Chương 1677, không phải không phản kháng. Chương 1677, không phải không phản kháng. Dịch Dương bọn hắn xác thực cũng đúng như roi đoán, tại hắn đào tẩu về sau không có bất luận cái gì lùng bắt động tác, vừa tới viên tinh cầu này liền đã cùng bản địa lớn nhất hai cỗ thế lực sinh ra xung đột, đây cũng không phải là cái gì tốt sự tình. Đem so sánh lùng bắt roi, mau chóng hoàn thiện nhà này đại lâu hệ thống phòng ngự nên đón có thể muốn đến trả thù mới là chuyện trọng yếu nhất. Trước đó đầu tiên phải xử lý chính là may mắn sống sót hai nam hai nữ. Các ngươi có thể đi. Dịch Dương thực tế là không muốn cùng đám này đã đem nô tính khắc vào trong xương cốt nhân loại liên hệ, lúc này liền để bốn người rời đi. Bốn người khẳng định là không muốn đi à, bọn hắn đã tại roi hầu tức trước mặt lộ ra mặt, hiện tại về ép thị khẳng định là sẽ bị thu về sau tính sổ, tả hữu chạy không khỏi một cái chết còn không bằng đi theo đám này có năng lực đánh bại roi hầu tức nhân loại có lẽ còn có một chút hy vọng sống đâu. Thế nhưng là Dịch Dương thái độ thực tế là quá mức rõ ràng, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra Dịch Dương đối với bọn hắn ghét bỏ nguyên nhân bọn hắn cũng rõ ràng, như loại này dũng cảm phản kháng người nhất là không quen nhìn nhẫn nhục chịu đựng bọn hắn. Đi tất nhiên là vừa chết, bốn người còn muốn thử nghiệm thuyết phục một chút Dịch Dương. Vị đại nhân này, ngài có phải là đặc biệt chướng mắt chúng ta dạng này? Hai nữ hải bên trong một cái ghim cao đuôi ngựa, trên mặt mang kính mắt có một đôi rất xinh đẹp mắt vượng nữ tử cả gan tiến lên một bước hỏi. Loại này rất ngay thẳng chất vấn Dịch Dương cũng là lần thứ nhất đụng phải, bình thường mà nói là một người phát hiện một người khác đối với chính mình rất ghét bỏ lúc cũng sẽ không tự chốt đục nhã ở trước mặt muốn một cái thuyết pháp, ở trước mặt chất vấn trừ sẽ để cho hai người đều xuống đài không được bên ngoài, cũng sẽ để quan hệ giữa hai người trở nên càng thêm ác liệt. Bất quá suy nghĩ cẩn thận cái này giống như cũng không có tổn thất gì, giống như vậy dưới tình huống cho dù là không ngừng phá quan hệ của hai người cũng đều không tốt lên được, lại ác liệt một điểm ảnh hưởng cũng không lớn còn tránh khỏi ngày sau gặp nhau cần bảo trì mặt ngoài quen thuộc. Lại một cái đâu chính là dám trước mặt mọi người đâm thủng điều kiện tiên quyết là chính mình khẳng định không có làm xuống cái gì sẽ bị người chế rêu sự tình, không phải đối phương tung ra về sau thằng hề cũng chỉ có một. Ta biết giống đại nhân dạng người này khẳng định là trướng mắt chúng ta loại này đối với dị tộc không đúng định nọt thái độ, cảm thấy chúng ta có hiện tại hạ chẳng đều là gieo gió gặt bão. Chúng ta bây giờ hành vi tựa như là chăn nuôi heo đi lấy lòng nuôi dưỡng người vô luận như thế nào làm đều cải biến không được thân là đồ ăn bận mệnh. Dịch Dương kinh ngạc một chút, không nghĩ tới nữ hài đối với chính mình ngược lại là có tương đương minh xác nhận biết. Người đã thấy rõ ràng như vậy, vì sao không thử nghiệm cải biến vận mệnh của mình đâu? Dịch Dương thưởng thức có tự mình hiểu lấy người, thấy nữ hài như thế thanh tỉnh cũng nguyện ý cùng nàng nhiều trò chuyện vài câu. Cải biến? Như thế nào cải biến? Chúng ta nhưng không có đại nhân mạnh mẽ như vậy thực lực có thể nhẹ nhõm đánh bại một cái huyết tộc hầu tước, giống chúng ta dạng này người bình thường cho dù là tụ tập cùng một chỗ có thể chiến thắng cũng chỉ có những cái kia vừa mới kinh lịch sơ ủng đê giai huyết tộc mà thôi. Nữ hài rất là bi quan trả lời Dịch Dương. Đây cũng không phải nữ hài dài người khác chí khí diệt uy phong mình, trong lịch sử nhân loại còn phát sinh qua dạng này phản kháng hành động, kết quả đúng là như thế. Đừng nói thực lực đầy đủ có được tước vị huyết tộc, liền xem như một cái hút qua mấy lần trộn lẫn nước huyết dịch, tại huyết tộc nội bộ đều là bị coi như người hầu đến dùng. Bị cao giai huyết tộc xưng là huyết buộc đê giai huyết tộc một cái liền có thể nhẹ nhõm đánh ngã trên trăm người bình thường. Năm đó trận kia phản kháng huyết tộc đều không có phái ra quân chính quy vẹn vẹn dựa vào nuôi số lớn huyết buộc liền đem nhân loại quân phản kháng giải quyết. Sau đó nhân loại càng là nên đón xưa nay chưa từng có đại thanh tẩy, vẹn vẹn một tháng thời gian nhân khẩu số lượng liền giảm mạnh đến cao phong 70 trong đoạn thời gian đó trong không khí phiêu đều là mùi máu tươi, sử xưng hồng nguyệt sự kiện. Cũng chính bởi vì lần này phản kháng làm cho nhân loại chân chính nhận thức đến tự thân cùng huyết tộc ở giữa chênh lệch, làm thực lực sai sót vượt qua trình độ nhất định thời điểm phản kháng chỉ là một chuyện cười, thần phục mới là chủng tộc kéo dài một cái mấu chốt. Chúng ta chỉ là phải sống mà thôi, chỉ có thuận theo huyết tộc mới có cơ hội còn sống, chẳng lẽ cái này cũng có sai sao? Nữ hài ngẩng đầu chất vấn Dịch Dương. Đại nhân ngài chẳng lẽ liền không có gặp được không cách nào chiến thắng đối thủ sao? Nếu như dạng người này muốn thống trị ngài, ngài lại nên làm như thế nào phản kháng đâu? Dịch Dương vô ý thức muốn trả lời trước tiên có thể làm bộ thần phục, tranh thủ đến thời gian tu luyện, đợi đến thực lực đầy đủ lúc lại lật tung đối phương thống trị. Thế nhưng là ý nghĩ này mới vừa ở trong đầu tạo ra, Dịch Dương đột nhiên phát hiện loại hành vi này cũng không chính là cùng trước mắt bốn người một cái bộ dáng nha. Mà lại một số thời khắc loại này nhìn như chịu nhục hành vi ngược lại là vi phạm sự vật bình thường phát triển một cái hành vi. Tỷ như thời cổ vương triều bình thường thay đổi vốn là chiều hướng phát triển, thế nhưng là hoàng thất tử đệ, nhất là những cái kia cách quyền kế thừa rất gần tử đệ trong lòng khẳng định là nghĩ quẩn, không ít người đều chọn khắp nơi tân vương triều thành lập về sau làm một chút tiểu động tác ý đồ đoạt lại hoàng vị. Lúc trước thành viên hoàng thất góc độ đi đối đai chuyện này khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì, thành công đó chính là có thể lưu truyền thiên cổ dốc lòng cố sự. Thất bại cũng không cần gấp, làm hết mình nghe thiên mệnh, chung quy là cố gắng qua. Mà theo bên thứ ba góc độ đi đối đai vấn đề giống như trước. Tân vương triều thành lập hết thảy đều tại bách phế đại hưng, các ngươi bọn này tiền triều dư nghiệt chẳng những không đi làm đối với xã hội hữu dụng sự tình ngược lại bởi vì bản thân tư dục đem nhân dân lần nữa kéo vào nước sôi lửa bỏng sinh hoạt bên trong. Đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói tiền triều trẻ mồ côi dốc lòng cố sự kỳ thật chính là vì tư lợi biểu hiện, là tại kéo xã hội chân sau. Dịch Dương ban sơ suy nghĩ loại kia trước làm bộ thần phục, ngày sau tìm được cơ hội thích hợp tại cho một kích trí mạng hành vi kỳ thật cũng là một loại vì tư lợi biểu hiện. Một cái thế lực hủy diệt cuối cùng lựa chọn thần phục tuyệt không phải là một người hai người, ngươi cái này lão lục đột nhiên phản bội ngươi khiến người khác phải làm sao sống. Bất luận cái gì kẻ thống trị cũng sẽ không cho phép có như thế một đám bom hẹn giờ tồn tại với mình bên người, coi như kẻ thống trị nhân tử, trước thế lực người cũng sẽ bị toàn bộ thanh lý ra tầng quản lý vị trí, mà hết thảy này đều là cái nào đó kẻ dã tâm đâm lưng hành vi. Có người khẳng định phải nói dạng này như thế một đống lớn lý do đến vì loại này cái gọi là chịu đục tẩy trắng, nhưng là không thể phủ nhận một điểm là sự tình thành công được lợi chỉ có bản thân hắn, thất bại lại có một đám người trả nợ cho hắn. Tóm lại Dịch Dương đột nhiên nghĩ đến điểm này, chính mình những người này có được phản kháng thực lực, nhưng là người sói cùng huyết tộc đối với người bình thường đến nói giống như thần minh, người bình thường căn bản không có phản kháng bọn hắn thực lực. Ngẫu nhiên đối với cái nào đó cá thể tiến hành phản kháng cho dù là thành công cũng chỉ là ví dụ, không có khả năng trở thành chỉnh thể phản kháng mô bản, ngược lại thuận theo mới là sống sót cần thiết thủ đoạn. Nghĩ rõ ràng điểm này, Dịch Dương thái độ hơi có một chút hòa hoãn. Các ngươi là không nghĩ trở về rồi? Nữ hài đánh chính là ý định gì? Dịch Dương rất rõ ràng, cho nên hắn trực tiếp hỏi. Chương 1678, huyết dịch cung ứng hình thức. Chương 1678, huyết dịch cung ứng hình thức. Chúng ta trở về cũng là đường chết một đầu. Nữ hài cũng không ẩn giấu, trực tiếp liền nói ra nhóm người mình tình cảnh. Huyết tộc trí nhớ đều rất mạnh, nói qua mắt không quên không có chút nào khoa trương. Doi hầu tức hôm nay ở trong này ăn thiệt thòi lớn như thế là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chứ sẽ trả thù đại nhân bên ngoài, chúng ta cũng sẽ nhận liên lụy, huống chi chúng ta vốn là làm trái lệnh cấm phía trước. Huyết tộc mang thủ trình độ là người bình thường tưởng tượng không đến. Tại nữ hải trong trí nhớ đã từng có một đồng bọn chính là tại Doi hầu tức trước mặt để một vị nào đó đê giai huyết tộc bị mất mặt, cứ việc sau đó Doi hầu tức cũng không có trừng phạt vị này đê giai huyết tộc, thế nhưng là đê giai huyết tộc vẫn là đem nữ hải đồng bạn cho ghi hận lên, cũng tại nửa năm sau tìm một cái cơ hội hút khô nữ hải đồng bạn toàn thân huyết dịch. Lần này bọn hắn đắc tội cũng không phải chỉ là đê giai huyết tộc, mà là Doi hầu tức. Thảm hại hơn chính là bọn hắn chứng kiến Doi hầu tức bị đánh bại một màn, chỉ riêng đầu này bọn hắn liền đã không có đường sống. Được thôi, các ngươi lưu lại cũng có thể. Nói một chút các ngươi hiểu biết huyết tộc đi. Nữ hải nói tới đều là tình hình thực tế, Dịch Dương đối với này cũng không có cái gì tốt phản bác. Huyết tộc làm hát thị cùng ép thị người thống trị thực sự, còn lại bốn người đối với bọn hắn hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, dù sao song phương ở trong ngày thường cơ hồ không có cái gì cơ hội tiếp xúc. Huyết tộc không phải muốn hút máu của các ngươi sao? Hút máu còn nhìn không thấy bọn hắn sao? Vương Chết có chút hiếu kỳ hỏi. Hấp huyết quỷ đề tài phim nàng cũng nhìn không ít, bên trong hấp huyết quỷ không đều là cắn người cổ nhà, làm sao có thể không được gặp mặt đâu? Không. Đây chẳng qua là số rất ít dưới tình huống mới có thể phát sinh sự tình, đồng dạng đều là huyết tộc đối với đặc biệt muốn phát triển một đoạn tình cảm mục tiêu mới có thể như thế. Dưới tình huống bình thường đều là chúng ta định kỳ đi hiến máu điểm hiến máu, thu thập được huyết dịch trải qua chuyên môn xử lý sau khi được qua rót trang phân phát cho huyết tộc. Nữ Hải giải thích nói. Trải qua nữ Hải giải thích mọi người mới biết nơi này huyết tộc thông qua định kỳ hiến máu phương thức thu thập nhân loại huyết dịch, sau đó trải qua tương đối thành thục công nghiệp xử lý đem huyết dịch làm thành cùng loại với bình trang đồ uống thương phẩm từ cao tầng đối với tất cả huyết tộc tiến hành phân phát. Loại phương thức này có thể cam đoan toàn bộ huyết tộc xã hội đối với huyết dịch có thể có một cái tương đối công bằng phân phối, cũng có thể thể hiện ra các giai tầng cung ứng khác biệt có lợi cho trong tộc đoàn kết. Tại tự do đi săn niên đại có một chút huyết tộc thực tế là quá kén ăn dẫn đến huyết dịch thu hút lượng xa không đủ đê giai huyết tộc cùng những cái kia giã lộ huyết tộc, bản này không có vấn đề gì còn có thể ở một mức độ nào đó xúc tiến huyết tộc thực lực tổng hợp tăng lên, nhưng là nếu như kén ăn huyết tộc dính đến 13 nhà tộc kia liền không giống. Bởi vậy huyết tộc cao tầng trải qua nghị sâu tính kỹ về sau chế định dạng này một cái phương án. Nhìn không thấy cung cấp huyết nhân, cái kia giả mồm kén ăn lý do tự nhiên cũng liền không tồn tại, huyết dịch cửa bảo cảm giác đều không khác mấy, lại thêm là rất nhiều người máu hỗn hợp lại cùng nhau cũng liền chống không nổi đến. Quý tộc có thể căn cứ người yêu thích ngoài định mức xuất tiền nuôi độc thuộc chính mình với máu, người nghèo lại chỉ có thể mua công nghiệp chế phẩm thậm chí là ngập lượng máu không đủ pha loãng phẩm. Dựa theo huyết tộc cao tầng thuyết pháp chỉ có đem giàu nghèo trên lệnh kéo ra thành lập xâm nghiêm chế độ đẳng cấp mới có thể để cho huyết tộc nội bộ tràn ngập sức sống, để đê giai huyết tộc càng có tiến bộ động lực. Sự thật như thế nào Dịch Dương không rõ lắm. Nhưng là hắn biết ở trong xã hội loài người nếu như phát triển đến cái này một cái giai đoạn các giai tầng ở giữa mâu thuẫn liền sẽ trở nên phi thường đột xuất, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn phát xã hội kết cấu một lần nữa tẩy bài. Chỉ là nhân loại phát minh ra chúng sinh bình đẳng khí để xã hội tầng dưới chốt nhân viên tại một cái nào đó vĩ độ bên trên có được cùng thượng tầng quý tộc ngang vai ngang vế quyền lực, tại trong huyết tộc bởi vì các giai tầng trên thực lực to lớn khác biệt có lẽ dạng này xã hội kết cấu sẽ phi thường đến ổn định cũng nói không chính xác. Không, không có khả năng. Quyền lực sẽ thể hiện ra một người lớn nhất ác, ta tin tưởng huyết tộc cũng sẽ không ngoại lệ. Đường Cầm lắc đầu nói ra không giống cách nhìn. Xã hội kết cấu ổn định có một cái trọng yếu nhân tố đó chính là hạ tầng thành viên không có cơ hội nắm quyền lực. Thế nhưng là một khi bọn hắn có cơ hội như vậy, bọn hắn sẽ đem quyền lực trong tay phát huy đến cực hạn, hết tất cả khả năng để quyền lực trong tay tối đại hóa sử dụng. Đường Cầm sơ kỳ che giấu thân phận lập nghiệp thời điểm đã từng tại chủ tinh khu bình dân thuê một gian chung cư làm chính mình lâm thời nơi ở, cùng đại đa số khu bình dân cư xá bởi vì đủ loại lợi ích quan hệ cư xá chủ xí nghiệp cùng vật nghiệp quản lý phương diện tồn tại một đống lớn xung đột. Tại tuyệt đại đa số dưới tình huống bởi vì chủ xí nghiệp tiên tiên ưu thế vật nghiệp bảo an, nhân viên quét dọn đều ở vào một cái tương đối thua thiệt trạng thái. Tỷ như rõ ràng là có chút thấp tố chất chủ xí nghiệp tiện tay đem rác rưởi nhét vào hành lang, cùng tầng lầu chủ xí nghiệp lại đi chỉ trích vật nghiệp nhân viên quét dọn lười biếng không có thanh lý tầng lầu vệ sinh. Nhưng trên thực tế nhân viên quét dọn trước đó không lâu mới vừa vặn quét dọn qua. Rác rưởi ngay tại trên mặt đất, nhân viên quét dọn hết đường chối cãi, cho dù vật nghiệp nội bộ sẽ không bởi vậy đối với nhân viên quét dọn tiến hành bất luận cái gì xử phạt, nhưng là đến từ chủ xí nghiệp chất vấn thậm chí là chửi rủa đều sẽ để nhân viên quét dọn cảm giác được phi thường ủy khuất và tức giận, nhất là mắng nàng người bên trong rất có thể liền có ném rác rưởi tên hôn đảng kia. Cư xá bảo an cùng nhân viên chuyển phát nhanh cùng nhân viên giao hàng ở giữa xung đột vậy cũng không cần nói, tuyệt đại bộ phận người khả năng chỉ thấy xung đột một mặt, lại không nhìn thấy vật nghiệp bảo an ủy khuất địa phương. Có như vậy một nhóm cả ngày chơi bời lêu lổng không có việc gì làm chủ xí nghiệp nhìn chằm chằm cư xá cùng vật nghiệp, vừa phát hiện có nhân viên giao hàng tiến vào cư xá đưa bữa ăn lập tức ngay tại vật nghiệp trong quần nổi lên, thật giống như vật nghiệp thả nhân viên giao hàng tiến vào nhà hắn mộ tổ, mà trên thực tế nhân viên giao hàng chỉ là quy củ đưa bữa ăn không có đối với chủ xí nghiệp, đối với cư xá hoàn cảnh chờ các mặt tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Còn có nhân viên giao hàng chân trước vừa mới dừng xe lên lầu đưa cái giao hàng, chân sau liền có chủ xí nghiệp chụp tấm hình ảnh chụp phát đến trong quần chỉ trích vật nghiệp bỏ mặc cỗ xe loạn ngừng ném loạn. Vì để tránh cho những này vô vị khiếu nại vật nghiệp đành phải tăng cường quản lý nghiêm cấm không nhỏ khu chủ xí nghiệp tiến vào cư xá nội bộ, chỉ là như vậy vừa đến phụ trách cư xá môn hộ an toàn bảo an coi như gặp đại tội, vật nghiệp quy định trực tiếp tạo thành bọn hắn cùng nhân viên giao hàng ở giữa mâu thuẫn làm sâu sắc, tất cả mọi người đang chỉ trích bảo an vượt quyền a, càn rỡ a, nói bảo an là băng đảng đều có. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến tạo thành tình huống này xuất hiện chính là những này ở trên mạng công kích vật nghiệp cùng bảo an chính nghĩa sứ giả đâu. Tại những này phức tạp trong mâu thuẫn trẻ tuổi Đường Cẩm có thể thấy được chủ xí nghiệp giai tầng tương đối tầng dưới chốt bảo an ưu thế tuyệt đối, dù sao cũng là trả tiền một phương, tại tuyệt đại đa số dưới tình huống có can đảm đối kháng chủ xí nghiệp tầng dưới chốt bảo an, nhân viên quét dọn cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt đẹp. Nhưng là dạng này sự tình liền nhất định là tuyệt đối sao? Mới vừa đi ra xã hội Đường Cẩm có lẽ sẽ cho rằng như vậy, nhưng là trải qua đặc thù sự kiện về sau Đường Cẩm cũng không dám lại nhìn như vậy. Chương 1679, quyền lực mị lực chương 1679, quyền lực mị lực Đường Cẩm còn nhớ rõ kia là một cái đặc thù thời kỳ. Chủ tinh bên trên đột nhiên lưu hành lên một loại tính chí mạng cực mạnh virus, tại bệnh truyền nhiễm bộc phát sơ kỳ, các bác sĩ đối với loại virus này bó tay toàn tập không có bất luận cái gì hữu hiệu trị liệu thủ đoạn, tất cả trị liệu đều chỉ là phụ trợ bệnh nhân chọi cứng virus, có thể hay không chịu nổi hoàn toàn muốn xem bệnh người thân thể tố chất, điều này sẽ đưa đến tại giai. Đoạn trước loại bệnh tật này tỷ lệ tử vong cực cao, nhất là sức chống cự thấp lão nhân cùng hài tử bị bệnh về sau cơ hồ là kết cục chắc chắn phải chết. Bởi vì tật bệnh khống chế đoàn đội chậm chạp tìm không thấy ứng đối biện pháp, phương Đông quân đội chính phủ rơi vào đường cùng chỉ có thể hạn chế cư dân đi xa. Thông qua người vì can thiệp truyền bá liên đến ngăn chặn virus mở rộng truyền bá. Đây là một chuyện tốt, nhưng là không phải mỗi một vị cư dân đều có thể lý giải cùng tự giác tuân thủ, cần đại lượng chấp pháp nhân viên đến thực hiện kế hoạch này. Phương Đông quân đội không có nhiều như vậy chấp pháp nhân viên đến xử lý chuyện này, theo em mở tinh hệ những tinh cầu khác triệu tập cũng cần thời gian, thế là có người đề nghị để tiểu khu công nghiệp cung cấp cần thiết hợp tác, chấp pháp nhân viên phụ trách xử lý những cái kia làm trái quy định cư dân. Muốn vật nghiệp hiệp đồng như vậy liền nhất định phải giao cho vật nghiệp quyền lực nhất định đến chấp hành chuyện này, cụ thể đến chấp hành bên trên cũng chính là để bảo an quản khống bốn cư xá cư dân đi xa. Xuất hiện cực đoan tình huống liền báo cáo cho chấp pháp đơn vị đến xử lý. Lúc này gần đây sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chốt cư xá bảo an đột nhiên liền có quản lý cái khác cấp độ dân chúng quyền lực, mà bọn hắn thì đem quyền lực này phát huy đến cực hạn. Trong ngày thường nhìn thấy cần chút đầu túi người cái này tổng cái kia tổng hiện tại trái lại, bọn hắn muốn đi ra ngoài cần nhìn bảo an sắc mặt, chỉ cần bảo an không cho phép chính là ra không được cửa, cho dù là bọn họ là dựa theo chính phủ hạ đạt chính sách tại cho phép đoạn thời gian đi ra ngoài mua sinh hoạt nhu yếu phẩm cũng giống như vậy. Những cái kia trong ngày thường cùng bảo an có mâu thuẫn chủ xí nghiệp coi như không may. Người ta cùng bảo an quan hệ tốt gia đình một ngày có thể đi ra ngoài một lần, bọn hắn ba ngày đều không nhất định có thể đi ra ngoài, thực tế gánh không được chỉ có thể lựa chọn báo cảnh, cảnh sát tới cửa về sau bảo an cũng liền nhẹ nhàng một câu ghi chép có sai liền có thể lừa gạt đi qua. Hoàn cảnh lớn xuống nghiêm ngặt quản khống nhân viên lưu động là chủ đề, bảo an cử động lần này sẽ không nhận cảnh sát cảnh cáo, ngược lại tương đương một bộ phận người cảm thấy quản khống nghiêm ngặt là đối với quân đội chính phủ chính sách duy trì. Chỉ có đương sự song phương trong lòng rất rõ ràng chân thực nguyên nhân là cái gì. Đường Cẩm Châu muốn cư xá xuất hiện qua như thế một chuyện. Nàng trên lầu tiểu nữ hài sinh bệnh cần phải đi bệnh viện chạy chữa, vô luận đang ở tình huống nào cứu người khẳng định đều là vị thứ nhất. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái cư xá này bảo an liền ngăn lại xe cứu thương không cho tiến vào, lý do là hắn không có tiếp vào giải trừ quản khống thông báo. Sự thực là bảo an cùng nữ hài mụ mụ từng có mâu thuẫn, lúc ấy đến cùng là ai đúng ai sai đã không thế nào xác nhận, nhưng là hiện tại bảo an rất rõ ràng chính là tại làm khó dễ nữ hài mụ mụ. Trung quanh hàng xóm nhau nhau chỉ trích bảo an quá mức lãnh huyết, thế nhưng là bảo an chính là một câu không có tiếp vào thông báo ai cũng không thể tiến đến, xe cứu thương cũng không được. Mắt thấy nữ hài bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, Đường Cẩm không có cách nào đành phải liên hệ Đường Tú an bài quan viên liên hệ bên này vật nghiệp đem xe cứu thương bỏ vào đến. Vốn cho rằng dạng này liền có thể giải quyết nữ hài vấn đề, thế nhưng là không nghĩ tới tại thượng tầng quan viên điện thoại liên lạc đến vật nghiệp về sau bảo an vẫn như cũ không cho đi, lần này hắn lý do là phụ trách cái này phiến khu cảnh sát nói cho qua mới thật có thể cho qua. Đường Cẩm lại một lần nữa liên hệ Đường Tú, phía trên quan viên làm sao biết cái cư xá này phụ trách cảnh sát là ai à, bởi vì như vậy một kiện nho nhỏ sự tình vậy mà để Đường Cẩm đánh hai lần điện thoại. Đường Tú cũng cảm thấy mất mặt, thế là khẩu khí không phải rất tốt để quan viên mau chóng xử lý việc này. Một phen giày vò về sau cuối cùng cũng không tìm được phụ trách cảnh sát quan viên mang khu vực cảnh tự cục trưởng tự mình tới, bảo an không dám tiếp tục lỗ mãng đàng hoàng rời đi ngăn cửa tạm vật để xe cứu thương tiến đến. Thế nhưng là chậm trễ thời gian lâu như vậy tiểu nữ hài bởi vì không có đạt được kịp thời cứu chữa đã không được, tại nữ hài mụ mụ tan nát cõi lòng trong tiếng khóc nhân viên y tế dùng cửa hàng cáng cứu thương giường dùng một lần màu lam ga giường đắp lên tiểu nữ hài trên mặt tại chỗ tuyên cáo tử vong. Bởi vì là Đường Cẩm dưới sự chứng kiến phát sinh thảm kịch, cảnh sát rất nhanh liền đem vật nghiệp người phụ trách cùng liên quan sự tình bảo an bắt, bảo an từ đầu tới đuôi đều tại khăng khăng chính mình là nghiêm ngặt chấp hành quy định tương quan chưa từng có sai. Nhưng là Đường Cẩm trong âm thầm hiểu rõ đến bảo an cử động lần này mục đích đúng là lợi dụng quyền lực trong tay đến làm khó dễ mâu nữ hai người. Có cùng bảo an đồng bạn đồng sự nói, chuyện xảy ra về sau tên kia bảo an từng nói qua phải muốn nữ hài mụ mụ quỳ trên mặt đất cầu hắn mới có thể để xe cứu thương tiến đến. Thứ này không thể làm trên tòa án sử dụng chứng cứ, cuối cùng bảo an cũng không có nhận rất nghiêm trọng xử phạt, chỉ là để công ty vật nghiệp bồi chủ xí nghiệp một số tiền lớn để chấm dứt việc này. Tồn tại giai tầng xã hội kết cấu bên trong, trừ phi hạ tầng người vĩnh viễn không có cơ hội tiếp xúc quyền lực, nếu không một khi tiếp xúc về sau liền sẽ nghiện, trong ngày thường bị ức hiếp càng hung ác loại này muốn cầm quyền dục vọng liền sẽ càng mãnh liệt. Đường Cẩm giải thích nói, huyết tộc xã hội giai tầng xâm nghiêm như thế, một khi để đê giai huyết tộc tìm tới cơ hội cầm quyền bọn hắn là nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Không, huyết tộc cùng nhân loại xã hội không giống. Dịch Dương lắc đầu. Xã hội loài người quyền lực đến từ quy tắc, cùng một tòa thành thị 65 tuổi thị trưởng cùng 15 tuổi thị trưởng có được giống nhau quyền lực. Quyền lực này đến từ xã hội đối với thị trưởng chức vị sở định xuống quy tắc. Huyết tộc không giống, quyền lực của bọn hắn đến từ thực lực bản thân. Cao giai huyết tộc có thể nắm giữ đại lượng quyền lực đó là bởi vì bọn hắn thực lực bản thân đủ cường đại, có thể để cho tất cả đê giai huyết tộc thần phục. Cái này cùng xã hội loài người quyền lực quan hệ có bản chất khác nhau. Một cái huyết tộc công tước có thể chống lên một cái gia tộc hưng thịnh, nhưng là nếu để cho một cái huyết tộc nam tước tới làm tộc trưởng, đầu tiên gia tộc nội bộ thành viên liền sẽ không nghe hắn, bởi vì thực lực của hắn không đủ để chấn áp gia tộc thành viên khác. Thế nhưng là tình huống giống nhau nếu như phát sinh tại xã hội loài người, thành viên gia tộc dù cho lòng có bất mãn cũng nhất định phải ở ngoài mặt phục tùng tộc trưởng quản lý, không muốn nghe theo liền nhất định phải cung cấp có thể đứng được lý do. Đây chính là quy tắc giao cho quyền lực, ai cũng không thể làm trái, bởi vì một khi làm trái quy tắc đem đối với tất cả mọi người mất đi hiệu lực, người như vậy tổn thất trở nên lớn hơn. Trừ phi chúng ta có thể tìm tới để đê giai huyết tộc gia tăng thực lực phương pháp, dạng này đoán chừng sẽ kích thích bọn hắn đối với quyền lực dục vọng. Hắc Sa Nguyệt bổ sung nói do nói, để đê giai huyết tộc tăng thực lực lên. Dịch Dương sờ sờ cái cằm thật đúng là không có cái gì ý kiến hay, hiện tại hắn liền huyết tộc lực lượng nơi phát ra cũng còn không có làm rõ ràng đâu. Muốn mượn huyết tộc nội bộ lực lượng đến đối kháng huyết tộc độ khó rất lớn. Nhưng vào lúc này, vừa rồi thành công để Dịch Dương đem bọn hắn lưu lại vị tiên muội tử nhấc tay ra hiệu chính mình có lời muốn nói. Chương 1680, người sói thủ lĩnh cả chương 1680, người sói thủ lĩnh cả ngươi có cái gì muốn nói sao? Dịch Dương nhìn thấy nhấc tay muội tử về sau dương lên cái cằm hỏi, ta biết huyết tộc là dựa vào cái gì tấn cấp? Có lẽ là muốn tại Dịch Dương nơi này có thể trôi qua càng thoải mái hơn một chút, muội tử không kịp chờ đợi nói ra chính mình nắm giữ tin tức. Huyết tộc lực lượng đều là đến từ hút huyết dịch, bọn hắn có thể đem trong máu năng lượng áp xúc cung cấp tự thân sử dụng. Ngươi là như thế nào biết? Dịch Dương nhướng nhướng lông mi, cái này liền rất hoàn mỹ giải thích vì sao có được năng lực đặc thù huyết tộc cùng người sói sẽ hút nhân loại huyết dịch. Trong tu chân giới cũng có bộ phận yêu vật thông qua hút máu đến thu hoạch tự thân tu luyện năng lượng, nghĩ đến huyết tộc cùng người sói cũng là không sai biệt lắm thủ đoạn. Bất quá đây thuộc về huyết tộc hạch tâm cơ mật, cái này muội tử là như thế nào biết được đây này? Ta đã từng làm qua dụ giờ bá tước sủng vật lời nói này, song muội tử có chút không dám nhìn chính mình hai tên nam tính đồng bạn, nàng biết hai vị này đều đang theo đuổi nàng, bất quá biết những này về sau bọn hắn có lẽ liền muốn từ bỏ đi. Dù sao không có nam nhân kia có thể tiếp nhận chính mình một nửa khác đã từng là huyết tộc đồ chơi. Nhân loại là không có tư cách cùng huyết tộc nói chuyện yêu đương, ra ngoài nguyên nhân nào đó huyết tộc coi trọng cái nào đó khác phái nhân loại, chỉ cần không có vì người này loại cử hành sơ đủ nghi thức vậy đã nói rõ huyết tộc chỉ là làm khác phái nhân loại là sủng vật mà thôi, cũng không phải là thật sự có tình cảm. Muội tử lúc trước chính là dụ giờ bá tước sủng vật. Thân là sủng vật cũng không chỉ là vì dụ giờ bá tước cung cấp mới mẹ ngon miệng huyết dịch mà thôi, đương nhiên còn bao gồm một ít khiến người mê muội vận động. Dựa theo huyết tộc nhất quán truyền thống cái này sủng vật bọn hắn sẽ còn cùng thân mật hảo hữu cùng nhau chia sẻ. Nam nhân vẫn còn tốt một chút, nhiều lắm cũng chính là bị huyết tộc thả lại đến về sau sẽ có chút thật hư, dù sao nữ tính huyết tộc ở phương diện này nhu cầu gần đây đều rất lớn, phổ thông nam tính nhân loại trừ phi thiên phú dị bẩm rất khó chống đỡ ở lại nói, nếu thật là thiên phú dị bẩm nam nhân chỉ sợ cũng sẽ không bị nữ tính huyết tộc thả lại đến. Mà nữ tử trở về sau cảnh ngộ liền muốn kém rất nhiều, không chỉ có tìm không thấy đứng đắn đối tượng, hơn nữa còn sẽ có nam nhân không ngừng quấy rối. Các nam nhân cảm thấy nữ nhân đã có thể chịu được huyết tộc một ít quen thuộc xem chừng cũng là một cái phóng đãng nữ nhân. Dạng này nữ nhân cưới về nhà là vạn vạn không được, thế nhưng là làm tình một đêm đối tượng lại là hoàn mỹ lựa chọn. Dù giờ bá tức là N thành phố huyết tộc quý tộc, muội tử bị hắn thả lại đến về sau chọn rời đi N thành phố đi tới không ai nhận biết hát thị bắt đầu lại từ đầu. Nàng một mực cẩn thận che giấu chính mình quá khứ không để người bên cạnh biết mình đã từng làm qua huyết tộc sủng vật. Lúc này mới có hai vị điều kiện coi như không tệ người theo đuổi. Dù sao có thể bị huyết tộc coi trọng nữ nhân trên tướng mạo còn có thể nói còn nghe được. Nếu như không có chủng tộc tập kích sự kiện phát sinh, muội tử tỷ lệ lớn sẽ tại hai tên người theo đuổi ở giữa lựa chọn một vị trở thành chính mình một nửa khác, chỉ là tập kích phát sinh về sau bởi vì rút lui vội vàng, hai vị người theo đuổi đột nhiên liền mất đi tuyệt đại bộ phận tài sản, muội tử tự nhiên cũng liền không nguyện ý cùng một người nghèo rất mồng tơi cùng một chỗ. Cho nên một mực nuôi bọn hắn kỳ thực là nghĩ lựa chọn lần nữa một cái giàu có bạn trai. Bất quá bây giờ khẳng định là không được. Muội tử làm dụ giờ sủng vật có hơn nửa năm, đối với huyết tộc một chút tin tức nhiều ít vẫn là nắm giữ một chút, mà lại làm sủng vật vậy sẽ muội tử hết sức phối hợp, dù giờ bá tước tại cao hứng rất nhiều nói đến cũng muốn nhiều một chút, thậm chí liền bao quát một bộ phận huyết tộc hạch tâm thưởng thức. Bên người hai vị người theo đuổi này sẽ giống như là nhìn thấy cái gì vật bẩn thỉu vô ý thức cùng muội tử kéo dài khoảng cách, liền ngay cả cùng là nữ tính một cái khác muội tử trên mặt lúc này cũng có rõ ràng kinh thường, ngay trước mặt Dịch Dương ba người liền báo đoàn đem muội tử cô lập đi ra. Đã nghĩ rõ ràng Dịch Dương đối với muội tử hành vi không có trước đó như vậy mâu thuẫn, nói trắng ra đều là vì còn sống. khả năng muội tử tại đạt thành cái mục tiêu này đồng thời hoặc nhiều hoặc ít còn có một chút lợi ích chi tâm tại bên trong, chẳng qua nếu như có chọn ai lại nguyện ý đi làm người ta sủng vật đâu. Rất tốt, rất không tệ. Tin tức này phi thường hữu dụng. Dạng này, lầu 3 là nghỉ ngơi ở giữa, đợi chút nữa ngươi đi lên chọn một gian làm phòng ngủ của mình. Mặc kệ muội tử trước đó đã làm những gì, bọn hắn bị Dịch Dương thu lưu về sau muội tử chỗ thể hiện ra giá trị cao hơn nhiều ba người khác, Dịch Dương cũng vui vẻ đến cho nàng tương ứng khẳng định. Lầu 3 đã bị cấm vệ quân cùng người máy trong trong ngoài ngoài quét dọn một lần, hoàn cảnh bên trên là tuyệt đối không có trở ngại, cùng cấm vệ quân cùng tầng ở trên an toàn cũng không được nói, đối với muội tử đến nói là cực kỳ tốt ban thưởng. Đại nhân, vậy chúng ta thì sao? Một cái khác muội tử nghe tới Dịch Dương an bài về sau hơi có chút sốt ruột hỏi. Như vậy một cái ai cũng có thể làm chồng tiện hóa đều có an bài, ba người bọn hắn ở làm sao? Dịch Dương theo đáp ứng bọn hắn lưu lại về sau thế nhưng là vẫn luôn không có tiến hành an bài. Các ngươi, lầu 3 trở lên chính các ngươi lựa chọn chỗ ở đi. Dịch Dương thuận miệng ngồi đáp. Đem so sánh làm ra một chút cống hiến muội tử, ba người này hoàn toàn chính là vương hữu, Dịch Dương có thể thu lưu bọn hắn đã từ bi, bọn hắn còn muốn cùng chính mình người ở cùng một chỗ đây quả thực là vọng tưởng. Không chỉ có chỗ ở Dịch Dương sẽ không an bài, vấn đề ăn cơm bọn hắn cũng cần chính mình đi giải quyết, liền xem như tại Phương Đông Đế quốc Dịch Dương cũng sẽ không đi đem mỗi một vị công dân sinh hoạt đều an bài thỏa đáng. Trở lại Joy Hầu Tức bên này, liên tục đi săn ba cái làm trái lệnh cấm thẳng xuôi sẹo về sau Joy Hầu Tức vận khí tựa hồ là dùng hết, trong thành đi dạo hồi lâu đều không có tìm được thú săn hắn mắt nhìn thấy cũng nhanh muốn bình minh quyết định trước khi trời sáng trước ra khỏi thành. Hầu Tước còn không thể miễn dịch đến từ ánh nắng tổn thương, trước hừng đông sáng hắn nhất định phải tìm tới phù hợp chỗ ẩn thân vượt qua toàn bộ ban ngày, đợi đến ban đêm lần nữa giáng lâm về sau lại tiếp tục hướng về thành phố đi đường. Ba người bình thường huyết dịch còn không thể để cho Joy Hầu Tước tùy tâm sở dục sử dụng huyết tộc ma pháp, hắn chỉ có thể sử dụng vật lý thủ đoạn tiến hành đi đường. Joy ngẩng đầu nhìn đen nhánh bầu trời đêm, một đôi dương cánh đạt tới khoảng 3 mét rơi cánh thịt từ sau lưng mở rộng đi ra. Theo cánh thịt hữu lực đập, Joy bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước chạy, ước chừng có khoảng 50 mét khoảng cách về sau. Cả người hắn tại cánh đập trong âm thanh hai chân cách mặt đất bay lên, theo vũ cánh động tĩnh càng ngày càng nhỏ Joy cũng càng bay càng cao, cuối cùng ở trên mặt đất thăng khí lưu dưới sự tác dụng hắn giống một con chim lớn tại không trung dương cánh bay lượn, hướng ngoài thành phương hướng cực nhanh lướt tới. Lại nói lang nhân tộc công chúa cả bên ý bị Dịch Dương phong thích trở về người sói căn cứ về sau, nàng thực lực kia đã đạt tới cận vệ người sói ca ca đã sớm ở chỗ này chờ nàng trở về. Người sói không thích nhà lầu, căn cứ bên trong đều là thấp bé nhà trệt, khu vực trung tâm là bọn lang nhân trụ sở, khu vực bên ngoài thì là phụ thuộc vào người sói nhân loại chỗ ở ban đêm giáng lâm. Căn cứ bên trong đèn đuốc sáng trưng tất cả nhân loại đều đi ra hoạt động, vì có thể phối hợp người sói làm việc và nghỉ ngơi quy luật, nhân loại nơi này đã sớm dưỡng thành ban ngày nằm đêm ra quen thuộc. Trải qua mười mấy đời người tiến hóa, nhân loại nhìn ban đêm có thể lực lớn vì tăng cường, cho dù là không ánh sáng dưới hoàn cảnh bọn hắn cũng có thể mơ hồ nhìn thấy một chút vật thể cái bóng. Mảnh này căn cứ thủ lĩnh chính là cả tên nhị ca 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 ca, cận vệ người sói thực lực để hắn có thể chấn nhiếp toàn bộ tụ tập thể nội người sói. Không có con nào người sói dám đối với cả ca bất kính, ngay tiếp theo cả tên nhị cái này đê giai người sói cũng bị đại đa số người sói chỗ tôn kính. Xảy ra chuyện gì? Nhìn xem sắc mặt có chút tái nhợt muội muội cả cạ lông mày vặn lại với nhau. Biết được muội muội mang người sói tiến về hát thị thám hiểm về sau, chỉ sợ cả tên nhỉ tao ngộ huyết tộc cả cạ trước sau điều động ba nhóm người sói đi bảo hộ muội muội. Làm sao liền trở lại như thế điểm người sói? Những người khác đâu? Lúc này cả cạ còn tưởng rằng muội muội vận khí kém tao ngộ huyết tộc đâu. Chương 1681, sợ tạ ủa gia tộc trang viên chương 1681, sợ tạ ủa gia tộc trang viên cả cạ nghe nói muội muội là bị một đám nhân loại làm cho thảm như vậy về sau phổi đều muốn tức điên đương trường liền muốn đi cho muội muội báo thù. Bất quá vượt qua một nửa người sói chết trận tin tức tựa như một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống lập tức để hắn bình tĩnh lại. Các ngươi là chính diện tác chiến lúc bị nhân loại đánh bại. Bọn hắn sử dụng cái dạng gì vũ khí? Cả cả nhìn xem thủ hạ của mình thở hổn hển hỏi. Thủ lĩnh nổi giận bộ dáng dọa sợ đi theo cả tên nhỉ cùng nhau đê dai người sói. Bọn hắn nơm nớp lo sợ trả lời. Đại bộ phận nhân loại đều không có sử dụng vũ khí, chỉ có một phần nhỏ nhân loại sử dụng vũ khí lạnh. Nhìn thực lực bọn hắn giống như là ma pháp. Người sói là không biết ma pháp, nhưng là người sói ma kháng cao. Tại cùng huyết tộc đám kia thích sử dụng ma pháp cháu trai đánh nhau lúc bọn hắn có thể đối cứng ma pháp công kích khởi xướng công kích. Nhưng là lần này rất kỳ quái. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ma kháng tại nhân loại ma pháp trước mặt tựa hồ mất đi hiệu lực, đám kia nhân loại khủng bố có thể tùy tiện đánh xuyên bọn hắn ma kháng đối với thân thể của bọn hắn tạo thành tổn thương. Tiểu Lục, ngươi đi quan sát một chút đám nhân loại kia có cái gì địa phương khác nhau. Suy tư một lát, Cạ Cạ quyết định đem đám nhân loại này dựa theo đại địch đến xử lý, hắn gọi lang nhân tộc nhãn lực tốt nhất thủ hạ để hắn đi điều tra một chút đám nhân loại kia tình huống. Sau một tiếng tên là Tiểu Lục người sói mang một cỗ tanh hôi gió từ bên ngoài chạy vào, vì có thể mau chóng đem tin tức truyền lại cho thủ lĩnh hắn thậm chí tiến hành biến thân. Không phải tình huống chiến đấu xuống người sói sẽ rất ít biến thân thành sói bộ dáng, bọn hắn có cùng nhân loại tương tự quan niệm thẩm mỹ, sói rất khó tốt đẹp vật này phụ lên một bên, mà lại biến thân về sau người sói trên thân luôn luôn có một cỗ vung đi không được mùi hôi thối vô luận như thế nào tẩy mùi vị này đều sẽ tại, liền xem như người sói chính mình đối với cỗ này mùi cũng là tương đương không ưa. Thủ lĩnh, những nhân loại kia kèm chút giết chết Joy Hầu Tước. Tiểu Lục chân rất nhanh. Hắn đến thời điểm vừa vặn nhìn thấy Joy Hầu Tước phát động ma pháp tiến vào đại lâu nội bộ, làm hắn khiếp sợ là không có quá dài thời gian uy phong lẫm liệt Joy Hầu Tước vậy mà chỉ có một cái rơi phân thân trốn thoát, đám nhân loại kia kém một chút liền đem Joy Hầu Tước cho xử lý. Joy Hầu Tước thực lực cùng thủ lĩnh tương đương. Joy Hầu Tước đối đầu đám nhân loại này đều kém chút bàn giao mạng nhỏ, thủ lĩnh nếu là đi căn bản cũng không có đường sống. vì ngăn cản thủ lĩnh làm chuyện ngu xuẩn, trung thành tuyệt đối tiểu lục ngựa không dừng vó chạy về tới báo tin. Bọn hắn vậy mà đánh bại Roi hầu tước. Cả cả một mặt chấn kinh. Trên chiến trường hắn cùng Roi hầu tước giao thủ mấy lần, đối với Roi thực lực trong lòng vẫn là phi thường rõ ràng, đám nhân loại kia có thể đánh bại Roi hầu tước, cũng tương tự có được đánh bại chính mình thực lực. Cần hướng lao ba cầu viện. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện tại cả cả trong đầu liền bị hắn bỏ đi. Roi hầu tước tính cách hắn biết rõ, đây là cái có thủ tất báo chủ, lần này ăn thiệt thòi lớn như thế hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng lúc này hắn ngay tại viện binh trên đường. Như thế người sói cũng là không cần nóng đội, kiên nhận chờ đợi hơn mấy ngày về sau huyết tộc đại quân liền sẽ giết tới, để đám kia có được thực lực kinh khủng nhân loại cùng huyết tộc đại quân liệu một phen, mặc kệ ai thua ai thắng cuối cùng lớn nhất bên thắng đều là người sói a. Khó được phân tích một thanh thế cục cả cả lập tức bị tuyệt vời này kết cục thật sâu hấp dẫn, giờ này khắc này hắn ngược lại là hy vọng những nhân loại kia có thể cho sở tạ ủa gia tộc cho trọng thương, dạng này hắn mới có thể thu được càng nhiều lợi ích. Nghe tiểu lục nói nhân loại số lượng không nhiều, chỉ riêng một cái hát thị đều đủ bọn hắn bận rộn. Sở tạ ủa gia tộc chiếm đoạt lĩnh những thành thị khác chắc hẳn bọn hắn là không đếm xỉa tới sẽ. Cái này cũng không đều làm lợi người sói nha. Nghĩ đến chính mình sắp theo huyết tộc trong tay thu hồi bị chiếm lĩnh thành thị cùng đại lượng nhân khẩu, cả cả cũng có thể nghĩ ra được chính mình sẽ có được phụ thân như thế nào ban thưởng, chính mình đột phá cận vệ đến thống lĩnh cấp quả thực ở trong tầm tay. Tất cả mọi người phòng bị, chúng ta đợi nhân loại cùng huyết tộc đánh trước dậy lại nói. Cả cả vung tay lên ra lệnh. Một bên mệt mỏi thẳng lẽ lưỡi tiểu lục nghe tới thủ lĩnh không còn chấp nhất tại tiến công nhân loại cũng là thật dài thở dài một hơi. Trải qua 3 ngày đi đường, Roi hầu tức rốt cục đuổi tới gia tộc tổng bộ vị trí B thành phố, đi đường trong lúc đó hắn lại đi săn mấy tên nhân loại thành công đem chính mình khôi phục thực lực đến tự tức trình độ. Sở tạ của gia tộc tổng bộ là một cái chiếm cấp thành phố 1/3 diện tích to lớn trang viên, trong trang viên kiến trúc phong cảnh lộng lẫy tựa như là trong truyền thuyết hoàng cung đồng dạng. 3 ngày mặt trời chói chang trên cao, trang viên đại môn đóng chặt, cổng nhìn không thấy bất kỳ một cái nào thủ vệ. Nếu là có người coi là lúc này trang viên dễ dàng sờ đi vào vậy coi như 10 phần sai. Tại trang viên dưới đại môn trong tầng hầm ngầm thế nhưng là có một nhóm chuyên môn trải qua huấn luyện đối với ánh nắng có cực cao kháng tính huyết tộc trực ban, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay những thủ vệ này ngay lập tức sẽ từ dưới đất lao ra lấy lôi đỉnh chi thế giải quyết xâm phạm địch nhân. Khi màn đêm buông xuống trong trang viên liền bắt đầu náo nhiệt lên, cổng là ngựa xe như nước muôn hình muôn vẻ huyết tộc ra ra vào vào. Lúc này cũng sẽ có một đội Âu phục dày da đê giai huyết tộc tại cửa ra vào phiên trực đăng ký, bọn hắn chỉ là tiếp khách huyết tộc cũng không phải thủ vệ, chân chính thủ vệ y nguyên ẩn tàng ở tầng hầm bên trong. Roi hầu tức ngài làm sao hôm nay đến tổng bộ rồi? Roi đầy người mệt mỏi đi đến trang viên cổng, đứng tại cửa ra vào tiếp khách đê giai huyết tộc nhận ra hắn đội vàng vẻ mặt tươi cười đi tới. Vị này chính là sở tạ của công tước trước mắt đại hồng nhân, được vinh dự mấy năm gần đây có hy vọng nhất tấn giai công tước hạt giống nhân tuyển. Một khi Roi tấn cấp công tước, như vậy hắn tại tòa này khổng lồ đói trong trang viên cũng liền có thuộc về mình nhà ở cũng sẽ nhảy lên trở thành sở tạ của gia tộc hạch tâm thành viên. Dạng này ngôi sao của ngày mai đều là những này đê giai huyết tộc cần cực lực định bỡ đối tượng. Thế nhưng là làm vẻ mặt tươi cười đê giai huyết tộc đi đến Roi trước mặt lúc lại là sắc mặt đại biến, hắn cảm ứng được lúc này Roi vậy mà chỉ có tử tức thực lực. Trong huyết tộc trừ phạm sai lầm người bị công tước trở lên đẳng cấp cao đẳng huyết tộc trừng phạt mới có thể cưỡng chế giáng cấp bên ngoài, xuất hiện giáng cấp hiện tượng cũng chỉ có trọng thương khả năng này. Bởi vì trừng phạt mà cưỡng chế giáng cấp đều sẽ có thông báo phát ra tới, chỉ rõ là cụ thể bởi vì cái gì bị giáng cấp lấy này để cái khác huyết tộc lấy đó mà làm gương, đê giai huyết tộc cũng không nghe thấy qua liên quan tới Roi bị cưỡng chế giáng cấp thông báo. Cho nên trước mắt chỉ có tử tức thực lực Roi chỉ có thể là bởi vì trọng thương mà đưa đến thực lực trưởng. Roi hầu tức đây là cùng cái kia một chi người sói khai chiến rồi. Đê giai huyết tộc một bên tò mò suy tư. Vừa đi đến chính mình phiên trực trạm gác nhấn cảnh báo chốt mở, lập tức toàn bộ trong trang viên đều vang lên còi báo động chói tai, tất cả tại trong trang viên lưu lại huyết tộc đều tăng tốc bước chân hướng gần nhất công trình kiến trúc đi đến. Một đống lớn huyết tộc thủ vệ từ dưới đất bò ra. Trong bọn họ thấp nhất đều có bá tước đẳng cấp, dẫn đội huyết tộc càng là một tên công tước cấp cao đẳng huyết tộc. Chương 1682 Huyết tộc trưởng lão hưng phấn chương 1682, huyết tộc trưởng lão hưng phấn dẫn đầu huyết tộc công tước khi nhìn đến Roi nháy mắt cũng là biến sắc, hắn không giống đê giai huyết tộc bởi vì thực lực có hạn cái gì cũng nhìn không ra, hắn có thể nhìn ra Roi là gặp sinh tử ăn cướp dựa vào rơi phân thân mới may mắn chạy trốn, mà lại trốn tới rơi phân thân số lượng cực khả năng chỉ có một chữ số. Huyết tộc rơi phân thân là một cái dùng cho tránh né tổn thương cùng chạy trối chết kỹ năng. Tại giới thiệu kỹ năng này trước đó liền muốn nói một chút huyết tộc lực lượng nguồn suối bản mệnh tinh huyết. Bản mệnh tinh huyết không giống với bình thường lưu động ở trong mạch máu máu tươi, bản mệnh trong tinh huyết ẩn chứa năng lượng cực lớn là huyết tộc lực lượng nơi phát ra. Vừa mới kinh lịch sơ hùng huyết tộc thể nội liền một giọt bản mệnh tinh huyết đều không có. Không tính thông thường tiêu hao, 1000 tên thành niên nhân loại toàn thân huyết dịch bị huyết tộc hấp thu về sau mới có thể hình thành một giọt bản mệnh tinh huyết, đối với huyết tộc mà nói mỗi một giọt bản mệnh tinh huyết không chỉ có là lực lượng nơi phát ra đồng thời cũng là bọn hắn ngoài định mức một cái mạng. Làm nhục thể bị đánh tan lúc, huyết tộc có thể thông qua thoát ra bản mệnh tinh huyết hình thành rơi chạy thoát thân, chỉ cần có một giọt bản mệnh tinh huyết chạy ra thăng thiên huyết tộc mệnh liền xem như bảo vệ đến. Chính như bây giờ Roi. Đương nhiên, chạy ra bản mệnh tinh huyết càng nhiều huyết tộc còn lại thực lực cũng liền càng cường đại. Lúc đầu huyết tộc tại huyết độn lúc luôn luôn sẽ bị địch nhân đem bản mệnh tinh huyết đánh tan, khi tất cả bản mệnh tinh huyết đều bị đánh tan về sau huyết tộc cũng liền triệt để tử vong. Tương đối dài trong một đoạn thời gian huyết tộc dùng tinh huyết huyết độn sát suất thành công cũng không cao, nhất là đối mặt người sói loại tốc độ này cực nhanh đối thủ lúc bản mệnh tinh huyết trên cơ bản không có có thể chạy thoát. Thẳng đến 13 huyết tộc gia tộc một vị tên là Phệ Liệp huyết tộc thân vương phát minh một loại huyết độn ma pháp, dùng ma pháp lực lượng mô phỏng tinh huyết tạo thành rơi, đem tinh huyết tẩn tàng tại đầy trời rơi bên trong cực lớn tăng cường tinh huyết chạy trốn sát xuất thành công. Thậm chí đến cuối cùng tại huyết tộc tỉ mỉ dưới sự an bài có thể làm được không tổn hao huyết đột, chạy trối chết kỹ năng đảo mắt biến thành một loại thông thường tránh tổn thương kỹ năng. Người sói trời sinh đối với ma pháp chậm chạp, bọn hắn không phân rõ ma pháp hình thành rơi cùng tinh huyết hình thành rơi, cho nên chiêu này đối với người sói có hiệu quả, cũng chính là bằng vào ma pháp này xuất hiện để huyết tộc tại người sói tiến công dần dần đứng vững bước chân. Ở trên người của roi thủ vệ huyết tộc công tức phát hiện ma pháp này dấu vết, cho nên có thể đủ kết luận roi là tại cực kỳ đáng sợ trong công kích cực hạn chạy trốn. Huyết tộc công tức không nói hai lời một thanh kéo qua roi mở ra một đôi vượt qua 5 mét cánh rơi, nhàn nhạt ma pháp ba động xuất hiện tại cánh rơi trung quanh, huyết tộc công tức mang roi phóng lên tận trời lấy cực nhanh tốc độ tiến về sở tạ ủa gia tộc phòng nghị sự. Đây mới là cánh rơi chính xác phương pháp sử dụng, giống roi trước đó cứng như vậy phiến đều là có chút bất đắc dĩ cử động. Trong phòng nghị sự sở tạ ủa gia tộc huyết tộc thân vương cùng một đám già đời huyết tộc công tức đã chờ đợi ở đây đã lâu, mỗi khi loại này cảnh báo vang lên lúc đều mang ý nghĩa phát sinh thật không tốt đại sự, cho nên lúc này mỗi một vị huyết tộc sắc mặt cũng có ít nhiều ngưng trọng. Vũ cánh thanh âm tại phòng nghị sự ngoài cửa vang lên, thủ vệ huyết tộc công tức mang roi hạ xuống trước cửa. Dưới tình huống bình thường sử dụng ma pháp khu động phi hành huyết tộc công tức lúc hạ xuống sẽ không phát ra cái gì động tĩnh, nhưng là lúc này hành vi rõ ràng là vì nhắc nhở trong phòng nghị sự đông đảo gia tộc cao tầng. Phòng nghị sự giả cổ đại môn bị chậm rãi đẩy ra. Thủ vệ huyết tộc công tức mang roi hầu tức đi vào phòng nghị sự, tại cung kính hướng tộc trưởng sở tạ ủa thân vương hành lễ về sau, thủ vệ huyết tộc công tức lui về rời đi phòng nghị sự. Hắn tuy là công tức nhưng chỉ là cấp thấp nhất công tước, là không có tư cách đứng tại trong phòng nghị sự tham dự gia tộc sự kiện trọng đại thảo luận. Hai phiến giả cổ đại môn ở sau lưng của roi chậm rãi đóng lại, ngoài cửa ánh đèn sáng ngời lần nữa bị ngăn cản, trong đại sảnh chỉ còn lại trên đầu đèn treo ngọn đến phát ra u ám tia sáng. Trừ thượng thủ sở tạ ủa thân vương bên ngoài, cũng chính là hai bên đứng tại hàng thứ nhất trong tộc quản sự trưởng lão có thể thấy rõ ràng, liền xem như huyết tộc hầu tức thị lực cũng nhìn không ra ẩn tàng tại trưởng lão sau lưng càng nhiều trưởng lão đoàn thành viên. Nghe đồn sở tạ ủa gia tộc cũng không phải là chỉ có một cái thân vương, chỉ là sở tạ ủa thân vương nguyện ý quản lý cái này một sạp hàng chuyện phiền toái mới bị đẩy ra làm gia tộc. Còn lại thân vương đều ẩn tàng tại trưởng lão đoàn bên trong ngày thường không chịu trách nhiệm cụ thể sự vụ, chỉ có đến sở tạ ủa gia tộc sinh tử tồn vong lúc đám này lão quỷ mới có thể hiện thân chủ trì đại cục. Cũng có truyền ngôn nói sở tạ ủa thân vương sở dĩ bị đẩy ra chủ trì đại cục chủ yếu là bởi vì thực lực của hắn tại đông đảo huyết tộc thân vương bên trong là yếu nhất, chỉ có thể bị ép đi ra làm loại này khổ sai sự tình. Liên quan tới điểm này không có bất luận cái gì huyết tộc dám đi tìm sở tạ ủa thân vương kiểm chứng, nhưng là rất nhiều huyết tộc đều tin tưởng vững chắc đầu này truyền ngôn mới thật sự là sự thật. Rồi, ngươi vì sao chật vật như thế? Thủ vệ huyết tộc công tức có thể nhìn ra đồ vật đám này, lão quỷ quét mắt liền có thể nhìn ra, mà lại bọn hắn theo dõi trên thân có thể nhìn ra trận chiến kia nguy hiểm, không phải đường đường huyết tộc hầu tức làm sao lại chỉ có một giọt tinh huyết rơi trốn thoát đâu. Uy nghiêm vô thượng theo sở tạ ủa thân vương trên thân đối diện áp bách tới, tại ép thị cao cao tại thượng roi hầu tức bịch một tiếng quỳ trên mặt đất một năm một mười đem chính mình tao ngộ nói ra. Hắn không có bất luận cái gì thêm mắm thêm muối, tại sở tạ ủa thân vương trước mặt bất luận cái gì hoang ngôn đều là buồn cười lừa gạt, trừ sẽ mang đến cho mình vô tận tai nạn bên ngoài không có một chút chỗ tốt, cho nên roi lựa chọn ăn ngay nói thật. Nhân loại. Sở tạ ủa thân vương hơi nghi hoặc một chút. Những năm gần đây nhân loại trên cơ bản đều là tại huyết tộc cùng người sói khống chế phía dưới, đối mặt bọn này lực thích ứng cực mạnh giống loài. Huyết tộc cùng người sói đều sẽ rất có ăn ý trừ bỏ trong bọn họ có được độc lập tư duy cá thể lấy bảo đảm tất cả mọi người nhân loại đều ở dưới khống chế của bọn hắn. Trong nhân loại mặc dù tồn tại phản kháng tổ chức, thế nhưng là phản kháng tổ chức tồn tại cũng là huyết tộc cố ý mà vì đó, mục đích đúng là để một phần nhân loại áp lực có như vậy một cái thả ra con đường, căn bản mục đích còn là ngăn cản xã hội loài người chỉnh thể tiến bộ tránh vượt qua huyết tộc khống chế. Hiện tại có một đám có thể uy hiếp được trung giai huyết tộc nhân loại phản kháng tổ chức cất ở đây hiển nhiên là không được, nhất định phải tại bọn hắn phát triển trước đó đem hắn đè chết trong nôi. Giết chết những cái kia dám can đảm phản kháng nhân loại. Dùng nhân loại máu tươi bảo vệ huyết tộc vinh quang. Từng tiếng thanh âm giản mua tại phòng nghị sự các ngõ ngách vang lên quanh quẩn ở đại sảnh bên trong. Roi hết sức ngạc nhiên phát hiện những âm thanh này bên trong bao hàm không che giấu được hưng phấn. Chẳng lẽ là các trưởng lão thời gian quá dài không có động thủ từng cái ngứa tay rồi? Các trưởng lão xuất thủ hủy diệt cái nào đó có năng lực đặc thù nhân loại tổ chức cũng sẽ không làm trái huyết tộc cùng người sói ở giữa hiệp nghị. Các trưởng lão có thể quang minh chính đại xuất thủ có chút hưng phấn cái này có thể lý giải. Dù sao huyết tộc từ đầu đến cuối cũng không phải là cái gì hòa bình thiện lương chủng tộc. Thế nhưng là Joy làm sao biết các trưởng lão nội tâm chân chính ý nghĩ? Lúc này đông đảo huyết tộc trưởng lão trong nội tâm đều đang gầm thét, 300 năm, rốt cục trong nhân loại lại xuất hiện kẻ dị năng. Chương 1683, kẻ dị năng chi thương chương 1683, kẻ dị năng chi thương trẻ tuổi huyết tộc chưa từng biết 300 năm trước trong nhân loại đã từng xuất hiện một nhóm kẻ dị năng. Có được năng lực đặc thù bọn hắn khẳng định là sẽ không phục tùng tại huyết tộc cùng người sói thống trị. Tam phương ở giữa bộc phát cực kỳ kịch liệt chiến tranh. Có được năng lực đặc thù các dị năng giả để đê giai huyết tộc cùng đê giai người sói sinh ra rất lớn thương vong, một trận để lúc ấy nhân loại sinh ra một loại bọn hắn có thể chiến thắng huyết tộc cùng người sói ảo giác. Đại lượng thành thị bị nhân loại chiếm đoạt lĩnh, khoa học kỹ thuật được đến cực lớn phát triển, có thể nói hiện tại nhân loại vốn có cùng nắm giữ khoa học kỹ thuật vượt qua 80 đều là đến từ thời kỳ đó. Thời kỳ đó có thể nói là nhân loại văn minh thời kỳ vàng son, toàn bộ văn minh đều có bay vọt về chất. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, theo cao đẳng huyết tộc cùng người sói xuất thủ, nhân loại kẻ dị năng liên tục bại lui. Giai đoạn trước lấy được thành quả từng chút bị huyết tộc cùng người sói một lần nữa chiếm trở về. Nguyên bản huyết tộc cùng người sói là dự định giữ lại cái này tổ chức kháng chiến, chỉ có cho nhân loại ôm lấy nhất định hy vọng cái chủng tộc này tài năng bảo trì sức sống vì hai tộc cung cấp chất lượng cao huyết dịch. Thế nhưng là kế hoạch này tại một vị nào đó công tức hút kẻ dị năng máu tươi về sau bị nửa đường vứt bỏ, nguyên nhân là vị kia huyết tộc công tức thỉnh lính phát hiện kẻ dị năng trong máu bao hàm cực cao năng lượng, một người huyết dịch liền có thể để thực lực của hắn tăng lên thật lớn một đoạn. Huyết tộc đến công tức đẳng cấp hậu tấn thăng độ khó phải lớn rất nhiều, có chút công tức tại cái cấp bậc này bên trên thậm chí đợi mấy trăm năm cũng không có cách nào tấn thăng, cuối cùng nguyên nhân còn là phổ thông huyết dịch có khả năng cung cấp năng lượng 10 phần có hạn, mà công tức tự thân thường ngày hoạt động tiêu hao có rất lớn nguyên nhân. Đơn giản điểm lý giải chính là mỗi ngày thu vào chỉ có 10 khối tiền, cần thiết chi tiêu đạt tới 9.99 nguyên, còn lại vẹn vẹn là đáng thương 0.01 nguyên, thế nhưng là giai đoạn này mục tiêu lại cao tới một cái mục tiêu nhỏ, đặt thành mục tiêu khả năng vô hạn tới gần bằng không. Huyết tộc có một cái rất có ý tứ địa phương chính là mỗi ngày có thể hấp thu huyết dịch tổng lượng là có hạn mức cao nhất, đặt thành hạn mức cao nhất về sau huyết tộc liền có một chủng loại giống như no bụng cảm giác, tựa như người ăn no về sau không nghĩ lại ăn đồ vật, đặt tới hạn mức cao nhất huyết tộc cũng không muốn tiếp tục hút máu. Xuống hồ lúc này cho dù cưỡng ép hút máu thân thể cũng sẽ không hấp thu chỉ sẽ tạo thành lãng phí. Loại này thiết lập xuống trực tiếp nhất hậu quả chính là công tức trở lên cấp bậc huyết tộc muốn tăng thực lực lên quả thực khó càng thêm khó, duy nhất có thể làm được phương án chính là hút đối đầu người sói huyết dịch. Tại người sói bên kia cũng kém không nhiều có giống nhau bối rối, cho nên tại hai tộc đối chiến sơ kỳ, đại lượng trung đê giai huyết tộc cùng người sói sẽ bị đối phương cao cấp đơn vị săn giết. Loại này thao tác mặc dù sẽ để song phương cao cấp lực lượng thực lực có trên phạm vi lớn tăng cường, nhưng là cũng đồng dạng tạo thành hai tộc nhân khẩu trên diện rộng trưởng, tổng thể tính ra có thể tính là lưỡng bại câu thương kết cục. Cái này cũng trực tiếp thúc đẩy lúc sau giữa hai tộc liên quan tới cao cấp đơn vị không cho phép xuất thủ hiệp nghị, vì chính là bảo vệ hai tộc nhân khẩu cơ số không để nhân loại từ đó chiếm tiện nghi. Từ khi cao đẳng huyết tộc không thể đi săn người sói về sau thực lực bọn hắn lập tức liền lâm vào trì trệ không tiến trạng thái, cho nên đối với cao đẳng huyết tộc mà nói như thế nào nhanh chóng gia tăng thực lực mới là bọn hắn chỗ quan tâm sự tình. Là một vị nào đó may mắn huyết tộc công tức hiện tại đột nhiên phát hiện lại có nhân loại huyết dịch có thể gia tăng thực lực, trong lòng của hắn hưng phấn có thể nghĩ, lúc này đâu còn có thể nghĩ đến lưu lại nhóm này kẻ phản kháng cố định kế hoạch, thứ gì cũng không có thực lực bản thân tăng cường trọng yếu. Thế là tại huyết tộc cao tầng kế hoạch đã làm ra dưới tình huống vị này huyết tộc công tức đối với kẻ dị năng tiến hành trắng trợn bắt giết, có được lực lượng như vậy nhân loại là không thể nào thần phục với huyết tộc, cho nên huyết tộc công tức mỗi bắt được một tên kẻ dị năng đều sẽ hút khô toàn thân hắn huyết dịch. Huyết tộc cao tầng mặc dù tức giận huyết tộc công tức đối với kế hoạch phá hư, thế nhưng là bọn hắn cũng sẽ không vì nhân loại đến trừng phạt bên trong tộc mình hạch tâm thành viên. Có kẻ dị năng huyết dịch duy trì, huyết tộc công tức thực lực đột nhiên tăng mạnh, tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm vậy mà liền đem thực lực bản thân tăng lên tới chuẩn thân vương tình trạng. Huyết tộc nội bộ cao đẳng huyết tộc số lượng cũng không phải là rất nhiều, cao đẳng huyết tộc giữa lẫn nhau cũng là phi thường quen thuộc. Huyết tộc công tức thực lực đột nhiên tăng mạnh rất nhanh liền gây nên cái khác công tức chú ý, hiện giai đoạn bất luận cái gì có thể tăng thực lực lên phương pháp đều là cao đẳng huyết tộc chỗ quan tâm. Một nhóm lớn huyết tộc công tức trong bóng tối dùng hết các loại phương pháp nghĩ theo vị kia may mắn chuẩn thân vương nơi đó thu hoạch được tăng lên bí. Bất kỳ xã hội nào dưới hình thái cá thể cũng không có cách nào độc lập tồn tại. Câu này 10 phần trang bức lời nói phiên dịch tới liền là ai cũng chạy không thoát ân tình vãng lai ma chú. Chúng ta chuẩn thân vương có thiếu cái khác huyết tộc ân tình thời điểm, hiện tại đến phiên hắn đến hoàn lại. Cuối cùng chuẩn thân vương các hạ nói ra thực lực mình tăng lên trên diện rộng bí mật, rất nhanh cái bí mật này liền bị tất cả công tước, chuẩn thân vương thậm chí là thân vương thu hoạch biết. Số lớn cao đẳng huyết tộc tập thể xuất thủ đối với kẻ dị năng tiến hành tính diệt tuyệt bắt giết. Vừa mới nảy sinh kẻ dị năng còn là cây nhỏ mầm giai đoạn liền bị cao đẳng huyết tộc vô tình phá hủy, đương nhiên cái này cũng vì huyết tộc đại lượng tạo nên đại lượng cao thủ, cũng là về sau có thể ngạnh sinh sinh theo người sói trong tay giành lại địa bàn nơi mấu chốt. Sở Tạ Ủa gia tộc hiện nay trưởng lão đoàn thành viên bên trong có rất nhiều đều là ở thời kỳ đó phóng ra bước then chốt thành tựu thực lực bây giờ. Đáng tiếc chính là bởi vì huyết tộc tính diệt tuyệt bắt giết hành vi kẻ dị năng ở trên biên tinh cầu này phụ dung sớm nở tối tàn rất nhanh liền biến mất, chỉ thấy lợi trước mắt huyết tộc thu hoạch được nhất thời tiền lợi lại vứt bỏ lâu dài phát triển, cũng chính là theo lúc này lên huyết tộc đời thứ nhất 13 nhà tộc định ra có thể tiếp tục phát triển cơ bản sách lược. Kéo xa, thời gian qua đi 300 năm, trong nhân loại xuất hiện lần nữa kẻ dị năng, đông đảo huyết tộc trưởng lão đã thấy huyết tộc thịnh vượng tương lai, đương nhiên cái tương lai này bên trong Sở Tạ Ủa gia tộc đã trở thành siêu việt đời thứ nhất 13 nhà tộc tồn tại. Chú ý giữ bí mật. Lần này chúng ta muốn hết tất cả biện pháp nuôi nốt nhân loại kẻ dị năng. Sở Tạ Ủa thân vương thanh âm trầm ổn quanh quẩn tại trong phòng nghị sự. Lời này cũng nhận được tất cả trưởng lão tán đồng. 300 năm trước sai lầm không thể tái phạm một lần. Thế nhưng là chúng ta muốn thế nào mới có thể để cho kẻ dị năng số lượng gia tăng đâu? Có trưởng lão đưa ra nghi vấn, hắn ngược lại là không có phản bác Sở Tạ Ủa thân vương ý tứ, chỉ là muốn trước thời hạn làm tốt tất cả công tác chuẩn bị. Phân hai chạy bộ. Theo trong tộc chọn lựa mỹ nữ, để các nàng cùng kẻ dị năng kết hợp nhìn xem sở sinh đi ra hậu đại sẽ hay không có tốt hơn biểu hiện. Một cái khác chính là theo trong nhân loại lựa chọn mỹ nữ soái ca cùng kẻ dị năng kết hợp, kẻ dị năng hậu đại tỷ lệ lớn sẽ sinh ra kẻ dị năng, cho dù không thể kẻ dị năng cũng sẽ chủ động nghĩ hết biện pháp đến bồi dưỡng hắn hậu đại. Sở Tạ Ủa thân vương không nhanh không chậm trả lời. 300 năm trước sai lầm phát sinh về sau huyết tộc cao tầng nội bộ từng thảo luận qua liên quan chủ đề, trải qua sàng chọn Sở Tạ Ủa thân vương nói tới hai cái này phương án bị tuyệt đại đa số huyết tộc cao tầng chỗ tán thành, được vinh dự có khả năng nhất thành công hai cái phương án. Chương 1684, siêu tiêu huyết tộc đội ngũ chương 1684. Siêu tiêu huyết tộc đội ngũ chúng ta chỉ có thể là bắt sống những dị năng giả kia, có dạng này nắm chắc người đi qua, những người khác làm một chút hậu kỳ chuẩn bị. Một tiếng nói giàn mua từ trong bóng tối truyền ra, tất cả Sở Tạ Ủa gia tộc cao tầng đang nghe thanh âm này về sau đều an tĩnh xuống tới, liền ngay cả thượng thủ Sở Tạ Ủa Thân Vương cũng có chút không người tỏ vẻ tôn kính. Doi hầu tức một mặt mờ mịt nhìn xem tất cả những thứ này, theo vừa rồi bắt đầu hắn liền đã nghe không hiểu các trưởng lão đang nói cái gì, bất quá nghe đằng sau ý tứ trong lời nói các trưởng lão là chuẩn bị bắt sống đám kia kẻ dị năng, bắt trở về về sau chẳng những sẽ ăn ngon uống sướng cùng bái, hơn nữa còn sẽ cung cấp soái ca mỹ nữ, thậm chí trong tộc tuổi trẻ soái ca cùng mỹ nữ cũng sẽ bị cung cấp cho những nhân loại kia tiếp dụ. Đây là báo thù sao? Doi đầy đầu dấu chấm hỏi. Nhưng là tại cái này trong phòng nghị sự hắn chính là không có ý nghĩa đê giai huyết tộc, các trưởng lão làm ra bất luận cái gì quyết sách cũng sẽ không cân nhắc ý kiến của hắn, giờ khắc này hắn chân tâm thật ý đối với thực lực cùng quyền lực sinh ra vi diệu dục vọng. Trước đó Doi cùng rất nhiều trung tầng huyết tộc khát vọng thực lực nhưng lại không biết vì cái gì. Là vì ở trên chiến trường đánh bại tốt địch người sói sao? Thế nhưng là một khi thực lực vượt qua hầu tước cấp độ, hắn liền bị hạn chế đối với người sói xuất thủ. Như vậy gia tăng thực lực mục đích là vì cái gì đâu? Trên viên tinh cầu này trừ người sói cũng không có người nào khác có thể có tư cách làm huyết tộc địch nhân. Đã không thể đối với người sói xuất thủ, như vậy hắn thực lực gia tăng ý nghĩa ở đâu? Hiện tại Doi đối với cái vấn đề này có rõ ràng đáp án, hắn muốn thực lực cùng quyền lực, hắn muốn loại này khống chế hắn nhân sinh chết cảm giác. Doi phương diện tinh thần được đến thăng hoa đồng thời, một chi từ 20 tên huyết tộc trưởng lão tạo thành đội ngũ đã tập hợp hoàn tất. Tại trong cái đội ngũ này thực lực thấp nhất đều là công tước, thân vương cấp bậc càng là khoảng chừng 3 vị. Bọn hắn đem phụ trách đuổi bắt Dịch Dương bọn người mang về trang viên giam giữ nuôi nhốt. Một đoàn người đem vẫn còn mộng bức trạng thái Doi nắm lấy hùng hùng hổ hổ lên đường tiến về hát thị sợ đi trễ một bước bị người khác đoạt trước. Một đám thực lực cường đại huyết tộc trưởng lão cước trình sẽ có bao nhiêu nhanh. Doi hoàn hồn tỉnh táo lại thời điểm người đã đến hát thị cảnh nội. Như là đã biết huyết tộc rất có thể sẽ vì Doi hầu tức báo thủ, Dịch Dương cùng Đường Cẩm cũng làm một chút công tác chuẩn bị, tỉ như trong đêm theo trong hoàng cung truyền tống một nhóm điều tra người máy phân bố tại hát thị các ngõ ngách đối với thành thị chủ yếu con đường tiến hành giám sát. Đối với này Đường Cẩm đã từng có nghi vấn, dựa theo bọn hắn thu hoạch đến tình báo biểu hiện huyết tộc là có năng lực phi hành, bọn hắn không có cần thiết dựa theo thành thị quy hoạch ra con đường tiến lên nha. Dịch Dương sau khi nghe xong cười cười, có chút đã xâm nhập trong xương cốt quen thuộc là sửa không được. Nếu như huyết tộc chỉ là đi ngang qua hát thị trên không, bọn hắn khẳng định là một đường thẳng bay qua, nhưng là nếu như huyết tộc mục đích chính là trong thành thị nào đó một chỗ, bọn hắn vô ý thức liền sẽ dọc theo đã có con đường tiến lên, trừ phi là cần quấn rất xa đường lúc mới có thể lâm thời tiến hành vượt qua. Tuyết rơi trời đều trải qua đi, vừa mới xuống một tầng tuyết trên mặt đất chỉ cần có người dẫm ra một chuỗi dấu chân, chỉ cần lộ tuyến giống nhau người phía sau tất nhiên sẽ vô ý thức đi theo sâu này dấu chân tiếp tục đi. Đạo lý đều là giống nhau. Sự thật cũng đúng như Dịch Dương đoán. Huyết tộc đại bộ đội đi tới hát thị về sau vô ý thức lựa chọn bình thường con đường tiến lên, mà hành tung của bọn hắn cũng ngay lập tức bị người máy thăm dò gửi đi cho Dịch Dương cùng Đường Cẩm. Huyết tộc đại bộ phận đều là liên minh bên này tóc vàng mắt xanh người phương Tây gương mặt nhận ra độ rất cao, cho nên Dịch Dương cùng Đường Cẩm lập tức liền có thể xác nhận tiến vào hát thị cái này một bọn người là huyết tộc. Mà lại theo gặp mặt qua Doi hầu tức như cái tiểu đáng thương đi tại đội ngũ biên giới liền có thể biết được ở vào xe vị hẳn là Doi hầu tức mời đến giúp đỡ. Dịch Dương không có ý định tại hiện tại cư trú trong cao ốc Ninh Địch, theo giao thủ qua Doi hầu tức liền có thể biết hắn lần này mời đến giúp đỡ nhất định đều là thực lực bất phàm cao thủ, song phương giao thủ động tĩnh rất có thể sẽ đem tòa này cao ốc cho triệt để phá hủy, bọn hắn cũng không muốn một lần nữa lại tìm một chỗ chỗ ở. Dịch Dương quyết định chủ động xuất kích, ngay tại bị chủng tộc hủy đi biên giới thành thị Ninh Địch. Lưu lại cần thiết người máy trông coi gia viên về sau, Dịch Dương cùng Đường Cẩm mang cấm vệ quân hướng dự định tốt chiến trường xuất phát. Bởi vì riêng phần mình nguyên nhân song phương tốc độ đều rất nhanh, vài phút thời gian Dịch Dương bọn người liền đến biên giới thành thị bị phá hủy khu vực cũng nhìn thấy nơi xa một đoàn mặc không sai biệt lắm tiểu dáng lễ phục màu đen huyết tộc. Dẫn đội ba vị huyết tộc thân vương khi nhìn đến Dịch Dương bọn người về sau cẩn thận giơ tay ngăn cản đội ngũ tiến lên, ba người đầu tiên muốn xác nhận phía trước nhân loại có phải là Doi trong miệng kẻ dị năng. Xa hơn chút nữa địa phương tiểu lục chính ghé vào ven đường trong bụi cỏ dại xa xa quan sát đến nơi này, hai bên nhân mã đều phát hiện cái này tiểu lang nhân tồn tại, chỉ là lúc này song phương đều không có công phu đi để ý tới cái này đơn độc hành động người sói. Tiểu Lục là một tên đê giai người sói không sai, nhưng là hắn năm nay đã hơn 170 tuổi, đầy đủ lâu sống lâu hắn đi theo cao đẳng người sói cùng huyết tộc tiến hành to to nhỏ nhỏ vô số cuộc chiến đấu, may mắn là mỗi một lần hắn luôn có thể theo trên chiến trường sống sót, điều này cũng làm cho hắn đối với rất nhiều xuất hiện ở trên chiến trường cao đẳng huyết tộc có sự hiểu biết nhất định. Hiện tại hắn nhìn thấy cái gì? Vì bọn này có chút năng lực đặc thù nhân loại, Sở Tạ Ủa gia tộc vị kia năm 150 trước tấn thăng thân vương Đoa Thân Vương vậy mà tự mình dẫn đội đi ra rồi. Không đúng, còn có hai tên huyết tộc cùng Đoa Thân Vương đứng thành một hàng. Dựa theo huyết tộc quy củ hai vị này tất nhiên cũng là thân vương. Ba vị huyết tộc thân vương đồng thời giá lâm. Tiểu Lục con ngươi địa chấn, hắn hiện tại liền không kịp chờ đợi muốn đem phát hiện này nói cho thủ lĩnh. Bất quá hắn còn là kềm chế trong lòng mình lo lắng, tiếp tục hướng ba vị huyết tộc thân vương sau lưng nhìn sang, cái này xem xét hô hấp của hắn lập tức dồn dập. Ba vị huyết tộc thân vương sau lưng trừ Doi hầu tức bên ngoài vậy mà một nước tất cả đều là công tước. Lúc nào huyết tộc công tước như thế không đáng tiền rồi. Từ khi người sói cùng huyết tộc song vương cũng bắt đầu tuân thủ một cách nghiêm chỉnh hiệp nghị không để cao cấp đơn vị xuất hiện ở trên chiến trường về sau, huyết tộc công tức là càng ngày càng khó nhìn thấy mặt, giống như vậy thành quần kết đội xuất hiện còn rõ ràng là tay chân thân phận mang cho Tiểu Lục rung động có thể nghĩ. Đang rung động đồng thời Tiểu Lục trong lòng cũng dâng lên nghi hoặc, một đám có năng lực đặc thù nhân loại cái này chiến trận có phải là hơi cường điệu quá một chút. Doi hầu tức bị thua về sau huyết tộc sẽ tiến hành trả thù điểm này Tiểu Lục đã sớm nghĩ đến, dù sao huyết tộc lòng dạ hẹp hòi kia là có tiếng, thế nhưng là dựa theo Tiểu Lục dự đoán Sở Tạ Ủa gia tộc có khả năng nhất chính là điều động công tức xuất đội đến vì Doi hầu tức lấy lại danh dự. Nói thế nào công tước cùng hầu tước ở giữa thực lực chênh lệch cũng không phải một chút điểm, 10 cái hầu tước cùng một chỗ cũng đánh không lại một cái công tước. Hiện tại huyết tộc chỗ cầm ra chiến lực đừng nói đối phó này một đám số lượng không nhiều nhân loại, chính là người sói chi nhánh căn cứ cũng có thể nhẹ nhõm san bằng nha. Tiểu Lục không cho rằng nhân loại trước mắt có bản lĩnh san bằng một cái người sói chi nhánh căn cứ. Chương 1685, vương cấp người sói gù dọn. Chương 1685, vương cấp người sói gù dọn. Ngay tại Tiểu Lục còn đang suy nghĩ Dịch Dương một đám người có thể hay không san bằng một cái người sói chi nhánh tụ tập thể thời điểm, hai con vương cấp người sói đi tới hát thị phụ cận người sói căn cứ, cùng bọn hắn cùng nhau đến còn có một đại đội thống lĩnh cấp người sói cùng cận vệ cấp người sói. Người sói cấp bậc phân chia là tương đối không rõ ràng, trên đại thể chia làm sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp người sói. Cao cấp người sói bao quát thống lĩnh cấp người sói cùng trước mắt cao nhất vương cấp người sói. Cận vệ cấp người sói thực lực cùng huyết tộc so sánh lời nói thuộc về vượt qua hầu tước đến gần vô hạn về công tước, đem so sánh huyết tộc dùng tước vị tới phân chia thực lực đẳng cấp muốn thô khoáng rất nhiều. Cái này không thể nói là người sói không bằng huyết tộc thông minh hoặc là nói không bằng huyết tộc giảng cứu, mà là người sói mấy vị vương giả tràn ngập trí tuệ. Năm đó bởi vì bên trong sơ cấp người sói đại lượng tử vong, người sói bị ép cùng huyết tộc ký kết có hạn chế hòa bình hiệp nghị. Tại trong hiệp nghị song phương cụ thể đối với riêng phần mình trong tộc trung cao cấp đơn vị tiến hành hạn chế, huyết tộc bên này là theo công thức bắt đầu hạn chế tiến vào chiến trường, người sói bên này thì là so sánh thực lực đối với cao cấp người sói tiến hành hạn chế. Thế nhưng là trung cấp người sói bên trong cận vệ cấp người sói thực lực thế nhưng là siêu việt huyết tộc hầu tước, cái này liền để người sói ở trên chiến trường chính diện có thể nhẹ nhõm ngăn chặn huyết tộc hầu tước cấp bậc cao thủ, tương đương tại hiệp nghị sau khi ký kết để người sói đứng ở thế bất bại. Huyết tộc phát hiện sự thật này lúc hiệp nghị đã có hiệu lực, trừ lật đổ hiệp nghị lần nữa trở lại nguyên lai hôn chiến thời kỳ bên ngoài, bọn hắn không có cách nào cải biến sự thật. Đương nhiên, về sau huyết tộc cũng tìm tới hữu hiệu phương pháp ứng đối, chiến trường cuối cùng vẫn là chia 5 năm kết cục, nơi này liền không tỉ mỉ tự thuật. Vương cấp người sói theo thực lực trị số đi lên nói là cao hơn qua huyết tộc thân vương, nhưng đây không phải nói huyết tộc thân vương gặp được vương cấp người sói chính là thất bại kết cục, trên thực tế huyết tộc thân vương căn bản là sẽ cùng bất luận cái gì một tên người sói tiến hành chiến lột, bọn hắn am hiểu là dùng viễn trình ma pháp tiến hành lôi kéo, tại vận động bên trong tiêu diệt người sói, song phương tao ngộ về sau thắng bại vẫn là chia 5 năm. Phải biết loại này cao cấp đơn vị ở giữa chiến đấu nếu như xuất hiện thiên về một bên tình huống, lấy hai tộc căn bản là không có cách chung sống hòa bình tư thế đến xem bại phương sẽ ở trong thời gian rất ngắn bị diệt tộc. Chính là bởi vì cấp cao chiến lược chia 5 năm kết cục mới khiến cho hai tộc ở trên biên tinh cầu này miễn cưỡng duy trì cân bằng. 300 năm trước huyết tộc đối với nhân loại kẻ dị năng tiến hành vây quét người sói cũng tham dự vào, nhưng là bởi vì hạ thủ thời gian so huyết tộc muốn muộn rất nhiều dẫn đến huyết tộc tại một lần kia trong sự kiện thu hoạch được lớn nhất tiền lợi, cũng bởi vậy thu hoạch được càng nhiều địa bàn. Người sói tuy nói tại 300 năm trước trong sự kiện không có chiếm được tiện nghi gì, nhưng là bọn hắn cũng biết được nhân loại kẻ dị năng huyết dịch đối với thực lực bản thân tăng lên tác dụng lớn, cái này 300 năm qua người sói một mực tại bí mật tìm kiếm trong nhân loại kẻ dị năng. Tại huyết tộc không biết dưới tình huống, người sói thu dưỡng mấy chục cái ẩn tàng ở trong nhân loại kẻ dị năng. Những dị năng giả này bị bọn hắn nghiêm mật giám sát nuôi nấng, sinh sôi, lang nhân tộc cũng an bài có nữ tính người sói cùng nhân loại nam tính kẻ dị năng giao hợp nhìn xem có thể hay không đản sinh ra cường đại hậu đại. Cũng không biết có phải là lang nhân tộc chút xui xẻo nguyên nhân, nữ tính người sói cùng nhân loại kẻ dị năng giao hợp về sau hoặc là sinh hạ chỉ là phổ thông nửa người sói, hoặc là dứt khoát không mang thai được, dù sao chưa hề sinh ra qua có được dị năng người sói hoặc là nửa người sói. Nam tính người sói cùng nhân loại nữ tính kẻ dị năng kết hợp kết quả cũng cơ hồ giống nhau. Duy nhất để lang nhân tộc may mắn sự tình nhân loại kẻ dị năng ở giữa kết hợp còn tính là có không tệ kết quả, bọn hắn trong hậu đại ước chừng có 50 tỷ lệ có được dị năng. Đáng tiếc chính là những dị năng giả này năng lực đều phi thường yếu, tuy nói có thể vì người sói cung cấp chứa càng nhiều năng lượng huyết dịch, nhưng là trình độ cũng rất có hạn, cái này 300 năm qua lục tục ngo ngoe cũng liền gia tăng trên trăm vị cận vệ cấp người sói mà thôi. Đáng nhắc tới chính là cả vệ nỉ ca ca cả cả chính là theo nhỏ uống kẻ dị năng huyết dịch lớn lên, cho nên hắn tài năng tại bằng chứng ấy tuổi đạt tới cận vệ cấp người sói trình độ. Kẻ dị năng huyết dịch cũng chỉ có thể duy trì cả cả đến bây giờ trình độ này, nếu như tương lai cả cả kiên trì dùng ăn kẻ dị năng huyết dịch, như vậy hắn tấn thăng thống lĩnh cấp người sói thời gian cũng so bình thường người sói ngắn hơn rất nhiều, nhưng đây cũng là lấy trăm năm làm đơn vị tính toán. Lang nhân tộc vô cùng cần thiết thực lực càng thêm cường đại một điểm kẻ dị năng gia nhập bọn hắn. Làm cả cả đem hát thị chuyện xảy ra báo lên tới người sói tổng bộ về sau, hiểu rõ 300 năm trước sự kiện vương cấp người sói lập tức liền ý thức được Dịch Dương bọn hắn chính là người sói đau khổ tìm kiếm cao cường kẻ dị năng. Cả cả cùng cả vệ nỉ phụ thân, lang vương cụ dọn ngay lập tức liền an bài trong tộc vương cấp người sói dẫn đội tiến về hát thị bắt Dịch Dương bọn người, vì thế bọn hắn tình nguyện cùng huyết tộc toàn diện khai chiến. Gù dọn cũng là vương cấp người sói, lang vương chỉ là chức vị của hắn, bất luận cái gì vương cấp người sói ở vào vị trí của hắn đều sẽ bị mang theo lang vương xưng hô. Gù dọn thúc thúc, ngươi tại sao tới đây rồi? Đối với gù dọn đến cả cả biểu hiện ra rõ ràng kinh ngạc, mà lại gù dọn còn mang nhiều cao thủ như vậy. Cả cả, ngươi nơi này phát hiện có được năng lực đặc thù nhân loại. Gù dọn cùng cả cả tiến hành một cái ôm sau đó hỏi. Ân, là tình huống này. Cả cả kinh ngạc nhẹ gật đầu, cũng không phải cái đại sự gì à, chết mấy cái đê dai người sói mà thôi, phụ thân cần thiết dạng này đại báo cáo phục sao? Cả cả coi là gù dọn sẽ tới là bởi vì chết mấy cái đê dai người sói sự tình, thật tình không biết gù dọn là vì giết chết người sói nhân loại mà đến. Nói câu không dễ nghe lời nói, nếu như Dịch Dương nguyện ý ngoan ngoãn phối hợp cùng Cụ Dọn trở về, chớ nói chết mấy cái đê giai người sói, chính là hắn muốn để cả cái này căn cứ người sói toàn bộ chết hết, Cụ Dọn cũng sẽ mắt cũng không chấp cái nào chấp hành, bao quát cả cùng cả Penny hai cái ở bên trong, Cụ Dọn cũng sẽ không bởi vì bọn họ là Lang Vương con cái liền thủ hạ lưu tình. Lang Vương lại không phải chỉ có hai người bọn hắn hài tử, huống chi hắn khởi hành trước đó Lang Vương liền đã mịt mờ biểu đạt cùng loại quan điểm. Đương nhiên, những lời này Cụ Dọn khẳng định là sẽ không theo cả nói rõ, hiện tại việc cấp bách là xác nhận đám kia kẻ dị năng tình huống. Cả, như lời ngươi nói kẻ dị năng hiện tại là cái gì tình huống? Kẻ dị năng? Cả sửng sốt một chút, Cụ Dọn thật đúng là vì đám nhân loại kia mà đến. Bọn hắn đắc tội huyết tộc Roi hầu tước, đoán chừng huyết tộc muốn đối với bọn hắn tiến hành trả thù. Cái gì? Cụ Dọn trên mặt xuất hiện rõ ràng lo lắng, hắn không lo được cùng cả nói tiếp cái gì, quay đầu phân phó phía sau mình mang đến cao cấp người sói. Zs, ngươi mang mấy người đi xác nhận một chút những nhân loại kia tình huống hiện tại. Ảnh, lập tức an bài dưới sự dò xét sở tạ của gia tộc gần nhất động tĩnh. Hai tên thống lĩnh cấp người sói túi đầu lui ra, riêng phần mình mang mấy tên cận vệ cấp người sói rời đi. Cả thì là không hiểu ra sao mà nhìn xem Cụ Dọn, địa bộ này không quá giống là phải vì chết đi người sói báo thù nha. Chương 1686, đánh chương 1686, đánh Cụ Dọn đương nhiên hiểu được cả đang nghi ngờ cái gì, thế nhưng là hắn sẽ không đi vì cả giải tỏa nghi vấn, cười lớn một thanh ôm trầm cả bà bay. Cụ Dọn đổi chủ đề, đại chất tử ngươi nói cho ta một chút đụng phải nhân loại kẻ dị năng tình huống cụ thể đi, ngươi chuyển trở về tin tức nói đến quá không rõ ràng không đủ cụ thể. Bị Cụ Dọn lớn giọng một hô, cả lập tức liền quên mất vừa rồi nghi hoặc, bắt đầu đem cả tệ nhỉ tao nộ nói cho Cụ Dọn nghe, sợ mình thuật lại không đủ kỹ càng, cả còn gọi tới mọi cả tệ nhỉ cùng một chỗ đem cùng ngày chuyện xảy ra từng cái nói ra. Cụ Dọn một bên trên mặt dáng tươi cười nghe hai minh muội miêu tả, một bên thỉnh thoảng sẽ hỏi vài câu, đắm chìm tại loại này mật thiết trong giao lưu, cả cùng cả tệ nhỉ không có chú ý tới Cụ Dọn vấn đề, đại đa số đều là quay chung quanh kẻ dị năng đến hỏi. Ngược lại đối với người sói tình huống thương vong biểu hiện được thờ ơ, cũng không trách cả cùng cả tệ nhỉ hai minh muội hưng phấn quá mức. Chớ nhìn bọn họ là cái này một chi lang nhân tộc quần vương tử cùng công chúa, thế nhưng là bọn hắn lang vương phụ thân dòng dõi miên nhiều, hai người bọn hắn ở trước mặt phụ thân không phải được sủng ái hài tử, nếu không cũng sẽ không bị phân phối đến như thế một cái xa xôi địa khu. Thân phận của bọn hắn hù một hù trung đê giai người sói vẫn được, cao cấp người sói nơi đó căn bản là không có người mua chướng. Giống Cụ Dọn dạng này vương cấp người sói tại người sói quần bên trong địa vị muốn xa so với minh muội bọn họ cao hơn nhiều. Không chút nào hàm hồ nói, nếu bọn hắn cùng Cụ Dọn phát sinh mâu thuẫn, bọn hắn lang vương phụ thân sẽ ngay lập tức đứng tại Cụ Dọn bên kia mà là bảo vệ cho hắn nhóm. Lang Vương có 12 đứa bé nhiều, thế nhưng là Lang Vương vị trí cũng chỉ có một cái. Muốn ngày sau có thể ngồi lên Lang Vương vị trí không thiếu được cần trong tộc cao cấp người sói duy trì, không khách khí nói tương lai ai thu hoạch được cao cấp người sói duy trì số lượng nhiều nhất người đó là Lang Vương, thực lực ngược lại là vị thứ hai. Cả tự nhiên cũng là đối với Lang Vương vị trí có ý tưởng, đáng tiếc không được sủng ái ngày khác thường cũng không có cơ hội gì tiếp xúc đến cao cấp người sói, ngược lại không bằng cái kia vẹn vẹn chỉ là đê giai người sói thực lực còn không bằng cả tên ý lại nhận hết phụ thân sủng ái bắt đệ. Bởi vì phụ thân sủng ái, bát đệ bên người sớm liền tụ tập một nhóm cao cấp người sói, tuy nói đều chỉ là một chút nửa bước thống lĩnh cấp gia hỏa, nhưng cái này cũng muốn so cả mạnh quá nhiều. Cả thẳng đến mấy năm gần đây đem chính mình thực lực tăng lên tới cận vệ người sói trình độ về sau mới có cá biệt cao cấp người sói cùng hắn bảo trì hữu hảo liên hệ, thế nhưng liền bẹn bẹn như thế mà thôi. Những người sói này đơn giản cũng chính là nhìn thấy hắn thực lực tăng lên cảm giác có như vậy một tia hy vọng mới có thể trước thời hạn giao hảo, khoảng cách hiệu trùng còn rất sớm. Nếu như cả thực lực có thể bảo trì ổn định tăng lên vấn đề cũng là không lớn. Hiện tại hơi tốt người sói rất nhanh liền sẽ trở thành hiệu chung với lòng trung thành của hắn thuộc hạ, nhưng vấn đề là từ khi đạt tới cận vệ người sói cảnh giới về sau hắn thực lực tăng trưởng lập tức liền chậm dần rất nhiều, căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng đến thống lĩnh cấp. Lúc nào có thể tấn thăng thống lĩnh cả tự thân cũng nói không rõ ràng, lại thêm tấn thăng cận vệ cấp về sau phụ thân đột nhiên đem hắn chuyển đi đến hát thị chủ trì chi nhánh căn cứ, mặt ngoài nhìn là để hắn nắm giữ một chút thực quyền, nhưng trên thực tế lại là đem hắn rời quyền lực trung tâm, như thế vắng vẻ địa phương hắn càng là không cách nào tiếp xúc đến cao cấp người sói. Cả nằm mộng cũng muốn có cơ hội tiếp xúc đến cao cấp người sói, nhất là thống lĩnh cấp trở lên vương cấp người sói, chỉ cần hắn có thể thu được trong đó bất luận một vị nào duy trì lang vương vị trí hắn chí ít cầm chắc một nửa. Hắn những huynh đệ tỷ muội kia nhóm từng cái cũng đều đang cố gắng thu hoạch được nào đó một vị vương cấp người sói tán thành, cũng may hết hạn đến trước mắt còn không có nghe nói ai chân chính thành công. Thỉnh thoảng hướng tổng bộ gửi đi tin tức chính là căn cứ vào dạng này cân nhắc, chi nhánh căn cứ gửi đi cho tổng bộ tin tức đang hiện lên đưa cho lang vương trước đó đều là có vương cấp người sói đi đầu tiến hành sàng chọn, muốn dựa vào phát tin tức liền thu hoạch được một vị nào đó vương cấp người sói duy trì không thực tế. Nhưng là chí ít có thể để cả tại vương cấp người sói trước mặt hôn cái nhìn quen mắt. Cả cũng không nghĩ tới lần này tin tức lại có thể kinh động uy tín lâu năm vương cấp người sói Cụ Dọn, càng không nghĩ đến hắn lại có cơ hội cùng Cụ Dọn bầu không khí hữu hảo nói chuyện phiếm, to lớn hưng phấn để hắn xem nhẹ Cụ Dọn trong cha hỏi dị thường. Cả cùng cả tệ nhỉ không giữ lại chút nào đem bọn hắn nắm giữ tình huống đều nói cho Cụ Dọn, cái sau hưng phấn kém chút nhịn không được lập tức liền đi tìm Dịch Dương bọn hắn đem bọn này cục cưng quý giá mang về tổng bộ. Coi như sinh sôi kẻ dị năng kế hoạch vẫn như cũ không thể thành công, có như thế một đám thực lực cường đại kẻ dị năng mỗi ngày thả một chén máu uống hết cũng là đại bộ nha, huống chi cảm tệ nhỉ thế nhưng là nói nhân loại ở bên trong nữ nhân tướng mạo đều rất xinh đẹp. Nghĩ đến vui vẻ chỗ Cụ Dọn nhịn không được nết miệng cười ra tiếng, để cả huynh muội hai mặt nhìn nhau không biết hắn vì sao mà cười. Cái phản ứng Cụ Dọn cũng là lập tức quản lý tốt nét mặt của mình, cầm ra làm người trưởng bối tôn nghiêm. lúc này phụ trách tìm hiểu Dịch Dương động tĩnh cùng phụ trách nghe ngóng Sở Tạ Ngựa gia tộc động thái hai nhóm nhân mã trở về, bọn hắn mang đến cùng một cái tin tức, Sở Tạ Ngựa gia tộc phái ra đại lượng huyết tộc cao thủ mục tiêu chính là Dịch Dương bọn người, hai bên người giờ phút này đã đưa trước tay. Gù Giòn nghe xong đâu còn ngồi được vững, giống như gắn motor vào đít đến mang người chạy tới giờ phút này chiến đấu địa điểm, căn bản không lo được cùng cả cùng cả về nghỉ đi giải thích. Một mặt mộng bức cả tại Cụ Giòn rời đi về sau không đến thời gian một nén hương bên trong cũng triệu tập thủ hạ đi theo Cụ Giòn sau lưng tiến về Hắc thị, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm địa phương, thế nhưng là trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra, chỉ có thể đi theo Cụ Giòn nhìn xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nội tâm lo lắng Cụ Giòn cước trình rất nhanh cơ hồ có thể chống bên trên tốc độ cao nhất buôn tập, khi hắn đuổi tới Dịch Dương cùng huyết tộc giao thủ trên chiến trường lúc song phương vẫn còn tình trạng rằng co không có có chính thức đánh đâu. Đột nhiên xuất hiện số lớn cường hành khí tức để Dịch Dương cùng huyết tộc trong lòng đều vô cùng gấp gáp, vì để tránh cho bị bao bọc tình huống xuất hiện, hai phe gần như đồng thời quyết định xuất thủ. Nói là đồng thời, trên thực tế còn là huyết tộc một phương xuất thủ trước. Huyết tộc Thân Vương trong lòng phi thường rõ ràng số lớn cao cấp người sói tới nơi đây mục đích là cái gì. Và Thân Vương quyết định không còn chờ đợi lập tức an bài tiến công, bốn tên huyết tộc công tức mở ra sau lưng cánh rơi khí thế hung hăng hướng Dịch Dương bọn người bài bổ kẻ tới. Dịch Dương bên này Tống Đông, Uto Kumoi, dù cổ cổ đệ dạ cùng cao suất lưu nghiệp đồng thời nhảy ra nên chiến huyết tộc công tức. Công tước thực lực cùng roi hầu tức không phải một cái lựa cấp, nơi này cũng không cần cân nhắc phòng ốc tiếp nhận vấn đề, huyết tộc muốn tốc chiến tốc thắng, vừa vặn Dịch Dương bên này an bài cũng là dạng này, song phương vừa lên đến liền nhảy qua thăm dò giai đoạn nhau nhau mở ra đại chiêu đánh vào cùng một chỗ. Dù sao huyết tộc công tước là xuất thủ trước một phương thu hoạch được công kích quyền, huyết tộc đặc thù ma lực tạo thành màu đỏ thấm năng lượng cầu phô thiên cái địa hướng Tống Đông bốn người đập tới. Nhìn như bao trùm hình công kích kỳ thực mỗi một viên năng lượng cầu đều tinh chuẩn khóa chặt một cái mục tiêu, không có một viên năng lượng cầu là ở vào vô hiệu công kích trạng thái. Chương 1687, thực lực cường hãn kẻ dị năng chương 1687, thực lực cường hãn kẻ dị năng bỏ lỡ tiên cơ Tống Đông bốn người giờ phút này chỉ có thể làm phòng ngự, hạ xuống mỗi một viên đạn năng lượng đều đã khóa chặt tốt mục tiêu của mình như thế để Tống Đông bọn hắn 10 phần thuận tiện chỉ cần chuyên tâm giải quyết bắn về phía năng lượng của mình đạn thuận tiện. Tống Đông đêm tối liên tục múa màu đỏ thấm đạn năng lượng không cách nào đối với đến từ hệ thống trung tâm thương mại đêm tối tạo thành bất luận cái gì tổn thương chỉ có thể bị đêm tối lực lượng đẩy ra rơi vào mặt đất. Màu đỏ thấm đạn năng lượng có được cực mạnh tính ăn mòn, rơi trên mặt đất đạn năng lượng trong chớp mắt liền đem mặt đất ăn mòn ra một cái hố to, độ cứng cực cao mặt đất tại đạn năng lượng trước mặt yếu ớt như là một khối đậu hũ. Tống Đông có chút bận tâm nhìn về phía U Tổ Cụ Moi cùng Dù Cổ Cổ Đệ Dạ, U Tổ Cụ Moi am hiểu là quyền pháp, Dù Cổ Cổ Đệ Dạ thì am hiểu trọi cứng, ác độc như vậy đạn năng lượng cũng không biết hai người có thể hay không ăn thiệt thòi. Liếc qua Tống Đông tính nhẩm là để xuống, hai vị kia không cần nàng lo lắng. U Tổ Cụ Moi mặc Long Tâm Kinh đánh ra quyền kình đem đạn năng lượng toàn bộ cản tại thân thể của mình ngoài một mét địa phương. Mạnh tính ăn mòn đạn năng lượng đối với vật thật ăn mòn tác dụng tựa hồ không cách nào lan tràn đến cùng là năng lượng quyền kình bên trên. Bốn phía mặt đất đã bị đạn năng lượng ăn mòn hố đất qua bất bình, nhưng là quyền kình y nguyên đem U Tổ Cụ Moi thật tốt bảo vệ. Dù cổ đệ dạ bên kia càng đơn giản, nàng căn bản cũng không làm bất luận cái gì phòng thủ. Tính ăn mòn cực mạnh đạn năng lượng đối với thân thể của nàng không cách nào tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Luyện thể tu sĩ lực phòng ngự cũng không phải nói đùa. Cũng chính là dù cổ đệ dạ không sợ đạn năng lượng công kích, cấm vệ quân bên này phản kích cũng là từ nàng dẫn đầu mở ra. Đỉnh lấy đầy trời rơi xuống đạn năng lượng dù cổ đệ dạ rất nhanh hoàn thành ra tốc thân thể hóa làm một đạo tàn ảnh biến mất. Một giây sau nàng xuất hiện tại một tên huyết tộc công tức trước người một quyền bung ra đánh trúng không có chút nào phòng bị huyết tộc công tức lồng ngực. Lực lượng khổng lồ trong chớp mắt xâm nhập huyết tộc công tức thân thể tùy ý kẻ phá hoại thân thể của hắn tổ chức. Sau thời gian một hơi thở bị đánh trúng bay rất ra ngoài huyết tộc công tức phịch một tiếng hóa thành một đoàn huyết vụ chết hẳn liền bảo mệnh phân thân cũng không kịp thả ra. Còn lại ba tên huyết tộc công tức lập tức giật mình kêu lên, trường kỳ cùng người sói kinh nghiệm chiến đấu để bọn hắn trong thời gian ngắn nhất thả ra một đạo đen nhánh lịch chữ thập hướng rủ cổ đệ dạ đập tới. Ba đạo đen nhánh lịch chữ thập tốc độ phi hành rất nhanh, bị công kích khóa chặt lại rủ cổ đệ dạ căn bản không có thời gian tiến hành tránh né lập tức liền bị liên tiếp ba đạo lịch chữ thập nện vào mặt đất. Huyết tộc công tức đều không có xem xét rủ cổ đệ dạ lúc này trạng thái, không có bất luận cái gì khoảng cách phóng thích lên cái thứ ba ma pháp, một đạo cao hơn 100 mét đường kính vượt qua 10 mét màu đen vòi rồng đột nhiên xuất hiện. Ma pháp hình thành vòi rồng nháy mắt xuất hiện tại mặt đất, vòi rồng khuấy động không khí hình thành mãnh liệt phong áp lập tức liền đem Tống Đông, U Tổ Cụ Moi cùng cao suất lưu nghiệp ba người đẩy vào vòi rồng bên trong. Vòi rồng là từ huyết tộc chỗ đặc biệt có ăn mòn hình năng lượng tạo thành, bất luận cái gì bị cuốn vào trong đó vật phẩm đều sẽ ở trong thời gian rất ngắn ăn mòn không còn, liền xem như người sói ngộ nhập vòi rồng bên trong cũng chống đỡ không được bao lâu liền sẽ bị ăn mòn đến lông đều không thừa. Mắt thấy Tống Đông ba người bị cuốn vào vòi rồng bên trong, còn lại ba vị huyết tộc công tức trên mặt cũng lộ ra nụ cười chiến thắng. Chỉ là nụ cười này vừa mới tại huyết tộc công tức trên mặt xuất hiện, một tiếng vang dội tiếng long ngâm liền đột ngột xuất hiện, một giây sau một đầu to lớn bạch long xé rách vòi rồng gọn ra lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem hai tên huyết tộc công tức nuốt hết. Bạch long chợt hiện chợt lóe lên, hai tên huyết tộc công tức thì hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có đông tuyết bay lả tả rơi xuống từ trên không chứng minh nơi này từng có qua hai tên cường đại huyết tộc công tức tồn tại. Còn sót lại một cái huyết tộc công tức mắt thấy tình huống không đúng quay đầu liền chuẩn bị trốn đi đội ngũ của mình, kết quả hắn đối diện liền đụng vào màu đen đầu rồng. Đầu rồng hậu phương là U Tổ Cụ Moi, nàng thao túng đầu rồng theo huyết tộc công tức trên người xuyên qua, sau lưng huyết tộc công tức liền kêu thảm đều không có phát ra liền bạo thành một đoàn huyết vụ theo gió tung bay. Làm toàn thân bụi đất rủ cổ đệ dạ phí sức từ dưới đất leo ra thời điểm. Dịch Dương cùng huyết tộc ở giữa trận đầu chiến đấu lấy toàn thắng mà kết thúc, trận đầu chiến đấu liền để Sở Tạ Ngựa gia tộc tổn thất 4 tên huyết tộc công tước. Bực này tổn thất dù là cường đại Sở Tạ Ngựa gia tộc cũng khó có thể tiếp nhận, Đoa Thân Vương giận dữ, vung tay lên sau lưng huyết tộc công tước nhao nhao mở ra cánh rơi hướng Tống Đông bọn hắn bay đi, chính hắn cùng hai gã khác thân vương cũng đồng thời xuất thủ thể phải để nhân loại ngu xuẩn vì hành vi của mình trả giá đắt. Đương nhiên Đoa Thân Vương vẫn nộ phía sau còn là có tính toán của mình, hắn vây ở thân vương trên vị trí đã thật lâu, đến thực lực như hắn muốn tự nhiên thu hoạch được tấn thăng cơ bản đã không có khả năng, mượn nhờ kẻ dị năng huyết dịch để chính mình thực lực nâng cao một bước mới là hắn đánh cho tính toán nhỏ nhặt, nhất là những dị năng giả này vậy mà có giết chết huyết tộc công tước thực lực, cái ngoài ý muốn này phát hiện càng làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Huyết tộc thân vương thực lực mạnh bao nhiêu? Cái vấn đề này thật đúng là không cách nào cho ra thống nhất đáp án. Huyết tộc đến thân vương giai đoạn về sau liền sẽ lĩnh ngộ độc thuộc về mình huyết mạch ma pháp, trừ phi là tại giai đoạn này từ thân vương tự mình sơ hùng huyết tộc hậu đại hoặc là giai đoạn này xuống sinh ra có được thân vương huyết mạch thuần huyết hậu duệ có thể kế thừa thân vương huyết mạch ma pháp, nếu không ma pháp này chính là toàn bộ trong huyết tộc không cách nào phòng chế đặc biệt ma pháp. Bởi vì huyết mạch ma pháp hiệu quả khác biệt, cùng là huyết tộc thân vương ở giữa thực lực chênh lệch dị cũng rất lớn, cho nên cho dù là cùng huyết tộc thân vương từng có giao thủ năng lực vương cấp người sói gù giòn cũng vô pháp nói cho đúng ra một tên khác thân vương thực tế chiến lực. Lúc này trong sân Tống Đông cũng phát giác được tồn tại nguy hiểm, giơ thương trước người cẩn thận phòng ngự, ở trước mặt nàng toàn thân bị màu đỏ thấm năng lượng quấn quanh, Đoa Thân Vương ngay tại cấp tốc hướng nàng lao đến. Đoa Thân Vương tốc độ nhanh đến không hợp thói thường, vừa mới nhìn thấy thân ảnh của hắn một giây sau liền xuất hiện tại Tống Đông trước không đủ 3 mét vị trí. Tống Đông toàn thân lông tơ trong nháy mắt này đều dựng đứng lên, cực kỳ nguy hiểm khí tức theo Đoa Thân Vương trên thân phát ra, Tống Đông ra tay trước đâm ra một thương dự định chiếm được tiên cơ. Tinh diệu là đơn thể công kích cường lực kỹ năng, theo bộ phát đi lên nói tinh diệu lực bộ phát thậm chí so long thương thuật còn muốn cao. Nhất là hiện tại đến kết đan cảnh Tống Đông lên tay liền có thể điệp ra 50 nói công kích, tốc độ phi thường nhanh xa so với cần nhất định thời gian chuẩn bị long thương thuật càng thêm thích hợp khoảng cách gần xuống đơn thể công kích. Đối mặt Đoa Thân Vương mang đến cảm giác gáp bách, Tống Đông không chút do dự lựa chọn tinh diệu làm thủ đoạn công kích, nháy mắt điệp ra 50 nói công kích đêm tối phát sáng lên tại không trung lưu lại một đạo tàn ảnh đâm về Đoa Thân Vương. 3 mét khoảng cách, lấy Tống Đông thực lực mà nói Đoa Thân Vương trừ phòng ngự tựa hồ không có cái gì biện pháp tốt, nhưng mà một kích này xem ra tựa hồ là 10 phần chắc chín công kích tại Đoa không có bất luận cái gì tránh né dưới tình huống vậy mà đâm vào không khí. Chương 1688, Đoa Thân Vương xuất thủ. Chương 1688, Đoa Thân Vương xuất thủ. Tinh diệu bộc phát thương kình leo Đoa Thân Vương thân thể bắn về phía hậu phương dày đặc huyết tộc bộ đội, đáng sợ thương kình tại đem cái thứ nhất không may huyết tộc công tức xé thành mảnh nhỏ về sau còn xuyên thủng một cái khác thẳng xuôi sẹo thân thể, cái sau kêu thảm từ không trung rơi xuống lưu lại liên tiếp huyết vụ. Tống Đông trong con mắt xuất hiện chấn kinh, một thương này nàng rõ ràng là đối với Đoa đâm đi qua, làm sao lại phát sinh chết đi? Chớ nói có được thực lực bây giờ Tống Đông, chính là học nghệ giai đoạn Tống Đông cũng sẽ không phạm phải như thế cấp thấp sai lầm nha. Cái này hấp huyết quỷ căn bản cũng không có bất luận cái gì chống đỡ động tác. Không đợi Tống Đông theo trong kinh ngạc kịp phản ứng, Đoa Thân Vương ngón tay vung lên một đạo vết máu liền xuất hiện tại Tống Đông trắng non trên cổ. Nếu không phải công kích tự động kích hoạt vảy rồng phòng ngự giúp Tống Đông ngăn cản lần này tổn thương, lúc này Tống Đông đầu lâu chỉ sợ đã bị Đoa Thân Vương cho cắt xuống. Dù không biết Tống Đông là như thế nào tránh thoát một kích chí mạng này, Đoa Thân Vương mặt mũi tràn đầy đều là tiếc nuối. Theo Tống Đông cổ miệng vết thương chảy ra máu tươi bị hắn lực lượng chỗ điều khiển tụ tập thành một giọt máu đưa vào trong miệng của hắn. Vô thượng mỹ vị. Đoa Thân Vương híp mắt lại, cảm thụ được trong máu phun trào năng lượng trong lòng gọi là một cái kích động a, trước mắt cái này dáng dấp hết sức xinh đẹp thân thể nữ nhân bên trong huyết dịch đoán chừng liền đầy đủ hắn vượt qua thân vương dài tầng đến một cái cảnh giới toàn mới. Đoa Thân Vương hai tay đưa vào trước ngực từng đạo màu đỏ thấm năng lượng tạo thành tơ mỏng tạo thành một tấm thiên la địa võng nháy mắt đem Tống Đông vây quanh, mỗi một cây tơ mỏng đều có vượt qua vừa rồi công kích uy lực, nhiều như vậy cùng tơ mỏng phía dưới Tống Đông coi như không chết cũng tuyệt đối sẽ trọng thương. Đoa Thân Vương có chút đáng tiếc liếc mắt nhìn Tống Đông, nữ nhân xinh đẹp như vậy lập tức sẽ chết rất khó coi. Đáng tiếc về sau Đoa Thân Vương trong lòng lại không có chút thương hương tiếc ngọc tình cảm, hai tay đột nhiên nắm chặt, Thiên La Địa Vong cũng theo động tác của hắn cùng nhau nắm chặt. Tống Đông giơ lên đêm tối ý đồ chống cự Thiên La Địa Vong nắm chặt, nhưng là cái đồ chơi này là lập thể chống đỡ được phía trước ngăn không được đằng sau, to lớn vảy rồng hư ảnh xuất hiện tại Tống Đông bên cạnh thân khó khăn lắm chống lại Thiên La Địa Vong công kích. Tống Đông hoảng sợ phát hiện theo thu hoạch được đến nay liền không có gì bất lợi Bạch Long chi lực tại Đoa Thân Vương trước mặt không được bất kỳ tác dụng gì, Bạch Long chi lực không cách nào đóng băng đến từ Đoa Thân Vương lực lượng. Lân Tiễn hư ảnh cùng trường thương ngay tại từng chút bị Thiên La Địa Vong đè ép hướng vào phía trong co vào mắt nhìn thấy liền muốn ngăn cản không nổi Thiên La Địa Vong, nhưng vào lúc này một đạo kiếm khí từ đằng xa phóng tới vỡ vụn Đoa Thân Vương Thiên La Địa Vong, ngay sau đó tay cầm chân vũ kiếm Dịch Dương xuất hiện tại Tống Đông bên cạnh. Ngươi đi xử lý cái khác huyết tộc đi, nơi này giao cho ta. Dịch Dương đưa tay đem Tống Đông kéo đến phía sau mình, sau đó một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm Đoa Thân Vương. Đoa Thân Vương sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn ý thức được trước mắt cái nhân loại này cũng không dễ đối phó. Cứ việc vừa rồi hắn xem ra thoải mái mà ứng đối Tống Đông, nhưng trên thực tế, hắn chỗ thi triển ma pháp cũng không phải là hạ người bình thường có thể tùy tiện phá giải. Nhưng mà, cái nhân loại này vậy mà chỉ dùng một chiêu liền thành công bài trừ ma pháp của hắn, cái này khiến Đoa Thân Vương đối với hắn thực lực chân thật có nhận thức sâu hơn. Mặc dù khá là đáng tiếc Tống Đông rời đi, nhưng là Đoa Thân Vương hiện tại chủ yếu là trước xử lý tốt trước mắt tên này người trẻ tuổi loại. Tống Đông dẫn theo đêm tối rời đi về sau, Dịch Dương không nói một lời đưa tay chính là một đạo kiếm khí bổ tới. Nhưng mà cùng Tống Đông vừa rồi công kích giống nhau như lúc kiếm khí của hắn cũng rất không hợp thói thường lệnh ra ngoài, đối diện nhàn nhã vuốt cánh rơi Đoa Thân Vương cái gì động tác đều không có làm. A, Dịch Dương hơi kinh ngạc. Vừa rồi Tống Đông công kích thất bại tình huống hắn cũng nhìn thấy. Vốn cho rằng là Tống Đông vấn đề, nguyên lai là cái này rơi hút máu dở trò quỷ nha. Dịch Dương rất vững tin chính mình vừa rồi một kiếm kia là không thể nào bổ lệnh, là một tên kiếm tu hắn đối với bất luận cái gì mục tiêu tiến hành lúc công kích đều sẽ thói quen dùng thần thức đến khóa chặt mục tiêu, mà tại thần thức khóa chặt xuống kiếm khí là không có bổ lệnh cái này vừa nói. Cái kia vì sao bổ đi ra kiếm khí sẽ lại đây? Hiện tại Dịch Dương đã rất vững tin là Đoa Thân Vương dở trò quỷ, chỉ là tạm thời hắn còn không rõ ràng lắm là nguyên nhân gì. Bất quá không sao, hắn còn có một cái thủ đoạn nhỏ muốn thử một chút. Dịch Dương trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái viên cầu, tại tránh thoát Đoa Thân Vương công kích về sau bị hắn ném đến Đoa Thân Vương trước mặt. Đây là Dịch Dương mới vừa từ hệ thống trong thương thành hối đoái đi ra kia từ ngoại bom. Ngay tại vừa rồi bổ ra kiếm khí trong nháy mắt hắn lấy mua thương phẩm cớ để hệ thống vì hắn đề cử một cái có thể đối phó Đoa Thân Vương vũ khí, cũng biết được đến huyết tộc được điểm. Kia từ ngoại đối với huyết tộc có cùng thần thánh thuộc tính thuật pháp tăng thêm tổn thương, đây cũng là huyết tộc không dưới ánh mặt trời hoạt động nguyên nhân căn bản. Chỉ là theo huyết tộc thực lực tăng lên, thân thể của bọn hắn đối với tia tử ngoại kháng tính cũng sẽ cùng nhau tăng lên, đến công thức đẳng cấp về sau tự nhiên ánh nắng bên trong tia tử ngoại liền đã không có cách nào đối với huyết tộc tạo thành tổn thương gì. Đây cũng là trên viên tinh cầu này huyết tộc cùng người sói không tại ban ngày hoạt động một nửa nguyên nhân, một nửa kia chính là lâu dài ban đêm hoạt động đã trở thành huyết tộc cùng người sói trong xương cốt quen thuộc, cho nên cho dù ánh nắng đã vô đối cao cấp huyết tộc cùng người sói tạo thành bất luận cái gì tổn thương bọn hắn cũng không nguyện ý tại ban ngày hoạt động. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, huyết tộc tự nhiên tấn cấp thu hoạch đến kháng tính ít đến thương cảm tối đa cũng chính là ứng đối bình thường dưới hoàn cảnh đến ánh sáng tự phát chiếu mà thôi, nếu như là đặc biệt mãnh liệt kia tử ngoại vẫn là có thể đối với bọn hắn tiến hành hữu hiệu tổn thương. Hệ thống hào phóng như vậy cung cấp tình báo nguyên nhân căn bản vẫn là hy vọng Dịch Dương có thể theo trong thương thành đại lượng mua sắm vũ khí cho người máy thay đổi trang phục, bởi vì chỉ có đặc biệt kia tử ngoại vũ khí mới có thể hữu hiệu sát thương huyết tộc cùng người sói, nói trắng ra mục đích cuối cùng nhất còn là bán hàng. Lần này hệ thống bán hàng Dịch Dương khẳng định là còn nhiều hơn lượng mua. Ở nơi này đối với huyết tộc cùng người sói hữu hiệu vũ khí sát thương tác dụng khẳng định là rất lớn. Dịch Dương tại ném ra ngoài kim loại viên cầu thời điểm liền đã đối với bom tiến hành kích hoạt, cho nên khi viên cầu bị ném tới Đoa Thân Vương trước mặt thời điểm 0.5 giây tả hữu trì hoãn về sau liền bắt đầu nổ tung. Nổ tung chỉ là đối với bom loại vũ khí khởi động về sau thống nhất miêu tả, trên thực tế cùng truyền thống trên ý nghĩa nổ tung còn là có rất lớn khác biệt. Tại tự động trang bị dưới sự tác dụng kim loại viên cầu sắc ngoài bị bắn rớt, một điểm cường quang theo viên cầu bên trong bộc phát, liền xem như Dịch Dương đã sớm chuẩn bị cũng vào đúng lúc này bị cường quang lắc một chút con mắt. Nơi này muốn nói rõ một chút, cường quang cũng không phải là bom lúc buộc phát mạnh tia tử ngoại, trên thực tế tia tử ngoại bởi vì hắn hơi ngắn bước sóng vượt qua mắt người có thể quan trắc ánh sáng phạm trù, tia tử ngoại thuộc về không thể gặp ánh sáng, chỉ có một ít đặc thù vật chất tại tia tử ngoại chiếu xuống sẽ sinh ra huỳnh quang phản ứng phát ra ánh sáng mắt thường nhìn thấy được. Tia tử ngoại đối với nhân thể khỏe mạnh là có hại, bại lộ tại cường độ cao tia tử ngoại xuống sẽ sinh ra đủ loại hậu quả, cho nên có một chút loại dân dụng tia tử ngoại đèn đóm sẽ tăng thêm đặc thù sơn phủ hoặc là huỳnh quang vật chất đem tia tử ngoại phủ lên thành màu lam hoặc là màu tím. Mục đích chủ yếu là nhắc nhở người sử dụng lúc này tia tử ngoại ngay tại chiếu xạ có nguy hiểm, cũng không phải là tia tử ngoại bản thân màu sắc. Kim loại viên cầu bên trong bộ phát cường quang khả năng cũng là một loại nhắc nhở, để người sử dụng có thể kịp thời tránh né tiếp xuống tia tử ngoại bộ phát. Chương 1689, tia tử ngoại bom vi lực chương 1689, tia tử ngoại bom vi lực cái đồ chơi này xem chừng là tạo cho người bình thường sử dụng, cho nên mới sẽ có dạng này nhắc nhở. Giống Dịch Dương dạng này tu sĩ trừ phi cùng huyết tộc phá lệ e ngại tia tử ngoại, nếu không cái kia một chút xíu tổn thương đối với hắn mà nói không có bất cứ tác dụng gì. Cường quang về sau viên cầu liền không có thấy được động tĩnh. Một cái hô hấp về sau càng là mất đi tất cả động lực hướng mặt đất rơi đi. Lúc này lại nhìn Đoa Thân Vương. Hoặc, gia hỏa này giống như là bị axit mạnh ăn mòn qua toàn thân mấp mô khắp nơi đều là chảy mủ dịch lỗ rách, sau lưng cánh rơi cũng chỉ còn lại khung xương, trên mặt tức thì bị hòa tan đã nhìn không ra bộ dáng lúc trước, hai con nhãn cầu bị thần kinh liên tiếp túi ở trên mặt. Vừa rồi nổ tung để Đoa Thân Vương lọt vào trọng thương, bên cạnh hắn một mực quanh quần ma pháp hiệu quả cũng bởi vậy biến mất. Lúc này Dịch Dương một kiếm bộ ra, kiếm khí không trở ngại chút nào bổ vào Đoa Thân Vương trên thân. Công pháp ma đạo chỗ thôi phát bạo ngược kiếm khí trong nháy mắt đem Đoa Thân Vương trên thân huyết đục xoắn thành huyết vụ, huyết tộc chân chính nhược điểm biển kia đỏ tươi trái tim cũng tại trong kiếm khí nổ tung, xa gần nghe tiếng Đoa Thân Vương lại bị một nhân loại giết chết. Một kiếm giải quyết hết Đoa Thân Vương, Dịch Dương vừa mới chuẩn bị nhìn một chút những người khác tình hình chiến đấu đột nhiên cảm giác phía sau có một chút hơi lạnh đánh tới, hắn không cần suy nghĩ trở tay đem chân vũ kiếm hướng phương hướng sau lưng đâm tới. Để Dịch Dương không nghĩ tới chính là đâm về sau lưng chân vũ kiếm lại bị ngăn lại, liền ngay cả chân vũ kiếm bên trên trô bám vào kiếm khí cũng bị một cỗ cổ quái năng lượng trô đánh tan. Nếu không phải chân vũ kiếm chính là thần giới sản phẩm, Dịch Dương cảm thấy vừa rồi lần này đổi thành bình thường phi kiếm xác định vững chắc báo hỏng. Không đợi Dịch Dương thu hồi đâm ra đi kiếm, đối phương một trường đập tại Dịch Dương phía sau lưng, lực lượng kinh khủng nháy mắt tiến vào Dịch Dương thể nội đối với hắn nội phụ tạo thành tổn thương cực lớn. Dịch Dương mượn cố lực lượng này hướng về phía trước bay đi, tại cùng đối phương kéo ra một khoảng cách về sau mới cúi đầu phun ra một ngụm tụ huyết. Đây là Dịch Dương đi tới cái thế giới này về sau lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa ở trong chiến đấu thụ thương, nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình đến nguyên anh kỳ về sau đã chưa có đối thủ nữa nha. Hiện tại xem ra ngược lại là hắn có chút hết ngồi đáy giếng. Thống tử, đừng giả bộ chết. Ta nhớ được lúc trước có cái nhiệm vụ là đế quốc mỗi chiếm lĩnh một khỏa tinh cầu liền sẽ cho ta thăng một cấp, về sau nhiệm vụ này liền không có kết toán qua, bây giờ có thể hay không kết toán. Dịch Dương một bên điên cuồng bổ ra kiếm khí một bên trong đầu cùng hệ thống câu thông. Vừa rồi cái kia một chút Dịch Dương đã cảm nhận được vượt qua đối phương vượt qua nguyên anh kỳ thực lực, hắn vô cùng cần thiết tăng lên cảnh giới của mình mới có nắm chắc cùng với đối kháng. Túc chủ, nhiệm vụ ban thưởng bị đóng băng, hiện tại hối đoái không được. Tình huống nguy cấp hệ thống cũng là lập tức thẩm tra nhiệm vụ trạng thái, cái này tra một cái mới phát hiện nhiệm vụ ban thưởng không biết lúc nào lại bị đóng băng cho nên một mực không có xuất phát. Hệ thống thử nghiệm cùng chủ hệ thống câu thông giải trừ đóng băng trạng thái, nhưng là phát ra ngoài tin tức đã chìm đáy biển không có bất luận cái gì đáp lại. Chủ hệ thống là không thể nào không thu được tin tức, không hồi phục đã là nói cho hệ thống đáp án. Loại tình huống này hệ thống cũng là lần thứ nhất gặp, ở trong trí nhớ của nó thần giới đối với nhiệm vụ người còn là thiên hướng về bảo hộ chiếm đa số, nếu như nhiệm vụ người lâm vào nguy hiểm tính mạng bên trong, hệ thống trung tâm thương mại sẽ còn mở ra một bộ phận có thể giải quyết nguy cơ hơn nữa còn sẽ không ảnh hưởng thế giới vật phẩm, như loại này nhiệm vụ ban thưởng bị đóng băng tình huống càng là sẽ dây làm tan. Thế nhưng là lần này phía trên tựa hồ không quá muốn trợ giúp Dịch Dương nha. Đây là vì cái gì? Hệ thống trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn lại tra một chút trong trung tâm thương mại vật phẩm, cũng không có bất luận cái gì có thể hóa giải trước mắt nguy cơ thương phẩm xuất hiện. Dịch Dương là chủ thần lựa chọn định nhiệm vụ người, thần giới không có lý do lại đột nhiên từ bỏ Dịch Dương. Trong lúc đó hệ thống nghĩ đến một cái khả năng, nguy cơ trước mắt nhìn như nguy hiểm trên thực tế cũng sẽ không đối với Dịch Dương tạo thành uy hiếp tính mạng, cho nên phía trên biết một chút phản ứng đều không có. Càng nghĩ cũng chỉ có khả năng này có thể nói tới thông, tự giác tìm tới câu trả lời chính xác hệ thống quyết định lại quan sát một chút. Làm nhiệm vụ người hệ thống nó vẫn còn có chút hậu thủ, thời khắc mấu chốt bảo đảm Dịch Dương một cái mạng vấn đề cũng không lớn. Mắt thấy hệ thống trả lời một câu về sau lại bắt đầu giả chết, Dịch Dương biết giá hỏa này đã không trông cậy được vào, tình huống trước mắt chỉ có thể dựa vào chính hắn đến hóa giải. Cùng Dịch Dương đối chiến chính là một vị lao đầu khô gầy, trên thân trang phục cùng Đoa Thân Vương không sai biệt lắm, chỉ là lao đầu cái đầu muốn thấp bé không ít. Đoa Thân Vương bề ngoài thoạt nhìn như là một cái phong độ nhẹ nhàng quý công tử, lão nhân xem ra thì giống như là mới từ trong quan tài leo ra thây khô, đơn hình dáng này mạo liền đã có thể làm đến để tiểu nhi dừng gãy tình trạng. Dịch Dương bổ đi ra kiếm khí lao đầu chỉ là phất phất tay liền đem hắn đánh nát, khô quắt trong thân thể tựa hồ ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Trên mặt đất một mực ở phía xa quan chiến gù dọn cau mày, bay ở trên trời lao đầu kia hắn luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Sau một lát gù dọn sắc mặt đại biến, giờ dạ cụ Lạ Thân Vương. Đây không phải là 13 nhà tộc Thân Vương sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Bình thường đến nói huyết tộc thực lực là cùng huyết mạch có trực tiếp quan hệ, cùng giai giới tình huống huyết thống càng thuần thực lực càng mạnh. Trong thế giới này huyết mạch nhất thuần không thể nghi ngờ là đời thứ nhất 13 nhà tộc huyết mạch. 13 nhà tộc huyết trong tộc không có bất luận cái gì sơ hùng thành viên đời thứ nhất gia tộc, là trong huyết tộc quý tộc chân chính. Nghe nói Thân Vương phía trên tăng thực lực lên kỳ thật chính là chiết xuất huyết mạch, nghe đồn tại Thân Vương phía trên giai vị chính là thuần huyết Thân Vương. 13 nhà trong tộc thành niên huyết tộc thấp nhất đều là thuần huyết Thân Vương. Gu Dọn lúc còn trẻ từng đi theo Lang Hoàng cùng 13 nhà trong tộc Phở Giạt gia tộc giao thủ qua. Phở Giạt gia tộc chính là đời thứ nhất 13 nhà trong tộc một cái, là huyết tộc chân chính hạch tâm gia tộc. Trong trận chiến ấy giờ dạ cụ Lạ Thân Vương phi thường thoải mái mà ngăn cản Lang Hoàng công kích, lúc này mới khiến cho ở trên nhân số có ưu thế tuyệt đối Lang nhân tộc cùng huyết tộc ký kết hòa bình hiệp nghị. Chuyên môn giờ dạ cụ Lạ Thân Vương là có được đánh bại Lang Hoàng chân thực thực lực, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân năm đó giờ dạ cụ Lạ Thân Vương cũng không có lựa chọn đánh bại Lang Hoàng. Trận chiến kia thực lực thành mê giờ dạ cụ Lạ Thân Vương cho Gù Dọn lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu, mặc dù đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua giờ dạ cụ Lạ Thân Vương, Gù Dọn còn là ngay lập tức nhận ra hắn. Nhưng là giờ dạ cụ Lạ Thân Vương xuất hiện ở đây liền rất không bình thường. 13 nhà tộc thành viên số lượng thưa thớt tùy tiện là không rời đi gia tộc lãnh địa, 13 nhà tộc thành viên xuất hiện tại bất luận cái gì huyết tộc trong gia tộc cái kia đều thuộc về Khâm Sai đại thần tồn tại, bất luận cái gì một nhà huyết tộc gia tộc đều sẽ đem hắn phục làm khách quý tỉ mỉ khoản đãi, nhà ai sẽ có như thế lớn mặt mũi đem Khâm Sai đại thần sai khiến đi ra tác chiến. Liền xem như Sở Tạ Ngựa gia tộc mục tiêu là kẻ dị năng cũng không thể để Phở Giặt gia tộc dở dạ cụ Lạ Thân Vương xuất thủ. Kẻ dị năng đối với không phải thuần huyết gia tộc mà nói là vật đại bổ, thế nhưng là đối với thuần huyết gia tộc mà nói cũng không có lớn như vậy lực hấp dẫn. Chương 1690 Huyết mạch ma pháp chương 1690, huyết mạch ma pháp đừng nói Gù Dọn không nghĩ ra, liền ngay cả đã chết mất Đoa Thân Vương khi biết Dở Dạ Cụ Lạ Thân Vương chân thực thân phận về sau cũng là nghĩ không thông. Dở Dạ Cụ Lạ Thân Vương xuất hiện tại Sở Tạ Ngựa gia tộc là trùng hợp sự tình, nhưng là hắn sẽ che giấu thân phận trợ giúp Sở Tạ Ngựa gia tộc thì không phải vậy cái gì nhất thời hứng khởi, trong này có liền Sở Tạ Ngựa thành viên gia tộc cũng không biết bí mật. Dở Dạ Cụ Lạ Thân Vương chính là Sở Tạ Ngựa gia tộc bậc cha chú người sáng lập. Ngay thẳng chút nói chính là Sở Tạ Ngựa gia tộc đời thứ nhất thành viên là Dở Dạ Cụ Lạ sơ hùng hậu duệ. Chỉ là cái này hậu duệ không bị Phở Giặt gia tộc chỗ thừa nhận thôi. Trong này lại dính đến huyết tộc một đoạn bí sử. Năm đó huyết tộc hành không xuất thế lấy cực kỳ cường ngạnh tư thái theo người sói trong tay cướp đoạt sinh tồn và phát triển địa bàn. Nhưng là có một chút huyết tộc từ đầu đến cuối không sánh bằng người sói, đó chính là bọn họ sinh sôi năng lực. Trên số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối người sói đem đời thứ nhất 13 nhà tộc đánh cho liên tiếp lui bại. 13 nhà trong tộc mỗi một vị thành viên vẫn là đối với huyết tộc mà nói đều là tổn thất thật lớn, tại cùng người sói tranh đấu hơn trăm năm nhân khẩu tổn thất to lớn 13 nhà tộc ngồi cùng một chỗ tiến hành một trận hội nghị bí mật. Trận này hội nghị hạch tâm nội dung chính là lợi dụng sơ hùng gia tăng huyết tộc nhân khẩu tổng số. Đời thứ nhất huyết tộc thành viên từng cái thực lực bất phàm, bị bọn hắn sơ hùng hậu duệ xuất sinh liền có hiện tại thân vương thực lực, 13 nhà tộc trong một đêm liền sáng tạo trên trăm tên thân vương cấp bậc huyết tộc hậu duệ đi ra. Huyết tộc thực lực được đến cực lớn tăng cường. Cùng người sói hòa bình hiệp nghị sau khi ký kết, 13 nhà tộc vì cam đoan tự thân huyết mạch tinh khiết đem tất cả sơ hùng hậu duệ trục xuất gia tộc để bọn hắn tự động thành lập thuộc về mình gia tộc, lúc này mới có hiện tại to to nhỏ nhỏ huyết tộc gia tộc. Sở Tạ Ủa gia tộc đời thứ nhất gia chủ chính là bị Dở Dạ Cụ Lạ Thân Vương Sơ Ủng về sau lại bị trục xuất Phở Giặt gia tộc hậu duệ. Cứ việc bị Phở Giặt gia tộc trục xuất không được thừa nhận, thế nhưng là Sở Tạ Ủa gia tộc cùng Dở Dạ Cụ Lạ Thân Vương trên huyết mạch liên hệ là không cách nào gián đoạn. Mỗi một năm Dở Dạ Cụ Lạ Thân Vương đều sẽ mai danh nhận tích đến Sở Tạ Ủa gia tộc ở mấy ngày nhìn xem hậu duệ tình huống phát triển. Năm đó Sở Tạ Ủa gia tộc đời thứ nhất gia chủ bị người sói mai phục đánh giết về sau, Dở Dạ Cụ Lạ Thân Vương cũng ở những người khác không biết dưới tình huống đem cái kia một chi người sói căn cứ giết đến không còn mặt cỏ. Dù sao Sở Tạ Ủa gia tộc là trên cái thế giới này duy nhất chạy hắn huyết mạch gia tộc. Bị Cù Giòn chỗ sợ hãi Dở Dạ Cụ Lạ Thân Vương tại lại một lần bẻ vụn dịch dương kiếm khí về sau, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Thân thể của hắn đột nhiên lóe lên, phản phất một đạo như thiểm điện cấp tốc phóng tới dịch dương. Trong chớp mắt, hắn liền đã xuất hiện ở trước mặt của dịch dương, khoảng cách gần đến cơ hồ có thể nghe được lẫn nhau hô hấp. Dở Dạ Cụ Lạ Thân Vương tốc độ nhanh đến cực hạn, làm cho không người nào có thể kịp phản ứng. Tay phải của hắn hóa thành một cái móng vuốt sắc bén, lóe ra hàn quang, không chút lưu tình hướng dịch dương ngực chụp tới. Một kích này giống như quỷ mị, mang sát ý vô tận cùng lực lượng, tựa hồ muốn dịch dương trái tim đào ra. Dịch dương mở to hai mắt nhìn, hắn ý đồ tránh né, nhưng Dở Dạ Cụ Lạ Thân Vương tốc độ thực tế quá nhanh, để hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng. Mắt thấy con kia móng vuốt sắc bén liền muốn chạm đến bộ ngực của mình, dịch dương cảm thấy một trận tuyệt vọng xông lên đầu. Đây là người đối với nguy hiểm bản năng cảm xúc, không ai có thể tại sinh mệnh nhận chân chính uy hiếp thời điểm còn có được trừ hoảng hốt cùng tuyệt vọng bên ngoài cảm xúc, khác biệt chính là người ý chí có thể hay không chiến thắng loại này đến từ bản năng cảm xúc. Dịch dương cả đời trải qua to to nhỏ nhỏ chiến đấu vô số, bên bờ sinh tử bồi hồi cũng không phải số ít, hắn tự nhiên có thể rất tốt áp chế loại này đến từ bản năng cảm xúc. Sinh tử tồn vong lúc hắn thả ra huyền vũ thuẫn ngăn cản ở trước ngực thành công tránh thoát Dở Dạ Cụ Lạ Thân Vương một kích chí mạng. Dở Dạ Cụ Lạ nhíu mày hiển nhiên là không nghĩ tới chính mình nhất định phải được một kích lại bị đối phương tránh khỏi, mặc dù một kích này để Dịch Dương lần nữa há miệng phun ra máu tươi. Dở Dạ Cụ Lạ Thân Vương liên tục hai lần công kích để Dịch Dương ý thức được mình cùng hắn ở trên thực lực to lớn khác biệt, nếu như không có đặc thù biện pháp hắn gần như không có khả năng chính diện chiến thắng Dở Dạ Cụ Lạ Thân Vương. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc Dịch Dương đột nhiên nghĩ đến chính mình thật là có phương pháp đặc thù, lại một lần nữa khó khăn lắm tránh thoát Dở Dạ Cụ Lạ Thân Vương móng đuốt về sau Dịch Dương một cái xoay người kéo ra cùng Dở Dạ Cụ Lạ Thân Vương ở giữa khoảng cách. Đối với Dịch Dương cử động Dở Dạ Cụ Lạ không hiểu đồng thời cũng mười phần kinh thường, tại tốc độ của hắn trước mặt một chút khoảng cách bên trên thay đổi không có bất luận cái gì ý nghĩa thực tế có thể nói. Bất quá lúc này Dở Dạ Cụ Lạ ngược lại là không có nóng lòng tiến công, ra ngoài loại nào đó mèo vờn chuột tâm tính hắn muốn nhìn một chút cái này tiểu côn trùng còn có thể làm ra cái gì mới hoa văn. Dở Dạ Cụ Lạ tự đại cho Dịch Dương cơ hội thở dốc, kéo dài khoảng cách về sau hắn lập tức liều lĩnh thi triển tránh ra thiên kiếm pháp. Chân vũ kiếm ở trước người của Dịch Dương cực kỳ khó khăn huy động, Dịch Dương lấy nguyên anh kỳ tu vi thúc đẩy khai thiên mới vừa ra tay liền gây nên thiên địa biến sắc, vừa mới còn trời quang mây tạnh bầu trời nháy mắt liền mây đen giăng kín, nặng nề tầng mây phảng phất muốn đặt ở đám người trên thân. Dở Dạ Cụ Lạ Thân Vương cảm giác được Dịch Dương một chiêu này bất phàm, hắn có chút hối hận chính mình quá khinh thường, sau lưng cánh rơi đập năng lượng thấu thể mà ra. Hắn dự định tại Dịch Dương một chiêu này hoàn thành trước đó đem hắn giết chết. Có dạng này thân thủ người chú định không cách nào bắt sống, là lấy Dở Dạ Cụ Lạ Thân Vương xuất thủ là một điểm chỗ trống cũng không lưu lại. Nếu là trước đó Dở Dạ Cụ Lạ Thân Vương có dạng này quyết tâm, hệ thống chuẩn bị ở sau này sẽ cũng đã dùng tới, đáng tiếc Dở Dạ Cụ Lạ Thân Vương bỏ lỡ đánh giết Dịch Dương thời cơ tốt nhất. Vừa có hành động Dở Dạ Cụ Lạ Thân Vương ngạc nhiên phát hiện hành động của mình chậm chạp giống là một con ốc sên, căn bản không có trước đó cái kia gần như thoáng hiện tốc độ. Tư duy còn là trước kia tư duy, lực lượng cũng không có phát sinh cải biến, duy chỉ có hành động trở nên vô cùng chậm chạp. Đáng sợ chính là Dở Dạ Cụ Lạ Thân Vương tư duy đạt được như thế phán đoán, nhưng là thân thể chuyển về tín hiệu lại biểu thị hết thảy đều rất bình thường, to lớn phân cách làm cho Dở Dạ Cụ Lạ Thân Vương một trận khó chịu. Tuế Nguyệt, Dở Dạ Cụ Lạ phát giác được chính mình đây là nhận thời gian lưu động ảnh hưởng, lập tức phát động huyết mạch ma pháp đồng thời trong lòng cũng tại ngơ ngác, không nghĩ tới chỉ là nhân loại công kích vậy mà có thể ảnh hưởng đến thời gian. Trên thực tế chỉ cần không phải phá vỡ không gian thuấn di tại Dịch Dương trong thần thức đều sẽ bị bắt được quy tích, tại một cái chứa tầng khí quyển trong hoàn cảnh Dở Dạ Cụ Lạ Thân Vương tốc độ vô luận như thế nào cũng không có khả năng gia tốc đến tốc độ ánh sáng. Nếu không nhưng là ở khắp mọi nơi không khí phần tử đều sẽ đem Dở Dạ Cụ Lạ Thân Vương thân thể xé thành mảnh nhỏ. Dịch Dương thần thức sở dĩ không cách nào bắt được Dở Dạ Cụ Lạ Thân Vương hành động quy tích nguyên nhân căn bản nhất ngay tại ở đối phương huyết mạch ma pháp tuế nguyện ảnh hưởng. Chính như là trước đó hắn cùng Tống Đông nhận Đoa Thân Vương huyết mạch ma pháp không gian 4 chiều ảnh hưởng không cách nào đánh trúng đối phương đồng dạng. Đoa Thân Vương huyết mạch ma pháp sẽ đem bản thân hắn cưỡng ép tăng lên chiều không gian đến 4 chiều, cứ như vậy trong không gian 3 chiều nhìn thấy Đoa Thân Vương cũng không phải là hoàn toàn thể chỉ là 4 chiều Đoa Thân Vương tại trong không gian 3 chiều hình chiếu mà thôi. Hiểu như vậy đi. Một cái không gian 2 chiều hình vuông nếu như biến thành không gian 3 chiều hình lập phương như vậy nó liền sẽ thoát ly không gian 2 chiều. Tại không gian 2 chiều bên trong nhìn thấy hình vuông là nó tại trong không gian 3 chiều đối với không gian 2 chiều hình chiếu, tựa như là cái bóng đồng dạng. Đối với một hình bóng phát động công kích làm sao có thể ảnh hưởng đến bản thể đâu. Cho nên vô luận là Tống Đông còn là Dịch Dương công kích đều sẽ không hiểu thấu thất bại. Chương 1691, Khai Thiên lại xuất hiện chương 1691, Khai Thiên lại xuất hiện Dở Dạ Cụ Lạ Thân Vương huyết mạch ma pháp danh gọi Tuyết Nguyệt, là một cái có thể ảnh hưởng đến thời gian đáng sợ ma pháp. Đã từng có nhân loại chúng Dở Dạ Cụ Lạ Thân Vương Tuế Nguyệt ma pháp tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong theo một cái tráng kiện người trẻ tuổi biến thành một cái xế chiều lão nhân, thời gian mấy chục năm tại ma pháp dưới sự tác dụng quả thực là tại mười mấy giây bên trong đi đến. Nhưng là đây cũng không phải là đem thời gian gia tốc kết quả, mà là ma pháp đem trên dòng thời gian tương lai tất nhiên phát sinh một loại kết quả cho đưa đến hiện tại. Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, già đi cũng là nhân loại tất nhiên muốn phát sinh kết quả. Tại tuế nguyệt dưới sự tác dụng dở dạ cụ lạ thân vương có thể làm cho cái này tất nhiên kết quả trước thời hạn đến bây giờ điểm thời gian xuất hiện xem ra tựa như là đem thời gian gia tốc, nhưng trên thực tế thời gian tốc độ chạy cũng không có phát sinh mảy may cải biến. Ma pháp luôn luôn có thể sinh ra một chút không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Dở dạ cụ lạ thân vương vừa rồi tại gia tốc thời điểm cũng là dựa vào tuế nguyệt ma pháp hiệu quả để tương lai nào đó thời khắc này kết quả tại hiện tại hiện tạo thành hắn di động không cách nào bị dịch dương thần thức khóa chặt hiệu quả. Hiện tại giờ giả cũ là thân vương phát động tuế nguyệt mục đích cũng là nghĩ đem tương lai thời khắc kết quả tại hiện tại hiện ra lấy này vòng qua khai thiên đối với thời gian ảnh hưởng. Nhưng mà tuế nguyệt phát động về sau giờ giả cũ là thân vương kinh ngạc phát hiện cũng không có hiệu quả gì sinh ra, chính mình y nguyên tại lấy một cái chậm tốc độ bất khả tư nghị hành động. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ giờ giả cũ là thân vương giờ phút này hành động cũng không có kéo dài đến tuế nguyệt ma pháp làm dùng cái thời khắc kia. Lý giải ra sao cái vấn đề này đâu? Giả thiết Trương Tam trong vòng một phút theo A điểm chạy địa điểm, làm tuế nguyệt ma pháp tác dụng tại sau một phút lúc, Trương Tam xuất hiện tại B điểm kết quả này lập tức hiện hiện ra, biểu hiện chính là Trương Tam sắp xỉ tại thuấn di đi tới điểm, trong quá trình cũng không liên quan đến bất luận cái gì không gian ma pháp. Dù cho Trương Tam chạy trong quá trình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, một phút đồng hồ trong thời gian hắn không có chạy đến B điểm hoặc là chạy có điểm, tuế nguyệt ma pháp cũng có thể đem Trương Tam đưa đến một phút đồng hồ sau hắn vị trí thực tế vị trí, sẽ không ảnh hưởng đến tuế nguyệt có hiệu lực, đơn giản chính là di động khoảng cách dài ngắn khác biệt mà thôi. Trương Tam tại phát động ma pháp về sau có thể căn cứ kết quả điệu hát thịnh hành đều tác dụng thời gian, tỉ như kéo dài hoặc là rút ngắn lấy đạt tới tự mình di động đến B điểm mục đích. Thế nhưng là nếu như Trương Tam một xuất phát về sau không bao lâu liền bị xử lý căn bản cũng không có tương lai đâu. Tuế nguyệt ma pháp tự nhiên cũng liền không cách nào từ tương lai kết quả bên trong rút ra đến cùng trước mắt sự kiện liên quan kết quả, ma pháp cũng liền không cách nào có hiệu lực. Giờ giả cụ là thân vương trước mắt chính là tình huống này, tại tuế nguyệt ma pháp chỗ biểu hiện ra trong tương lai không cùng hắn liên quan kết quả, tuế nguyệt ma pháp tự nhiên cũng liền cải biến không được bất luận cái gì hiện trạng. Không còn kịp suy tư nữa vì cái gì tương lai sẽ không có cùng chính mình liên quan kết quả, dịch dương trong tay chân vũ kiếm đã thôi động hơn phân nửa hành trình, giờ dạ cụ lạ thân vương chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể giống như là bị to lớn ngoại lực lôi kéo tùy thời đều có bị xé nứt khả năng. Giờ dạ cụ lạ thân vương là trong huyết tộc tương đối thưa thất cận chiến đơn vị, hắn có được lực lượng cường đại, chủ yếu tổn thương đều là dựa vào cận chiến đánh ra đến. Bình thường có thể tùy tiện phá hủy kiến trúc xé nát lực lượng của địch nhân giờ này khắc này không được bất kỳ tác dụng gì. Giờ dạ cụ lạ thân vương tại một trận nỗi đau xé rách tim gan bên trong đột nhiên nghe tới loại nào đó đứt gãy thanh âm, tựa hồ thứ gì theo trong thân thể của hắn bị xé rách ra ngoài. Cực độ khủng hoảng giờ dạ cụ lạ thân vương vô ý thức liếc mắt nhìn thân thể của mình, tay chân kiện toàn, vừa mới bị tia tử ngoại ăn mòn thân thể trong khoảng thời gian này cũng khôi phục không ít, xem ra tựa hồ rất bình thường a thế nhưng là giống như lại có cái gì không bình thường địa phương. Giờ dạ cụ lạ giật mình ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu phương hướng, nơi đó chín giọt màu đỏ vàng huyết dịch đang lặng lặng nổi đồng bền giữa không trung. Giờ dạ cụ lạ con ngươi đột nhiên co rụt lại, đây là. Suy nghĩ của hắn dừng ở đây, một giây sau cường đại dở dạ cụ lạ thân vương tại không trung hóa thành cắt miệng theo gió tung bay, chỉ để lại chín giọt dòng máu màu vàng nóng chứng minh hắn đã từng tồn tại. Mà tới lúc này khai thiên kiếm chiêu còn không có triệt để đi đến, dịch dương vội vàng thu hồi kiếm chiêu vung tay lên đem dở dạ cụ lạ thân vương lưu lại chín giọt huyết dịch cũng thu vào. May khai thiên có thể thu phóng tự nhiên không có bất luận cái gì hạn chế, liền cái này chỉ trong chốc lát dịch dương nguyên anh kỳ linh lực liền đã tiêu hao 80 tiếp tục dưới sự thôi thúc đi hắn cũng không biết còn lại linh lực có đủ hay không sắp mở ngày hoàn chỉnh thi triển đi ra. Vạn hạnh chính là giờ dạ cụ lạ thân vương không có kiên trì đến khai thiên toàn bộ kiếm chiêu kết thúc nửa đường liền của máy, lúc này mới miễn đi dịch dương linh lực hao hết xấu hổ. Bất quá lúc này dịch dương trong lòng vẫn là có cái to lớn nghi hoặc, tại vừa rồi khai thiên thúc đẩy thời điểm hắn cùng thiên đạo cung ở giữa liên hệ gãy mất, cho nên hắn không cách nào mượn nhờ thiên đạo cung đến khôi phục nhanh chóng tự thân linh lực. Khai thiên sẽ chặt đứt tự thân cùng thiên đạo cung ở giữa liên hệ, cái vấn đề này hệ thống cũng trả lời không được, chỉ có thể nhắc nhở dịch dương sau này tại sử dụng khai thiên thời điểm phải lưu ý thêm linh lực tiêu hao vấn đề. Huyết tộc hai vị thân vương liên tiếp vẫn lạc, làm cho cả huyết tộc đội ngũ sĩ khí chịu đủ đả kích, vị cuối cùng thân vương tại Tống Đông, Tù Tô Cụ Moi cùng dù cổ cổ đệ dạ ba người liên thủ công kích đến, lại thêm vương kỳ cùng vương chết dùng súng ngắm không ngừng đánh lén rất nhanh bị thua. Huyết tộc thân vương 1/3 thân thể bị xé nát, cả người thê thảm không được cuối cùng bị cấm vệ quân bắt sống. Sở Tạ của gia tộc phái tới những cái kia công tước muốn chạy trốn, thế nhưng là trên phiến chiến trường này còn có Hứa Băng Ngọc tồn tại, tại nữ thần vận rủi quang hoàn xuống huyết tộc các công tước đào tẩu hành động đều rất ly kỳ thất bại cuối cùng bị cấm vệ quân cả đám đều cho bắt trở về, Doi Hầu Tức cũng không có trốn qua bị bắt vận mệnh, cùng một đám đại công tước ngồi xổm trên mặt đất hai tay ôm đầu tiếp nhận mình bị tù binh kết cục. Dịch Dương ngay lập tức vì người máy thay đổi tia tử ngoại vũ khí, đồng thời có hối đoái đại lượng tia tử ngoại bom, tại dùng nơi xa một mực quan chiến người sói làm che giấu về sau những này bị bắt làm tù binh huyết tộc từng cái giống chim cút trung thực. Không thấy được vương cấp người sói đều bị nổ chạy chối chết sao? Những người sói kia cận vệ tại kia tử ngoại bom xuống nháy mắt liền biến thành cho bụi liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có. So sánh một chút người sói cường độ thân thể huyết tộc các công tức thành thành thật thật hai tay ôm đầu ngồi xuống trên mặt đất không dám có bất kỳ dị động, sợ liền bị cái kia mấy tên vẫn muốn thí nghiệm một chút trong tay kia tử ngoại bom vi lực nữ tử kéo ra ngoài làm miếng ngắm. Tại cùng giờ dạ cũ là thân vương trong chiến đấu dịch dương thụ nội thương rất nặng, lúc này hắn vội vàng an bài cấm vệ quân áp giải huyết tộc tù binh trở về căn cứ về sau, hắn ngay tại đường cầm nâng đỡ đi đầu một bước rời đi. Dịch Dương dự định lợi dụng giờ dạ cụ lạ lưu lại chín giọt huyết dịch vì tự mình tiến hành chữa thương, Tại thu lấy cái kia 9 giọt màu đỏ vàng huyết dịch thời điểm, hắn đã cảm nhận được trong đó ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng. Huyết tộc lực lượng cùng linh lực có chỗ khác biệt, Dịch Dương là không có cách nào trực tiếp tiến hành hấp thu lợi dụng, hắn định dùng luyện hóa yêu tộc nội đan phương pháp đến thử nghiệm luyện hóa cái này 9 giọt huyết dịch, nhìn xem có thể hay không đem huyết dịch biến thành chính mình có thể lợi dụng lực lượng. Chương 1692, luyện hóa huyết dịch. Chương 1692, luyện hóa huyết dịch. Dịch Dương thương thế rất nặng là không sai, thế nhưng là hệ thống trong thương thành cũng có thể vì hắn nhanh chóng đan dược chữa thương, mà lại trung tâm thương mại xuất phẩm đan dược tại trên hiệu quả kia là không thể chê. Dịch Dương kỳ thật hoàn toàn không có cần thiết bước lên phong hiểm đi luyện hóa dở dạ cụ lạ thân vương huyết dịch. Chỉ là từ khi biết được chính mình nhiệm vụ ban thưởng bởi vì nguyên nhân không biết bị đóng băng về sau, Dịch Dương trong lòng liền bị tín một tầng bóng tối, đối với hệ thống cùng hệ thống phía sau thần giới lần đầu xuất hiện không tín nhiệm cảm giác. Trước đó bởi vì chủ thần tại thời không trong khe hở cứu rút, nữ thần bận rủi gặp mặt để Dịch Dương đối với thần giới rất là tín nhiệm, nhưng là hiện tại thần giới hành động để tín nhiệm của hắn xuất hiện khe hở. Vô ý thức Dịch Dương liền không quá nghĩ tới độ dựa vào hệ thống trung tâm thương mại, nhất là dính đến tự thân thời điểm. Đường Cẩm không rõ ràng cho lắm. Vị Dịch Dương đi tới bọn hắn lâm thời tuyển định coi như căn cứ đại lâu mái nhà lúc còn tại lẩm bẩm lầu bầu hỏi Dịch Dương vì sao không từ hắn nguyên bản thế giới hối đoái một chút đan dược trở về. Dịch Dương cười khổ, tại không có chuẩn bị sẵn sàng trước đó hắn là không cách nào cùng Đường Cẩm thảo luận liên quan vấn đề, bởi vì suy nghĩ của hắn sẽ bị trong thân thể hệ thống cảm thấy được, đối mặt Đường Cẩm hỏi thăm hắn tạm thời chỉ có thể giữ yên lặng. Cũng may Đường Cẩm cũng liền chỉ là không có ý nghĩa phàn nàn đến phân tán chính mình đối với Dịch Dương thương thế lo lắng mà thôi, Dịch Dương không trả lời nàng cũng không tức giận. Đi tới mái nhà về sau, Dịch Dương cự tuyệt Đường Cẩm nâng, gọi ra chân vũ kiếm bày ra khai thiên thức mở đầu. Theo khai thiên kiếm chiêu bị kích hoạt, kỳ dị lực lượng lập tức bao phủ mái nhà, mà lúc này Dịch Dương mới mở miệng đem thần giới cùng hệ thống dị thường thay hình đổi dạng nói cho Đường Cẩm nghe. Dịch Dương phát hiện tại khai thiên tiếp tục vận hành giai đoạn là có thể che đậy lại hệ thống, mượn nhờ khai thiên che đậy hắn tài năng cùng Đường Cẩm trò chuyện một chút liên quan tới thần giới cùng hệ thống sự tình. Nói như vậy sau lưng ngươi thế giới kia xuất hiện không thể không nhân tố. Đường Cẩm cau mày hiển nhiên cũng là không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên phức tạp như vậy. "Ân, việc này ngươi biết là được. Ghi nhớ, tại ta không có sử dụng khai thiên thời điểm tuyệt đối không được thảo luận cái vấn đề này, trong thân thể ta dùng cho cùng bọn hắn liên lạc đồ vật là có thể chủ động tiến hành nghe lén." Dịch Dương nhẹ gật đầu lập tức mười phần nghiêm túc dặn dò Đường Cẩm. Cùng Đường Cẩm trò chuyện xong sau Dịch Dương giải trừ khai thiên kiếm chiêu, mái nhà trong nháy mắt lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, mà lúc này Dịch Dương trong thần hồn hệ thống hỏi, "Túc chủ, ngươi vừa mới vì cái gì lại một lần sử dụng khai thiên?" "Nha." Đường Cẩm rất hiếu kỳ, "Ta là dùng chiêu thức gì đánh bại cái kia huyết tộc thần vương, ta cho nàng biểu diễn một lượt." Nói lời này Dịch Dương không chút nào chột dạ. Hệ thống sửng sốt không có phát giác được gì thường. "Tốt ta bất quá túc chủ ngươi hiện tại lại là đang làm gì đấy?" Nhìn thấy Dịch Dương cầm ra dở dạ cụ lạ lưu lại màu đỏ vàng huyết dịch về sau hệ thống lần nữa đặt câu hỏi. "Ngươi hẳn phải biết trong chiến đấu vừa rồi ta thụ thương, ta cần luyện hóa cái này mấy giọt máu dịch tiến hành chữa thương." Dịch Dương đang trả lời hệ thống đặt câu hỏi đồng thời động tác trên tay cũng không dừng lại, rất nhanh từ nhóm lửa linh khí tạo thành linh hỏa liền theo lòng bàn tay của hắn toát ra đem 9 giọt huyết dịch bao vây lại. "Túc chủ, không cần phiền toái như vậy. Ngươi có thể để trung tâm thương mại thu về huyết dịch đổi lấy chữa thương đan dược, tựa như trước đó dùng thiên tài địa bảo đổi đan dược thao tác đồng dạng." Hệ thống như thế cho ra đề nghị, ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình thường, hiển nhiên hắn không cảm thấy Dịch Dương lúc này hành vi có gì không ổn chỗ. Đã làm ra quyết định Dịch Dương tự nhiên là sẽ không nghe theo hệ thống đề nghị, lòng bàn tay linh hỏa bộc phát ra càng thêm nóng bỏng nhiệt độ toàn lực luyện hóa dở dạ cụ lạ huyết dịch. Hệ thống không có đạt được Dịch Dương hồi phục liền không có tiếp tục đề nghị, dù sao chỉ là đề nghị, Dịch Dương không nghe cũng coi như. Đạt tới nguyên anh kỳ về sau Dịch Dương liền có thể sử dụng càng cao hơn một cấp linh hỏa. Đây là so tam muội chân hỏa càng thêm ổn định một loại hỏa diễm thường thường bị dùng để tiến hành đan dược luyện chế hoặc là vũ khí tu bổ, xem như tu sĩ cấp cao tương đối thường dùng một loại thủ đoạn nhỏ. Trận trận khói đen tại linh hỏa phía trên hình thành, những cái kia đều là trong máu tạp chất, thông qua linh hỏa luyện hóa bị sắp xếp ra ngoài. Sau một lát Dịch Dương lòng bàn tay linh hỏa dần dần dập tắt, chín giọt huyết dịch trải qua luyện hóa về sau đã hình thành một đứa bé lớn nhỏ cỡ nắm tay một đoàn kim sắc huyết dịch, nguyên bản màu đỏ bộ phận nên là coi như tạp chất bị luyện hóa. Màu vàng huyết dịch tản mát ra trận trận ba động kỳ dị, không giống với linh lực đặc thù năng lượng ở trong đó du động. Dịch Dương không biết là làm cố ba động này xuất hiện lúc, phía dưới những huyết tộc kia tù binh từng cái đột nhiên sao động, nhìn bọn hắn tư thế nếu không phải chung quanh có người máy cầm thương áp chế rất có thể liền sẽ vọt tới mái nhà đối với kim sắc huyết dịch tiến hành cường độ. Đây chính là chiết xuất về sau đời thứ nhất huyết tộc tinh huyết nhà. Dịch Dương không làm rõ ràng được những này, bản năng hắn cảm thấy thứ này đối với thân thể của hắn có rất lớn có ích, đã như thế hắn quyết định tuân theo bản năng há miệng đem còn hơi có chút bỏng miệng kim sắc huyết dịch nuốt vào trong bụng. Kim sắc huyết dịch bị nuốt vào về sau lập tức liền bị Dịch Dương thân thể hấp thu. Dịch Dương lo lắng đặc thù năng lượng có thể hay không cùng bốn có linh lực cùng ma lực phát sinh xung đột, sự tình cũng không có phát sinh. Ẩn chứa tại kim sắc huyết dịch bên trong năng lượng tựa hồ đối với nhục thể tình hữu độc chúng căn bản không tham dự tiến vào nguyên bản năng lượng trong tuần hoàn. Nội thị phía dưới nội phủ bị hao tổn cơ quan nội tạng tại kim sắc huyết dịch bên trong năng lượng dưới sự tác dụng cực nhanh được chữa trị, công hiệu quả thậm chí muốn so những cái kia đỉnh cấp hiệu quả của đan dược còn tốt hơn. 1-2 phút thời gian Dịch Dương thụ thương có chút nghiêm trọng, nội phủ liền khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có như thế, một mực là bên trong tuần hoàn trạng thái linh lực cùng ma lực tại cỗ này kỳ dị lực lượng dưới sự tác dụng lại bắt đầu phát sinh không thể tưởng tượng nổi dung hợp hình thành một loại hoàn toàn mới năng lượng. Loại này năng lượng gồm cả linh lực cùng ma lực đặc tính năng lượng mật độ so cả hai cũng cao hơn. Sơ lược đoán chừng mới năng lượng mật độ là đơn nhất linh lực hoặc là ma lực 3 lần tả hữu. Dịch Dương đan điền cùng kinh mạch nháy mắt liền chống đi rất lớn một vùng không gian. Hiện tại Dịch Dương đã cùng Thiên Đạo Cung một lần nữa lấy được liên hệ, làm kinh mạch cùng đan điền để chống về sau đại lượng ma khí dựa theo hiệp nghị theo Thiên Đạo Cung tràn vào Dịch Dương thân thể. Nguyên bản ma khí tiến vào Dịch Dương thân thể về sau sẽ bị công pháp của hắn dựa theo 1:1 tỷ lệ chuyển hóa thành linh lực cùng ma lực, hiện tại thì là trực tiếp chuyển biến làm mới năng lượng, tại chuyển biến làm năng lượng đồng thời một chút xíu màu vàng thần văn cũng xuất hiện tại bên trong đan điền của hắn. Màu vàng thần văn cũng không phải là độc lập tồn tại ở đan điền bên trong, nó dung nhập Thiên Lôi pháp tắc thần trận bên trong tựa hồ cho Thiên Lôi pháp tắc mang đến như vậy ném một cái ném cải biến. Pháp tắc còn có thể phát sinh cải biến. Dịch Dương có chút ngộng, nếu là tại trước đó hắn nhất định nghĩ biện pháp theo hệ thống nơi đó lời nói khách sáo hỏi một chút đây là tình huống gì, nhưng là bây giờ hắn không nghĩ làm như vậy, chỉ là quyết định tìm một cơ hội thử một chút Thiên Lôi pháp tắc cụ thể xảy ra chuyện gì dạng cải biến. Xử lý xong giờ dạ cụ lạ huyết dịch, Dịch Dương cùng Đường Cẩm liền đi xuống lầu dưới. Hiện tại là thời điểm đi xử lý một chút những huyết tộc kia tù binh. Chương 1693, kế hoạch có biến. Chương 1693, kế hoạch có biến. Sau 3 phút Dịch Dương đi tới 4 tầng. Nơi này bị khẩn cấp thanh lý đi ra làm giam giữ huyết tộc tù binh địa phương, lần này bị bắt huyết tộc tù binh toàn bộ bị giam giữ ở chỗ này, tay cầm tia tử ngoại vũ khí người máy cùng cấm vệ quân cùng một chỗ canh chừng bọn này tù binh. Mặc dù rất mất mặt bị bắt làm tù binh, thế nhưng là có như vậy một bộ phận huyết tộc công tức thái độ y nguyên phách lối, bọn hắn kêu gào để Dịch Dương trung thực thả bọn họ đi miễn cho chờ sợ tạ của gia tộc lại phái cao thủ đến đây lúc Dịch Dương bọn hắn một điểm đường sống đều không có. Vừa vặn lúc này Dịch Dương muốn kiểm tra một chút thiên lôi có biến hóa như thế nào, lúc này đưa tay một đạo thiên lôi bổ vào kêu la hung nhất tên kia huyết tộc công tức trên trán. Thiên lôi vốn là có phá tà thuộc tính tăng thêm, huyết tộc tuy nói không thể xem như chân chính trên ý nghĩa tà, nhưng là thiên lôi đối với huyết tộc còn là tồn tại trình độ nhất định tăng thêm tổn thương. Bị thiên lôi bổ trúng huyết tộc lúc này liền toàn thân đen nhánh phả ra khói xanh ngã trên mặt đất mất đi năng lực hành động. Lấy huyết tộc sinh mệnh lực mà nói lần này sẽ không cần mệnh của hắn, chỉ là như vậy đại quy mô bản thân chữa trị sẽ cực đại tiêu hao năng lượng của hắn, tại không chiếm được kịp thời bổ sung dưới tình huống thực lực khẳng định sẽ trên diện rộng yếu bớt. Uy lực không có cái gì rõ ràng cải biến, nhưng là tại thiên lôi bổ trúng huyết tộc công tức trong nháy mắt Dịch Dương cảm giác được một tia nhiệt lưu đột nhiên xuất hiện tại đan điền. Cái này tia nhiệt lưu xuất hiện rất đột nhiên, Dịch Dương muốn tìm tòi nghiên cứu thời điểm đã biến mất không thấy gì nữa. Đã như thế cái kia một lần nữa chứ sao? Lại là một đạo thiểm điện bổ vào ngã xuống đất huyết tộc công tức trên thân, gia hỏa này thân thể thành than trình độ lần nữa được đến tăng cường, nhìn tình huống của hắn đoán chừng trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ khôi phục lại. Không đi quản cái này không may huyết tộc công tức, lần này Dịch Dương rõ ràng bắt được thiên lôi bổ trúng huyết tộc công tức về sau trong đan điền xuất hiện dị tượng, một tia dòng máu màu vàng nóng chống rông xuất hiện tại bên trong đan điền của hắn lại cấp tốc bị thân thể hấp thu. Đây là thông qua thiên lôi hấp thu huyết tộc công tức thể nội huyết dịch. Như thế nghịch thiên sao? Sau đó Dịch Dương tiến hành nhiều lần thử nghiệm, tại đem 4 tên huyết tộc công tức bổ đến toi thóc về sau hắn rốt cục xác nhận tình huống này. Hết hạn đến bây giờ hắn phát hiện phục dụng dở dạ cụ lạ huyết dịch về sau trừ để trong cơ thể hắn linh lực cùng ma lực có xưa nay chưa từng có dung hợp bên ngoài, một cái khác chỗ tốt chính là có thể thông qua công kích hấp thụ mục tiêu thể nội huyết dịch. Chí ít trước mắt đến xem đối với huyết tộc là có hiệu lực, cũng không biết đối với những giống loài khác có thể hay không có hiệu lực. Cùng lúc đó Dịch Dương cũng phát giác được đi tới cái thế giới này về sau không cách nào tự chủ tiến hành tu luyện đang hấp thu dở dạ cụ lạ huyết dịch về sau cũng nhận được buông lỏng, hắn có thể cảm giác được kinh mạch cùng đan điền tại tự chủ theo ngoại giới hấp thu năng lượng sau đó trong đan điền chuyển hóa thành mới năng lượng. Đúng. Dịch Dương hấp thu không còn là đặc biệt linh lực mà là trong thế giới này phổ biến tồn tại cấp thấp năng lượng, thân thể của hắn có đem cấp thấp năng lượng tụ hợp thành cao cấp năng lượng công năng, nói đơn giản chính là hắn có thể bằng vào ở khắp mọi nơi cấp thấp năng lượng tiến hành tu luyện. Chỉ là hiện tại hấp thu cấp thấp năng lượng tốc độ chậm vô cùng, thân thể chuyển hóa mà đến cao cấp năng lượng càng là ít đến thương cảm, trừ phi là hết sức chăm chú một mực chú ý phương diện này tình huống nếu không thật đúng là không nhất định có thể phát hiện. Bất kể nói thế nào đây là một cái tốt bắt đầu, chỉ cần có thể tự chủ tiến hành tu luyện Dịch Dương tương đương ở một mức độ nào đó liền thoát khỏi hệ thống đối với hắn hạn chế. Để Dịch Dương kinh hỉ điểm còn có một cái, hắn phát hiện từ khi chính mình hấp thu dở dạ cụ lạ huyết dịch về sau, hệ thống tựa hồ không thể giống như trước kia như thế tùy thời tùy chỗ nghe lén suy nghĩ của hắn, bởi vì lại nhiều lần hắn ở trong lòng bụng trộm mắng chủ hệ thống hôn trướng hệ thống đều không có phản ứng chút nào, cái này nếu là tại lúc trước hệ thống đã sớm nhảy ra nửa đùa nửa thật nửa chính thức cảnh cáo hắn qua. Phi thường hoàn mỹ. Linh cơ khẽ độc làm ra quyết định vậy mà mang đến cho hắn nhiều như thế vui mừng ngoài ý muốn, Dịch Dương đột nhiên phát hiện viên này trải rộng huyết tộc cùng người sói tinh cầu tựa hồ là hắn phong thủy bảo địa nha. Chỉ là rất đáng tiếc, trước mắt vẹn vẹn chỉ có giờ dạ cụ lạ thân vương sau khi chết lưu lại huyết dịch, cái khác huyết tộc chết trận về sau đều không có để lại qua đồng dạng đồ vật, không biết cái này cùng khai thiên có cái gì liên quan, Dịch Dương còn cần thí nghiệm một chút. Thí nghiệm đối tượng liền dùng trên mặt đất cái kia 4 cái nửa chết nửa sống ra hỏa tốt. Hứng thú bừng bừng Dịch Dương chỉ huy người máy đem 4 cái bị thiên lôi kem chút chém thành than huyết tộc công tức đi tới mái nhà sân thượng. Khai Thiên thức mở đầu mới ra đều không có làm sao thôi động kiếm chiêu đầu trên mặt đất 4 tên huyết tộc công tức liền đã không chịu nổi hóa một bãi màu đen hạt cát, mà tại hạt cát phía trên thì lặng lặng nổi lơ lửng 6-7 giọt màu đỏ vàng huyết dịch. Quả nhiên Khai Thiên có thể đem loại này kỳ dị huyết dịch theo huyết tộc trong thân thể tách ra. Dịch Dương dị thường hưng phấn, đây có nghĩa là hắn đem ở trong này thu hoạch đến đại lượng màu đỏ vàng huyết dịch, rất có thể đem mới thu hoạch được năng lực đặc thủ triệt để bổ túc. Đáng tiếc chính là theo cái này mấy cái huyết tộc công tức trên thân thu hoạch đến huyết dịch số lượng còn không có dở dạ cụ lạ thân vương một người nhiều đây, 4 con huyết tộc chung vào một chỗ cuối cùng luyện hóa về sau cũng đành phải đến lớn chừng trái nhãn một đoàn kim sắc huyết dịch. Dịch Dương một ngụm đem huyết dịch nuốt vào, cảm nhận được huyết dịch bị thân thể hấp thu về sau mới hài lòng trở lại 4 tầng. Hiện tại Dịch Dương bắt đầu suy nghĩ muốn hay không tiếp tục tiến hành lúc trước kế hoạch, dù sao những huyết tộc này đều là có thể tăng lên thực lực mình bảo bối. A Dịch Dương ban sơ kế hoạch là nâng đỡ ra một cái từ tầng dưới chốt huyết tộc chỗ tạo thành mới tinh huyết tộc gia tộc, từ bọn hắn đến đối kháng đời thứ nhất 13 nhà tộc triệt để đảo loạn nơi này trật tự, dạng này bọn hắn mới có cơ hội cắm đầu phát triển, miễn cho giống vừa rồi như thế đồng thời bị người sói cùng huyết tộc hai thế lực lớn tiếp cận. Bất quá bây giờ ý nghĩ này dao động, huyết tộc sẽ thành hắn tăng thực lực lên chất dinh dưỡng, nếu như tương lai người sói cũng có đồng dạng hiệu quả, viên tinh cầu này vẫn là phải giao cho nhân loại tới quản lý. Đã như thế còn lại huyết tộc tù binh cũng không có giữ lại cần thiết. Dịch Dương đem trong lòng dự định nói cho Đường Cẩm nghe, Đường Cẩm nghe thôi về sau đối với kế hoạch này biểu thị không có ý kiến gì, kỳ thật ngay từ đầu nàng đã cảm thấy để dị tộc tiếp tục thống trị tinh cầu không phải chủ ý gì tốt. Tinh cầu từ dị tộc thống trị không phải vấn đề gì, thế nhưng là nhân loại là những dị tộc này thực đơn vấn đề này liền rất nghiêm trọng, ngươi nói nếu như viên tinh cầu này đặt vào đế quốc thống trị phạm vi, huyết tộc cùng người sói đến cùng muốn hay không cùng đế quốc trị hạ những tinh cầu khác bù đắp nhau đâu? Để huyết tộc hoặc là người sói tiến vào một cái dân cư mật độ càng lớn tinh cầu quả nhiên là ý kiến hay sao? Vậy ngươi ngay từ đầu tại sao không nói đâu? Dịch Dương lôi kéo Đường Cẩm tay nhỏ hỏi. Ban sơ là hắn đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, Đường Cẩm rõ ràng nhìn ra vấn đề vì cái gì không cùng hắn nói đâu. Thời gian còn sớm, có lẽ đằng sau chính ngươi liền có thể phát hiện vấn đề đâu. Đường Cẩm cười trả lời. Đây chính là Đường Cẩm chỗ cao minh. Tại cái gì cũng không có phát sinh lúc chỉ dựa vào trên lý luận phỏng đoán liền phản đối Dịch Dương đưa ra kế hoạch, mặc kệ Đường Cẩm nói có đạo lý hay không đều sẽ để Dịch Dương cảm giác được không cao hứng, nhưng nếu như là tại kế hoạch chấp hành trong quá trình Dịch Dương chính mình phát hiện chỗ không ổn cũng không có cái gì vấn đề. Huống hồ mặc kệ sử dụng loại kia kế hoạch giai đoạn trước chấp hành đều không có khác nhau lớn gì, cho nên tại sao phải sớm như vậy sớm liền phản đối đâu. Chương 1694, thành lập phản kháng dị tộc chính quyền. Chương 1694, thành lập phản kháng dị tộc chính quyền đã dự định nâng đỡ nhân loại đến thống trị viên tinh cầu này, những huyết tộc này tù binh cũng liền không có tác dụng gì, trước đó Đường Cẩm cùng cấm vệ quân cũng đối bọn tù binh tiến hành hỏi han cũng không có theo bọn hắn cái kia thu hoạch được cái gì tin tức hữu dụng. Không có tù binh nên xử lý như thế nào? Dịch Dương đem bọn hắn toàn bộ biến thành màu vàng huyết dịch. Lần này hơn 10 tên công tước tăng thêm roi cái này hầu tước tổng cộng cho Dịch Dương cống hiến một viên trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay kim sắc huyết dịch. Đợi đến những ngày kim sắc huyết dịch bị Dịch Dương thân thể hoàn toàn hấp thu về sau, cái khác tăng cường không nói trước, chính là theo ngoại giới thu hoạch phổ thông năng lượng tăng cường tự thân tu vi điểm này có bước tiến dài, hiện tại Dịch Dương mỗi giờ đại khái có thể chuyển hóa ra tương đương với đi qua 10 điểm linh lực lượng mới năng lượng. Dịch Dương đem trong thân thể chỗ sinh ra loại này hoàn toàn mới năng lượng xưng là không. Đây là Dịch Dương không có thôi động công pháp toàn bộ giao cho thân thể tự chủ vận hành kết quả, khi hắn bắt đầu nhập định thôi động công pháp về sau, trung quanh năng lượng sẽ bị thân thể của hắn trên diện rộng hấp thu, bốn phía nhiệt độ có thể hạ xuống điểm đóng băng. Điều kỳ quái nhất một điểm là Dịch Dương vậy mà có thể hấp thu lam tinh bên trong chứa đựng năng lượng, nghe nói việc này về sau Đường Cẩm không chút biến sắc theo đế quốc truyền tống tới đại lượng lam tinh chứa đựng tại không gian kho bên trong cung cấp Dịch Dương lúc tu luyện sử dụng. Đánh bại sở tạ của gia tộc cùng ngày, các cấm vệ quân hướng ẩn tàng ở một bên người sói ném đại lượng tia tử ngoại bom, mãnh liệt tia tử ngoại dù không thể đại lượng giết chết người sói, nhưng là cũng làm cho người sói đội ngũ tổn thất nặng nề. Tia tử ngoại tạo thành thương thế cũng không phải dễ dàng như vậy liền khôi phục, cho dù là tại có sung túc máu tươi dưới sự duy trì cũng cần thời gian nhất định mới có thể có đến khôi phục. Cái này cả quản lý lý người sói thôn xóm coi như thảm, mỗi ngày bình thường huyết dịch phối cấp đều bị cụ dọn mang đến cao cấp người sói chiếm lấy dùng cho khôi phục thương thế, trong thôn xóm nguyên bản người sói ngược lại muốn bởi vậy đói bụng. Cứ việc trong lòng có rất nhiều bất mãn, cả cũng không dám ở ngoài sáng cùng cụ dọn trở mặt, chỉ có thể nắm lô mũi đem trong thôn xóm bình thường sản xuất huyết dịch toàn bộ cung ứng cho cụ dọn đội ngũ, đến mức hai ngày trước hắn cái thôn này thủ lĩnh đều không có đủ huyết dịch cung ứng. Người sói tại khôi phục thực lực, cái này liền cho Dịch Dương giai đoạn trước quý giá nhất không gian phát triển, không gian nhóm truyền tống tới đại lượng vật tư cùng người máy để Dịch Dương trong thời gian cực ngắn ngay tại trong thành thị bố trí đại lượng tia tử ngoại vũ khí. Đương nhiên những này tia tử ngoại vũ khí hay là hắn thông qua hệ thống trung tâm thương mại mua tới, hiện tại chỉ cần không phải liên quan đến tự thân hắn còn là rất nguyện ý theo hệ thống trong trung tâm thương mại mua cần thiết vật tư, hệ thống trung tâm thương mại luôn luôn có thể cung cấp trước mắt hắn thứ cần thiết nhất. Biên giới thành thị phế tích thanh lý công tác cũng bắt đầu đồng bộ tiến hành, thông qua đối với phế tích thanh lý Dịch Dương được đến đại lượng nhưng thu về lại lợi dụng vật tư. Đây đối với giai đoạn trước tài nguyên thiếu thốn bọn hắn có trợ giúp rất lớn. Các loại tự động hóa thiết bị được sản xuất đi ra, nhóm đầu tiên đầu nhập Dịch Dương 3 tên nhân loại quả thực liền nhìn mắt choáng váng, những này chỉ tại tiểu thuyết khoa huyễn bên trong mới có thể xuất hiện đồ vật cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn triệt để phá vỡ bọn hắn tam quan. Một ngày này, Tiểu Tuệ chủ động tìm tới Dịch Dương. Tiểu Tuệ chính là vị kia chủ động mở miệng từng làm qua huyết tộc đồ chơi cô nương. Từ lần trước tự buộc thân phận về sau nàng đã bị chính mình hai tên đồng bạn chỗ ghét bỏ cô lập, bất quá đều là ăn nhờ ở đậu loại trình độ này cô lập đối với Tiểu Tuệ đến nói không đau không ngứa không có ảnh hưởng gì. Bận tâm Dịch Dương cùng cấm vệ quân tồn tại nàng hai vị kia đồng bạn cũng không dám làm quá phận, một khi bị người ta đuổi bọn hắn đi coi như triệt để không có đường sống. Tiểu Tuệ ba người hành vi vẫn luôn có người máy hướng Dịch Dương tiến hành báo cáo, Dịch Dương đối với Tiểu Tuệ đồng bạn cũng là chịu phục, mạng của mình cũng còn ở vào ăn bữa hôm lo bữa mai tình trạng đâu thế mà còn có tâm tư tại nội bộ làm đối lập. Giờ khắc này hắn lại không khỏi hoài nghi nhân loại nơi này đến cùng có thể hay không quản lý tốt tinh cầu, đường bọn hắn đem dị tộc đánh bại trong nháy mắt nhân loại liền bắt đầu nội chiến. Căn cứ Tiểu Tuệ ba người biểu hiện, Dịch Dương mệ phải phát hiện khả năng này còn là thật lớn. Tiểu Tuệ ba người từ khi bị Dịch Dương thu lưu về sau mỗi ngày liền tại bọn hắn riêng phần mình khu sinh hoạt hoạt động, ngẫu nhiên tại lúc ban ngày sẽ ra ngoài lục soát một cái vật tư, cảm giác tồn tại cứ thấp. hôm nay Tiểu Tuệ sẽ chủ động đi tìm đến cũng là vượt quá Dịch Dương dự kiến. Dù sao hiện tại không có việc gì, Dịch Dương tiếp kiến Tiểu Tuệ. Vừa thấy mặt Tiểu Tuệ đầu tiên liền biểu đạt lòng cảm kích của mình, cảm kích tự nhiên là Dịch Dương thu lưu bọn hắn, một phen chân tình bộc lộ cảm kích phía dưới cũng là để Dịch Dương cùng với nàng ở giữa giao lưu bầu không khí tùy ý rất nhiều. Các ngươi trước đó vì cái gì luôn luôn tại ban đêm hành động? Huyết tộc cùng người sói là bởi vì e ngại ánh nắng mà tại ban đêm hoạt động, Tiểu Tuệ ba người rõ ràng là nhân loại, vì sao cũng là cuộc sống như vậy quen thuộc đâu. Cùng huyết tộc sinh hoạt chung một chỗ đương nhiên phải tuân thủ huyết tộc quen thuộc, dần ra chúng ta cũng biến thành ban ngày nằm đêm ra thói quen sinh hoạt. Tiểu Tuệ cười trả lời. Hai ngày này nàng đã đem cuộc sống của mình quen thuộc cho sửa lại, chính như chính nàng nói tới, làm tầng dưới chốt nhân loại chỉ có thể chủ động phối hợp thêm vị người thói quen sinh hoạt. Trước kia là huyết tộc, hiện tại là Dịch Dương bọn hắn. Về sau có tính toán gì hay không? Dịch Dương lại hỏi. Câu nói này kỳ thật cũng là đang hỏi Tiểu Tuệ lần này tới mục đích. Tục ngữ nói vô sự không đăng tam bảo điện, Tiểu Tuệ là không thể nào đơn thuần đến tìm Dịch Dương tán dóc, cho nên nàng đến mục đích nhất định là có chuyện gì, căn cứ tình cảnh của nàng bây giờ, sợ cầu sự tình tất nhiên cùng tương lai của nàng có quan hệ. Ta nghĩ tại ngài nơi này tìm công việc đến làm, ngài có thể hiểu thành ta là đến nhận lời mời. Làm nên đến đây Tiểu Tuệ cũng là nói ra mục đích của mình. Nhận lời mời? Ta cũng không nói muốn nhận người nha. Dịch Dương vừa mới chuẩn bị mở miệng cự tuyệt, đột nhiên nội tâm khẽ động, cự tuyệt đến bên miệng đi một vòng lại bị hắn nuốt trở vào. Nếu như ta muốn ở chỗ này thành lập một cái phản kháng dị tộc chính quyền, ngươi có thể vì ta cung cấp cái dạng gì trợ giúp? Trên biên tinh cầu này có hoàn thiện văn minh hệ thống, Dịch Dương cũng không tính triệt để phá hủy nơi này văn minh thành lập một cái người máy thống trị chính quyền, cho nên cần thiết dân chúng cơ sở hắn còn là cần. Ta có mấy cái bằng hữu, các nàng hiện tại đều sinh hoạt tại ép thị, ta có thể đem các nàng trò kéo qua. Tiểu Tuệ suy nghĩ một chút trả lời Dịch Dương. Huyết tộc tự cho là phong lưu họa hại nhân loại nữ tử không phải số ít, những này bị họa hại nữ tử đang bị huyết tộc vứt bỏ về sau thành lập tổ chức bí mật lẫn nhau báo đoàn sưởi ấm. Nhất là cái nào đó thành viên thân phận bị vạch trần về sau thành viên khác sẽ hết tất cả cố gắng trợ giúp cái này thành viên rời đi hiện tại sinh hoạt thành thị. Tiểu Tuệ nghĩ tới chính là cái này tổ chức ngầm, nàng có nắm chắc đem bên trong đại bộ phận thành viên thuyết phục thoát đi đến Hắc thị. Đương nhiên nơi này có một cái tiền để chính là Dịch Dương có thể chống lại đến từ sở tạ của gia tộc trả thù. Tiểu Tuệ là sẽ không theo Dịch Dương nói những này, nếu như cái gì đều thành kết cục đã định cũng liền không cần nàng đi kéo người, có thể ở thời điểm này đem người mang tới tài năng cho thấy năng lực của nàng. Chương 1695, Tiểu Tuệ lập trường chương 1695. Tiểu Tuệ lập trường cùng Dịch Dương từng đàm thoại về sau ban đêm hôm ấy Tiểu Tuệ liền lẹn về ép thị, vì có thể cam đoan chính mình chuyến này thuận lợi, Tiểu Tuệ đặc biệt thỉnh cầu đối với trong thành một ít địa phương thanh lý từ đó thu hoạch được đại lượng tài vật dùng làm nhiệm vụ tài chính. Loại này từ huyết tộc ban bố tiền tệ đối với Dịch Dương mà nói quả thực chính là giấy lộn không có tác dụng gì. Đế quốc chiếm lĩnh nơi này về sau thế tất yếu bị bỏ tại chỗ tiền tệ đem hắn toàn bộ sửa đổi vì thống nhất long tệ. Mang đại lượng tiền mặt cùng bộ phận đồ trang sức châu báu Tiểu Tuệ thừa dịp bóng đêm tiến về ép thị, hiện tại Joy Hầu Tước đã chết, không ai biết nàng đã từng đắc tội tại Joy Hầu Tước, trở lại ép thị nàng là phi thường an toàn. Đương nhiên, có được đại lượng tiền mặt Tiểu Tuệ cũng có thể lựa chọn như vậy thoát ly Dịch Dương bên này một lần nữa trở về đến cuộc sống bình thường, lựa chọn như thế nào đầu nhìn nàng chính mình cân nhắc, Dịch Dương ở trên phương diện này không có tiến hành bất luận cái gì đề phòng. Ba ngày sau trong đêm, trong thành thị đã tương đương kiện toàn hệ thống theo dõi phát ra cảnh báo, thông qua giám sát Dịch Dương nhìn thấy Tiểu Tuệ mang bốn tên nữ tử đội vàng tiến vào thành thị. HD giám sát xuống mấy người mặc dù trên mặt thần sắc có chút mỏi mệt, nhưng là quần áo trên người coi như gọn gàng sạch sẽ, xem ra tại ép thị Tiểu Tuệ cũng không nhận được làm khó dễ. Xem nhẹ cảnh báo về sau Dịch Dương an bài một đội người máy đi đón Tiểu Tuệ mấy người. Nửa giờ đầu về sau, Tiểu Tuệ cùng bốn tên nữ tử phong trần mệt mỏi xuất hiện tại ba tầng khu ký túc xá. Tiểu Tuệ cử động lần này hướng Dịch Dương cho thấy thái độ của mình cùng lập trường, cho nên gặp mặt về sau Dịch Dương không có nóng lòng hỏi thăm mấy người thân phận cùng năng khiếu mà là an bài bọn hắn trước rửa mặt nghỉ ngơi. Đã hết sức quen thuộc Dịch Dương bên này làm việc và nghỉ ngơi quy luật, Tiểu Tuệ không nói gì lôi kéo tiểu tỷ muội của mình liền cáo lui. Ba tầng không gian rất lớn, bọn hắn có đầy đủ thời gian thu thập ra bản thân tương lai cư trú gian phòng. Sáng ngày thứ hai Dịch Dương đem 5 người triệu đến trước mặt tiến hành kỹ càng hỏi thăm, bị Tiểu Tuệ mang đến 4 người quả nhiên cũng đã từng là huyết tộc đồ chơi, gần nhất 4 người thân phận chẳng biết tại sao đột nhiên bị tiết lộ ra ngoài, 4 người tại ép thị đã không có nơi sống yên ổn. Vừa lúc này mang nhiệm vụ Tiểu Tuệ xuất hiện ở trước mặt của các nàng, tại dùng đại bút tiền mặt giải quyết phiền phức của các nàng về sau, bốn người tại chỗ quyết định đi theo Tiểu Tuệ cùng một chỗ tiến về Hắc thị tìm nơi nương tựa nhân loại phản kháng tổ chức. Nơi này muốn nói một chút, tại huyết tộc cùng người sói thống trị trên biên tinh cầu này, nhân loại khoa học kỹ thuật lọt vào cực lớn áp chế, thành thị cùng thành thị ở giữa phong tỏa trình độ vượt qua tưởng tượng. Tại đế quốc chớ nói theo một tòa thành thị chạy đến một cái khác thành thị, liền xem như theo một khỏa tinh cầu chạy đến mặt khác một khỏa tinh cầu cũng không phải việc khó gì, thế nhưng là ở trong này theo một tòa thành thị di chuyển đến mặt khác một tòa thành thị thủ tục phức tạp đến đầy đủ để tuyệt đại đa số người từ bỏ ý nghĩ như vậy. Huyết tộc khống chế nhân loại chỉ có thể chuyển tới đồng dạng là huyết tộc khống chế thành thị, không thể chuyển tới người sói khống chế thành thị. Chuyển tới cùng gia tộc khống chế những thành thị khác tương đối muốn đơn giản rất nhiều, thế nhưng là nếu như muốn chuyển tới khác biệt gia tộc khống chế thành thị độ khó có thể so với xuất ngoại. Lấy một thí dụ, tỷ như Trương Tam muốn theo giáp thành thị chuyển tới ớt thành thị, giáp thành thị là A gia tộc khống chế, ớt thành thị là B gia tộc khống chế. Làm Trương Tam tại giáp thành thị đưa ra thỉnh cầu về sau, A gia tộc sẽ lập tức liên lạc B gia tộc yêu cầu tổn thất phí, dù sao ớt thành thị thêm một người huyết dịch lượng cung ứng cũng sẽ đồng thời gia tăng một người lượng. Đem đối ứng chính là A gia tộc huyết dịch lượng cung ứng giảm bớt, bởi vậy A gia tộc muốn hướng B gia tộc yêu cầu tổn thất phí. B gia tộc cũng có thể lựa chọn di dân một nhân loại đến A gia tộc đến triệt tiêu Trương Tam di dân mang đến tổn thất, thế nhưng là trừ phi Trương Tam là B gia tộc xem trọng nguyện ý tốn hao to lớn đại giới làm người trong quá khứ, nếu không B gia tộc là sẽ không như vậy cùng A gia tộc tiến hành trao đổi. Như vậy lúc này B gia tộc liền cần cung cấp đầy đủ tài vật để đền bù A gia tộc tổn thất, mà những tài vật này là cần Trương Tam bản nhân đến cung cấp. Dưới tình huống bình thường đây là một bút cực lớn tài chính, cho nên những cái kia đã từng biến thành huyết tộc đồ chơi nữ tính mới có thể thành lập như thế một cái hỗ trợ lẫn nhau tổ chức ngầm tập chúng nhân chi lực vì cá thể cung cấp di dân cơ hội. Lần trước tổ chức ngầm vì cái nào đó tỷ bội cung cấp di dân tài chính tổng cộng tốn hao 1.000 bê đút. Có thể nói lần này tài chính trưng mộ kết thúc về sau tổ chức ngầm thời gian rất lâu đều không thể vì có di dân nhu cầu thành viên cung cấp tài chính bên trên trợ rút. Đi theo tiểu tuệ cùng một chỗ tới bốn nữ nhân đối với này phi thường rõ ràng. Cũng chính bởi vì rõ ràng điểm này, bốn nữ nhân biết mình ở trong một đoạn thời gian rất dài đều không thể được đến tổ chức cứu trợ. Dưới loại tình huống này các nàng tiếp tục lưu lại ép thị kết cục có lẽ sẽ phi thường thê thảm. Mọi người đối với đã từng huyết tộc đồ chơi vẫn ôm cực lớn ác ý, có thể nói một chút các ngươi đều am hiểu cái gì sao? Chứ bỏ tiểu tuệ ba người bên ngoài. Cái này bốn nữ nhân là Dịch Dương cái này dị tộc phản kháng tổ chức nhóm thành viên đầu tiên, Dịch Dương cũng không có ý định nuôi không các nàng luôn luôn phải căn cứ các nàng năng khiếu an bài một ít công việc mới tốt. Đáng tiếc chính là bốn nữ nhân đều không có cái gì đặc biệt am hiểu lĩnh vực, đơn giản đến nói các nàng đều thuộc về bình hoa cái kia phân loại nữ nhân, chỉ là dài một bộ tốt túi ra mới có thể bị huyết tộc nhìn chúng cuối cùng biến thành đồ chơi. Các ngươi liền phụ trách đối ngoại liên lạc công tác đi. Một bên Đường Cầm lúc này mở miệng nói ra. Trên cái thế giới này không còn chân chính trên ý nghĩa phế vật, mỗi người đều có thể tìm tới chân chính thích hợp công việc của bọn họ, tỉ như dạng này bình hoa kỳ thật kết nối tiếp đãi hoặc là phục vụ khách hàng loại công tác liền sẽ tương đối phù hợp. Tiểu Tuệ, các nàng sau này liền giao cho ngươi đến phụ trách. Có thể thành công kéo qua người đã chứng minh tiểu Tuệ năng lực, cho nên Đường Cầm cũng rất lớn phương đem tiểu Tuệ để bạt trở thành quản lý bốn nữ nhân tiểu lãnh đạo. Dịch Dương đối với kết quả này nhưng thật ra là có chút thất vọng, hắn muốn cho rằng tiểu Tuệ lần này trở về có thể kéo tới một chút người có ích, tỉ như một chút nhà máy công nhân loại hình. Tại đối với Hát Thị tiến hành thăm dò trong quá trình các cấm vệ quân phát hiện không ít bỏ trống nhà máy, bởi vì lúc trước rút lui vội vàng, trong nhà xưởng giữ lại hoàn chỉnh thiết bị, chỉ cần có đầy đủ nhiều thao tác công nhân điều khiển hàng cơ khí nhà máy rất nhanh liền có thể khôi phục sản xuất. Nhất là những cái kia sản xuất cơ sở vật liệu nhà máy đối với lúc đầu kiến thiết 10 phần có tác dụng. Không cần phải gấp, từ từ sẽ đến. Nếu như chúng ta không thể hộ vệ tòa thành thị này an toàn, nhà máy quá sớm vận chuyển kỳ thật không phải chuyện gì tốt. Đường Cầm biết Dịch Dương đang suy nghĩ gì mở miệng trấn an nói. Hạt nhân máy thăm dò đã đem chung quanh rất lớn một phiến khu vực tình huống cho thăm dò đi ra, bọn hắn vị trí thuộc về thành thị dày đặc khu vực, chung quanh to to nhỏ nhỏ thành thị xác minh lại có 10 cái, trừ Hát Thị lúc trước bởi vì không rõ nguyên nhân bị bỏ hoang bên ngoài, những thành thị khác cũng đều tại vận chuyển bình thường bên trong. Mặc kệ là huyết tộc còn là người sói cũng không thể để Hát Thị cứ như vậy một mực vứt bỏ đi xuống, sớm muộn có một ngày bọn hắn sẽ điều động đại bộ đội tới một lần nữa tiếp thu Hát Thị, khi đó mới là bọn hắn cần nâng lên tinh thần ứng đối đại chiến, chỉ cần có thể đánh bại đối phương, Hát Thị tên tuổi liền xem như đánh đi ra. Trung quanh trong thành thị không nguyện ý bị dị tộc thống trị nhân loại mới có thể mộ danh mà đến, tới lúc đó căn bản cũng không thiếu các ngành các nghề nhân tài. Chương 1696, đầu não phong bạo cách đối phó chương 1696, đầu não phong bạo cách đối phó số lớn cao đẳng huyết tộc tại Hát Thị mất tích để Sở Tạ Ngựa gia tộc cao tầng rất là tức giận, đang tức giận hô to muốn báo thù đồng thời Sở Tạ Ngựa gia tộc cũng rõ ràng bọn này kẻ dị năng thực lực là bao nhiêu cường hãn, Sở Tạ Ngựa thân vương phán đoán chỉ bằng vào Sở Tạ Ngựa gia tộc chi lực tựa hồ không cách nào đơn năng kẻ dị năng. Bất đắc dĩ bọn hắn hướng cùng Sở Tạ Ngựa gia tộc nhất quán giáo hảo Simon gia tộc xin giúp đỡ dự định. Tập hai cái gia tộc chi lực cộng đồng tiêu diệt nhân loại kẻ dị năng. Hai cái gia tộc cộng đồng hành động đằng sau chỗ tốt khẳng định cũng là chia đều, dính đến kẻ dị năng Sở Tạ Ngựa thân vương cho rằng Simon thân vương là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Sự thật cũng như hắn đoán, khi biết trên tinh cầu lại một lần nữa xuất hiện nhân loại kẻ dị năng về sau Simon thân vương biểu hiện ra hứng thú thật lớn, đơn giản trao đổi một chút sau đó phân phối liền sảng khoái đáp ứng phân phối gia tộc hảo thủ trợ Sở Tạ Ngựa thân vương một chút sức lực. Một bên khác kiến thức đến kẻ dị năng chỗ kinh khủng gù giòn cũng hướng Lang Vương thỉnh cầu cầu viện, Lang Vương không nói hai lời lập tức lại an bài bốn chi vương cấp người sói xuất lĩnh cao cấp người sói đội ngũ gấp rút tiếp viện gù giòn. Huyết tộc cùng người sói đều tại điều binh khiển tướng, Hát Thị phảng phất ở vào phong bạo trong mắt thu hoạch được tạm thời bình tĩnh, có thể khẳng định một khi phong nhãn đi qua Hát Thị đem gặp hai phe càng thêm đả kích mãnh liệt. Theo đã từng thân là huyết tộc đồ chơi mấy tên nữ tính nơi đó Dịch Dương biết bên trên trong một trận chiến cùng chính mình giao thủ chính là huyết tộc cấp cao chiến lực thân vương cấp huyết tộc, bị bắt làm tù binh một nhóm kia thì là công tước cấp huyết tộc, Dịch Dương đối với huyết tộc chiến lực phân bố cũng đại khái có hiểu rõ. Thân vương cấp đại khái có thể cùng nguyên anh kỳ tu sĩ phân cao thấp, chân thực chiến lực hẳn là đánh không lại nguyên anh tu sĩ, nhưng là huyết mạch của bọn hắn ma pháp 10 phần quỷ dị tại không hiểu rõ dưới tình huống ngược lại là có thể đền bù trên chiến lực chênh lệch. Công tước cấp chiến lực là tại dưới kim đan, vượt qua đại bộ phận cấm vệ quân trình độ. Lần trước nếu không phải rủ cổ cổ đệ dạ biến thái phòng ngự cùng Tống Đông vị dị công kích, cấm vệ quân nói không chừng sẽ trong công kích thương vong thảm trọng. Trước đó chiến đấu Dịch Dương không có chuẩn bị đầy đủ, huyết tộc cũng giống như thế. Tiếp xuống đối với Dịch Dương cùng cấm vệ quân có đầy đủ hiểu rõ huyết tộc sẽ không tại cùng một nơi liên tục té ngã. Huyết tộc chỉ cần quân lấy Tống Đông cùng rủ cổ cổ đệ dạ, còn lại cấm vệ quân căn bản sẽ không là huyết tộc công tức đối thủ, nếu như huyết tộc thân vương số lượng đủ nhiều, một khi thân vương cấp huyết tộc xuất thủ, Tống Đông cùng rủ cổ cổ đệ dạ chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ. Cho nên đơn thuần dựa vào cá nhân thực lực là không có cách nào chống nổi chiến đấu kế tiếp, Dịch Dương cần phải mượn khoa học kỹ thuật lực lượng. Ban sơ Dịch Dương là nghĩ theo hệ thống trong trung tâm thương mại mua có thể đại quy mô sát thương huyết tộc vũ khí, nhưng là yêu cầu này lọt vào hệ thống cự tuyệt. Hệ thống biểu thị trung tâm thương mại có khả năng cung cấp quy mô lớn nhất vũ khí chính là Dịch Dương trước đó sử dụng qua tia tử ngoại bom. Hệ thống trả lời như vậy cũng không tính vượt quá Dịch Dương đoán, cái này trung tâm thương mại tại thời khắc mấu chốt luôn luôn không có cái gì chứng dụng. Hiện tại chỉ có thể nội bộ bọn họ nghĩ một hồi có phương pháp gì không tới đối phó đại lượng huyết tộc. Trưa hôm nay Dịch Dương đem tất cả mọi người triệu tập cùng một chỗ khai triển đầu não phong bạo đến nghĩ một cái có thể được cách đối phó, bao quát mới gia nhập Tiểu Tuệ mấy người cũng bị triệu tập đi qua cùng nhau tham dự thảo luận. Lấy nơi đó trình độ khoa học kỹ thuật mà nói, Tiểu Tuệ mấy người cũng chính là đến mạo xương số lượng. Chiến tranh hiện đại vũ khí nói tới nói lui kỳ thật cứ như vậy mấy loại, trên chiến thuật đại thể cũng là lấy hỏa lực áp chế thành chủ, thế nhưng là truyền thống vũ khí tại huyết tộc cùng người sói cường hãn tự lành năng lực xuống uy lực bị trên diện rộng suy yếu, muốn dùng vũ khí hiện đại đối với huyết tộc tạo thành hữu hiệu sát thương độ khó vô cùng lớn. Lúc trước Dịch Dương theo hệ thống trong trung tâm thương mại mua tia tử ngoại súng ống ngược lại là cho đám người một chút dẫn dắt. Súng ống bản thân chẳng qua là tốc độ thấp điện từ vũ khí, mấu chốt là dùng cho xạ kích đầu đạn bộ phận bổ sung đại lượng có thể phóng thích tia tử ngoại đặc thù vật chất. Đầu đạn bị thiết kế thành nào đó loại dễ vỡ kết cấu, làm đầu đạn bị bắn vào huyết tộc thể nội về sau, bởi vì va chạm mạnh mẽ lực vỡ tan từ đó đem nội bộ giáp trang đặc thù vật chất phóng thích đến huyết tộc thể nội, những này vật chất sẽ kéo dài tính phóng thích tia tử ngoại đối với huyết tộc thân thể tạo thành tổn hại lớn. Không chỉ có như thế, vật chất tại huyết tộc thể nội sẽ bốn phía lưu động khắp nơi phá hư huyết tộc thân thể, nếu như vận khí không tốt vừa lúc phá hư hạch tâm trái tim cho dù huyết tộc có được cực mạnh tự lành năng lực cũng đem không làm nên chuyện gì. Lúc này Tiểu Tuệ giơ tay lên biểu thị chính mình có lời muốn nói. Nếu là đầu não phong bạo Dịch Dương tự nhiên sẽ không ngăn cản bất kỳ một cái nào người tham dự phát biểu, dù cho hắn cho rằng Tiểu Tuệ sẽ không cho ra cái gì tính kiến thiết ý kiến. Đại nhân, tia tử ngoại cùng ngân đối với huyết tộc uy hiếp một mực tồn tại, cho dù là cao cấp huyết tộc cũng vô pháp chống cự cả hai mang đến tổn thương. Tiểu Tuệ nói như thế, nàng tại làm đồ chơi thời điểm đã từng bị chủ nhân mang tham gia qua một trận cấp bậc cao hội nghị, trận kia trong hội nghị huyết tộc sở tạ ủa gia tộc một bộ phận cao tầng đối với lúc ấy cùng người sói ở giữa mấy trận chiến đấu tiến hành phân tích, trong đó liền bao quát người sói sử dụng vũ khí phân tích. Nơi này văn minh phát triển đã đến vũ khí nóng thời đại, ở trong chiến đấu song phương đều rất tình nguyện sử dụng vũ khí nóng lẫn nhau đối quanh một vòng về sau lại tiến vào truyền thống vật lộn. Bởi vì vũ khí nóng có thể ở một mức độ nào đó san bằng trên thực lực khác biệt, tay cầm vũ khí nóng đê giai huyết tộc có thể xử lý trung cao giai người sói, cho nên song phương đều dốc hết toàn lực khai phát có thể đối với đối phương tiến hành hữu hiệu sát thương vũ khí. Thú vị chính là huyết tộc chưa từng thừa nhận chính mình cùng người sói có như thế huyết thống bên trên liên quan, nhưng trên thực tế cả hai nhược điểm cơ bản giống nhau, có thể đối với huyết tộc tạo thành tổn thương đồ vật đối với người sói cũng đồng dạng hữu hiệu. Thì như tia tử ngoại, ngân. Tia tử ngoại sẽ để cho huyết tộc cùng người sói thân thể biểu hiện ra bị thiêu đốt hiệu quả. Đủ mãnh liệt tia tử ngoại thậm chí có thể trực tiếp điểm đốt huyết tộc cùng người sói. Ngân thì sẽ tạo thành huyết tộc cùng người sói tế bào thân thể hoại tử, có chút cùng loại với chúng độc hiệu quả. Mặc kệ là huyết tộc còn là người sói thân thể của bọn hắn đối với tia tử ngoại tạo thành tổn thương tự lành năng lực 10 phần chậm chạp, đối với ngân thay thế càng là chậm rãi khiến người giận sôi. Song phương trong tranh đấu cũng đa số sử dụng hai thứ đồ này làm chủ yếu vũ khí. Mà lại theo trong hội nghị Tiểu Tuệ biết được cho dù là cao cấp huyết tộc đối với ngân cùng tia tử ngoại y nguyên không cách nào hoàn toàn miễn dịch, chỉ nói là thông thường liều lượng tia tử ngoại tỉ như tự nhiên ánh nắng sẽ không đối với da của bọn hắn tạo thành tổn thương mà thôi. Nói lên tia tử ngoại, nếu như chúng ta sử dụng đạn hạt nhân đâu? Vương Kỳ lúc này đề nghị. Mọi người đều biết tại vụ nổ hạt nhân nháy mắt sẽ thả ra năng lượng to lớn, trong đó tương đương một bộ phận năng lượng là lấy ánh sáng tiến hành truyền bá, ở trong đó liền bao quát cường độ cực cao tia tử ngoại. Trừ tia tử ngoại bên ngoài, vụ nổ hạt nhân thả ra gệm mạ xạ tuyến, nhiệt độ cao cùng sóng xung kích cũng sẽ đối với huyết tộc tạo thành thương tổn cực lớn, chỉ là đem so sánh tia tử ngoại mà nói còn lại tổn thương có thể sẽ không có cao như vậy hiệu. Vụ nổ hạt nhân ngược lại là một ý định không tồi, nhưng là công kích địa điểm nhất định phải khoảng cách hát thị đủ xa, tránh hát thị gặp vụ nổ hạt nhân ảnh hưởng. Nói cách khác Dịch Dương bọn hắn cần trước thời hạn biết huyết tộc động tĩnh tại bọn hắn hành động dọc đường phát động nổ hạt nhân. Chương 1697, Tống Hạ đề nghị chương 1697, Tống Hạ đề nghị lấy huyết tộc tốc độ mà nói, nổ hạt nhân cơ hội chỉ có một vòng. Trừ phi một vòng đả kích về sau huyết tộc sợ hãi lùi bước, nếu không khoảng cách của song phương một khi rút ngắn nổ hạt nhân liền không cách nào tái sử dụng. Cái này cũng còn có thể giải quyết, một viên thấp quý vệ tinh liền có thể chính xác bắt được huyết tộc đại bộ đội độc tính, dù sao không phải mỗi một cái huyết tộc cũng giống như dở dạ cụ lạ như thế có được quỷ dị huyết mạch ma pháp, đại bộ phận huyết tộc hành động hay là muốn tuân theo cơ bản vật lý quy tắc. Bởi vậy nổ hạt nhân là một hạng tính khả thi phi thường cao kế hoạch, mà lại nếu như đạn hạt nhân bạo phá vị trí thỏa đáng tuyệt đối có thể tại chỗ giết chết một nhóm lớn huyết tộc. Vương Kỳ đề nghị này bị toàn phiếu thông qua. Tiếp xuống liền muốn thuận Vương Kỳ mạch suy nghĩ nổ hạt nhân về sau hành động. Nổ hạt nhân về sau huyết tộc đơn giản chính là hai cái phản ứng, hoặc là tiếp tục đối với Hát thị khởi xướng tiến công, hoặc là liền dẹp đường hồi phủ từ bỏ lần này tiến công. Nếu như là loại thứ hai, Dịch Dương bên này hoàn toàn có thể lại đến một vòng nổ hạt nhân tiến một bước suy yếu huyết tộc sinh lực. Thế nhưng là nếu như là loại thứ nhất cái này cũng mang ý nghĩa vòng thứ nhất nổ hạt nhân cũng không có đối với huyết tộc tạo thành thương cân động cốt tổn thương, bọn hắn còn cần tại chính thức cùng huyết tộc khai chiến trước lại đến một vòng đả kích. Ngân thực thể đầu đạn cùng ngậm có thể phóng thích tia tử ngoại đặc thù vật chất thật là tốt lựa chọn, chỉ là huyết tộc có được cường hãn ma pháp, bọn hắn rất có thể lợi dụng ma pháp đến ngăn cản ngoại bộ công kích, vũ khí thông thường hỏa lực chặn đường chưa chắc sẽ lấy được trong tưởng tượng thành quả. Vòng thứ 2 chặn đường tốt nhất thời gian chính là huyết tộc đến hát thị trước đó, bỏ lỡ thời gian này bọn hắn khả năng liền muốn đứng trước đánh giáp lá cả trận giáp lá cả, Một khi huyết tộc số lượng quá nhiều, không có đủ nhân thủ cấm vệ quân sẽ áp lực rất lớn. Cho nên nhất định phải thừa dịp vòng thứ 2 chặn đường tận khả năng nhiều đến giảm bớt huyết tộc số lượng. Ngoại bộ công kích huyết tộc sẽ có đề phòng, thế nhưng là nếu như công kích tới từ khoảng cách huyết tộc gần vô cùng địa phương thậm chí là bọn hắn ở giữa đâu? Hắc Sa Nguyệt lúc này nói. Hắc Sa Nguyệt ý tứ cũng không phải là xúi dục cái nào đó huyết tộc thành viên xung làm nội ứng, đây cơ hội là không có khả năng sự tình. Nàng ý tứ là tại huyết tộc trên đường phải trải qua thiết hạ mai phục đánh huyết tộc một trở tay không kịp. Đương nhiên, đây không phải vô cùng đơn giản tại một nơi nào đó chế tác cạm bẫy chờ huyết tộc mắc câu đơn giản như vậy, bọn hắn cần vận dụng võ lực bức bách huyết tộc theo sắp đặt cạm bẫy khu vực thông qua, hơn nữa còn phải bảo đảm tại huyết tộc không có chút nào phát giác phía dưới để cạm bẫy có hiệu lực. Điện tử vũ khí. Hứa Băng Ngọc đột nhiên nhấc tay đề nghị. Theo tiểu tuệ các nàng cung cấp tình báo đến xem, đại đa số huyết tộc đục thể không có quá cao lực phòng ngự, bình thường vũ khí nóng súng ống phát ra bắn đạn là đủ xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Nếu như điện tử vũ khí chỉ là đem đầu đạn ra tốc đến như thế một cái tốc độ chỗ sinh ra động tĩnh cơ hồ bé không thể nghe, trung quanh tiến công mang đến tạm âm đủ để che giấu điện tử vũ khí phát xạ lúc chỗ sinh ra động tĩnh. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là như thế nào bảo đảm điện tử vũ khí công kích sẽ không bị huyết tộc ma pháp ngăn cản, dù sao tính tiếp tục tiến công xuống huyết tộc tỷ lệ lớn sẽ từ đầu đến cuối duy trì tính phòng ngự ma pháp vận chuyển. Sẽ không. Không có một loại thuật pháp có thể thực hiện 360 độ không góc chết phòng ngự, Dịch Dương lắc đầu giải thích nói. Phải biết, bất luận cái gì thuật pháp vận chuyển đều là một cái phức tạp quá trình, cần kẻ thi thuật hết sức chăm chú đầu nhập đại lượng tâm lực đi duy trì. Quá trình này dính đến rất nhiều phương diện, đầu tiên chính là năng lượng cung ứng cùng lưu chuyển. Tựa như một đài tinh vi máy móc, thuật pháp cần liên tục không ngừng năng lượng đến khu động nó vận hành. Mà loại này năng lượng cung ứng nhất định phải chính xác không sai, không thể có sai lệch chút nào, nếu không toàn bộ thuật pháp đều sẽ sụp đổ. Tiếp theo, làm thuật pháp gặp lúc công kích, còn cần tiến hành năng lượng lâm thời điều chỉnh lấy chống cự công kích. Cái này liền giống như là một trận hồi hộp kích thích chiến đấu, mỗi một khắc đều cần cấp tốc làm ra phản ứng cũng điều chỉnh sách lược. Cuối cùng, còn có vô số những nhân tố khác cần cân nhắc, tỉ như hoàn cảnh biến hóa, công kích của địch nhân phương thức trở. Những này đều cần kẻ thi thuật trong nháy mắt làm ra phán đoán cũng tương ứng điều chỉnh thuật pháp. Nhưng mà, đối với 360 độ không góc chết phòng ngự thuật pháp đến nói, hán lượng tính toán càng là hiện cấp số nhân tăng trưởng. Tưởng tượng một chút, một cái toàn phương vị hộ thuẫn cần đồng thời ứng đối đến từ từng cái phương hướng công kích, cũng có thể căn cứ khác biệt tình huống làm ra chính xác điều chỉnh. Cái này liền tương đương với đồng thời xử lý nhiều cái phức tạp nhiệm vụ, đối với kẻ thi thuật tinh thần lực yêu cầu cực cao. Bởi vậy, Dịch Dương không khỏi bắt đầu hoài nghi phải chăng thật sự có người có thể làm được điều này. Dù sao, người tinh lực là có hạn, cho dù là tu sĩ mạnh mẽ nhất cũng có thể sẽ bởi vì quá độ tiêu hao tâm lực mà mỏi mệt không chịu nổi. Có lẽ chỉ có những cái kia có được đặc thù thiên phú hoặc phương pháp tu luyện người mới có khả năng nắm giữ kỹ xảo như vậy đi. Lại thêm kẻ thi thuật bản thân cũng rất không có khả năng chỉ là bị động phòng thủ, hắn còn muốn tìm đúng thời cơ tiến hành tiến công, phòng ngự của hắn thế tất yếu làm công kích trở lại đầy đủ thông đạo. Tưởng tượng một chút một người tránh tại một cái hoàn toàn phong bế thiết cầu bên trong hắn muốn thế nào tài năng đối ngoại tiến hành công kích, hoặc là tại thiết cầu bên trên dự có lưu đầy đủ công kích lỗ vị, hoặc chính là đang tiến hành công kích thời điểm mở ra thiết cầu. Vận chuyển bên trong thuật pháp muốn đột nhiên mở ra một cái nào đó lỗ hổng thao tác độ khó phi thường đến lớn, có khả năng nhất chính là tính phòng ngự thuật pháp thiết kế thời điểm liền đã dự lưu tốt công kích thông đạo. Tại tu chân giới đại bộ phận dễ dàng cho công kích thuật pháp đều là tấm thuẫn tiểu dáng, dạng này thủ đoạn công kích có đầy đủ không gian thi triển. Chỉ có loại kia trận pháp hình phòng ngự thủ đoạn sẽ xuất hiện sừng lớn độ phòng ngự phạm vi, mà cái này bình thường đều là đến bất đắc dĩ thời điểm mới có thể phát động cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh. Huyết tộc ma pháp cùng tu chân thuật pháp không phải giống nhau đồ vật, nhưng là Dịch Dương cảm thấy bọn chúng cơ sở lý niệm là liên hệ, huyết tộc tính phòng ngự ma pháp tỷ lệ lớn cũng là đơn mặt phòng ngự thuộc tính. Chỉ cần chúng ta giai đoạn trước khả năng công kích tính được không có sai lầm, cả mấy công kích liền có thể tại huyết tộc không có phòng bị một mặt phát động. Dịch Dương hai tay ở trong không khí khoa tay một chút làm cho tất cả mọi người đều có thể xem hiểu hắn muốn biểu đạt ý tứ. Ta tại phương Tây quân đội du lịch thời điểm từng tại một nhà súng đạn trong công ty nhìn thấy như vậy một kiện vũ khí, bản thể của nó rất giống chúng ta hiện tại sử dụng kia từ ngoại bom, bên trong là dựa vào điện từ xoắn ốc quỹ đạo khu động nhỏ bé viên đạn, nó có thể lấy mỗi phút 1 vạn phát tốc độ phát xạ viên đạn, phân phối có cỡ nhỏ phản trọng lực trang bị, chủ yếu là dùng cho chặn đường trong tầng khí quyển máy bay sử dụng. Tống Hạ lúc này nói ra chính mình đã từng tại phương Tây quân khu kiến thức. Trong lời nói còn biểu đạt mặt khác một tầng ý tứ chính là hắn có thể thông qua tư nhân quan hệ mua được loại vũ khí này. Hiện tại mặc dù bởi vì liên minh ngoài hành tinh hệ thuộc địa nguyên nhân phương Tây quân đội buông lỏng đối với phương Đông quân khu một chút hạn chế, nhưng là trong này cũng không bao quát xuất khẩu vũ khí. Loại vũ khí này nghe xong chính là thuộc về phương Tây quân đội hạn chế xuất khẩu vũ khí trong danh sách đồ vật, muốn thông qua quan phương con đường mua sắm căn bản là không có khả năng. Chương 1698, đều có các con đường chương 1698, đều có các con đường có thể đem viên đạn đổi thành bằng bạc tiến hành phát xạ. Liêu Thanh Thanh lập tức nói bổ sung. Tiểu tuệ các nàng chỉ là biết làm bằng bạc phẩm đối với huyết tộc có chút rất lớn tổn thương, nhưng là các nàng không rõ ràng phát huy tác dụng đến cùng là ngân đơn chất còn là ngân hải ẩn. Cả hai khác nhau vẫn là vô cùng lớn. Muốn biết rõ ràng cái vấn đề này vậy sẽ phải hiểu rõ để huyết tộc phát sinh chúng độc hiện tượng nguyên nhân căn bản là ngân bản thân đưa đến vật lý chúng độc, hay là bởi vì thân thể của bọn hắn cùng ngân ở giữa phát sinh một ít phản ứng hóa học. Nếu như là cái sau, như vậy ngân một chút hóa chất cũng sẽ đưa đến đồng dạng hiệu quả, thậm chí sẽ so ngân đơn chất hiệu quả còn tốt hơn một chút. Bất quá bây giờ là không có cơ hội để Dịch Dương tiến hành thí nghiệm, cái này nếu là đám kia tù binh không có xử tử ngược lại là có thể bắt một cái tới thí nghiệm một chút loại kia phương án càng thêm hữu hiệu, hiện tại là nói cái gì đều mượn. Bất quá dựa theo Tống Hạ nói tới, phương Tây quân đội loại kia tên là sở xem lưu vũ khí phát ra bắn viên đạn đường kính là 0.06 ly siêu hơi gậy hoàn, cho dù lấy sở xem lưu không lớn thể tích thì nguyên có thể mang theo vượt qua 10.000 mai số lượng viên đạn. Như thế nhỏ bé viên đạn bắn vào huyết tộc thể nội có thể đưa đến hết sức rõ ràng hiệu quả. Sở xem giá cả cũng không tiện nghi, không bao gồm viên đạn vũ khí chủ thể giá cả tại 300.000 liên tệ, mặc dù thiết kế là có thể thu trở về lại lợi dụng, nhưng là trên thực tế ở trên chiến trường lại thu về tỷ lệ rất thấp, trên cơ bản có thể nhìn thành là dùng một lần vũ khí. Đế quốc hiện tại cũng không thiếu tiền, Đường Cẩm vung tay lên liền phê cho Tống Hạ 300 triệu hạn mức để hắn nghĩ biện pháp mua sắm 1.000 cái trở về. Dạng này thành giao quy mô cho dù là tại phương Tây quân khu nội bộ cũng coi là đơn đặt hàng lớn, chính phủ xét duyệt cực kỳ nghiêm ngặt, không phải dễ dàng như vậy liền có thể mua được. Tại liên minh bất kỳ một cái nào quân đội đại tông súng đạn giao dịch hạn chế cũng rất nhiều, cần báo cáo cho chính phủ xét duyệt, không phải chính phủ tổ chức có thể thành công mua sắm tỷ lệ cực thấp. Rất nhiều tư nhân vũ trang hoặc là cỡ lớn hắc bang tổ chức thà rằng tốn nhiều tiền theo chợ đen buôn bán vũ khí trong tay mua vũ khí cũng không nguyện ý đi bình thường đại tông súng đạn mua sắm quy trình. Tống Hạ đối với này nhưng không có bất luận cái gì từ chối, ngay trước mặt mọi người liền bắt đầu liên hệ hắn tại phương Tây quân khu quan hệ. Thật đúng là đừng nói, Tống Hạ tại phương Tây quân khu quan hệ thật sự là đủ cứng, vẹn vẹn chừng 10 phút đồng hồ câu thông bên kia liền vỗ bộ ngực cam đoan nhất định có thể hoàn thành mua sắm nhiệm vụ. Không chỉ có như thế, đối phương còn cam đoan giao hàng số lượng khẳng định sẽ vượt qua 1.000 cái. 3 ngày sau liền có thể giao hàng, nhưng là hậu cần chúng ta tự mình giải quyết. Kết thúc cùng đối phương câu thông về sau Tống Hạ như thế biểu thị. Cái này đơn giản, giao cho dâu quay nón đến giải quyết, hắn tại hậu cần phương diện vẫn là tương đối có môn lộ. Đường Cẩm lúc này biểu thị hậu cần không cần lo lắng. Dâu quay nón trước kia làm hậu cần thời điểm không ít vận các loại vi phạm lệnh cấm vật phẩm, ở phương diện này hắn có chính mình con đường. Lúc trước tuyển định dâu quay nón vì Thiên Chu vận dụng đồ ăn thời điểm, tình báo đế quốc bộ môn cùng phương Đông quân khu ngành tình báo đem dâu quay nón điều tra cái ngọn nguồn rơi. Hắn trước kia làm qua những sự tình kia một kiện không rơi xuống đất toàn bộ hiện ra tại phát cho Đường Cẩm cùng Đường Tú trong báo cáo. Đương nhiên vô luận là Đường Cẩm còn là Đường Tú đều không có bởi vì chuyện đã qua đối với dâu quay nón khai thác cái gì biện pháp. Điều tra gốc rễ của hắn mục đích cũng là vì nghiệm chứng người này đến cùng có thể hay không bị trọng dụng. Đường Cẩm lập tức liên lạc dâu quay nón để hắn 3 ngày sau tiến về phương Tây quân khu hát tinh hệ giao tiếp sở xem lữ cũng đem đồ vật trở về phương Đông đế quốc. Cái này đã coi như là từ phương Tây quân đội buôn lậu súng đạn, mà lại lấy nhóm vũ khí này tiên tiến trình độ cùng giá trị một khi dâu quay nón thất thủ, hắn đem đứng trước trung thân giam cầm phong hiểm. Mà dâu quay nón tại tiếp vào Đường Cẩm điện thoại về sau cơ hồ không có cái gì do dự liền đáp ứng. Gia hỏa này con đường chính như Đường Cẩm biết rõ như thế ra cực kỳ. Tại Đường Cẩm liên hệ dâu quay nón thời điểm, Dịch Dương cũng liên hệ Công Ngọc Vinh nói, hắn yêu cầu vũ khí nghiên cứu phát minh trung tâm tại sở xem đến phương Đông Đế quốc về sau lập tức chế tạo xứng đôi vũ khí làm bằng bạc viên đạn. Cái nhiệm vụ này đối với vũ khí nghiên cứu phát minh trung tâm mà nói không có bất luận cái gì độ khó, siêu tinh cắt laser liền có thể hoàn mỹ hoàn thành yêu cầu. Duy nhất có một chút phiền phức cũng chính là cần gia công số lượng có một chút xíu như vậy khổng lồ. Lúc này thời gian liền trở nên càng mấu chốt, nếu như huyết tộc hoặc là người sói tại Dịch Dương bố trí tốt trước đó liền hành động, như vậy hôm nay thảo luận chính là không tốt, có lẽ Dịch Dương còn muốn suy tính một chút làm sao mang cấm vệ quân an toàn rút lui. May mắn là Sở Tạ Ngựa gia tộc cần cùng Simon gia tộc tiến hành liên hợp hành động, cứ việc Simon gia tộc phi thường phối hợp, thế nhưng là hai cái gia tộc cao cấp huyết tộc cùng một chỗ hành động cần cân đối địa phương thực tế là quá nhiều, cần thời gian nhất định để hoàn thành hành động trước cân đối. Người sói bên kia cũng là không sai biệt lắm tình huống, bị thiệt lớn gù dọn đề nghị để huyết tộc trước cùng nhân loại tiến hành sống mái với nhau, người sói tại song phương sau khi đánh xong đi nhặt nhạnh chỗ tốt, đề nghị này cũng nhận được Lang Vương duy trì. Thế là Dịch Dương được đến trước mắt cần nhất thời gian. Ngày thứ 2 ban ngày, ban đêm hôm ấy bị chuyển tống tới 2 viên thấp quỹ vệ tinh bị phóng lên không, 1/3 tinh cầu diện tích ở vào vệ tinh giám sát phía dưới. Lại qua 2 ngày, dâu quay nón thành công đem 1.200 cái sở xem vũ khí từ phương Tây quân đội vận chống đỡ đế tinh cảng vũ trụ, dỡ hàng về sau nhóm vũ khí này bị khẩn cấp mang đến vũ khí nghiên cứu phát minh trung tâm tiến hành viên đạn lắp. Vì cam đoan sở xem có thể ở trong chiến đấu bị thu về lại lợi dụng, vũ khí nghiên cứu phát minh trung tâm lại đơn độc thiết kế chuyên môn dùng cho thu về sở xem sứa thu về người máy. Đó là một loại vẻ ngoài cực giống sứa người máy. Phòng theo chủng tộc não trùng kết cấu thiết kế để sứa người máy có được 10 phần cường hãn phòng ngự vật lý năng lực, đủ để cam đoan nó tự thân tại chiến trường dưới hoàn cảnh tỷ lệ sống sót. Sứa người máy sẽ căn cứ mỗi một cái sở xem tín hiệu định vị dùng xúc tu đem không đạn sở xem bắt được một lần nữa bổ sung viên đạn, hắn xúc tu trừ cố định sở xem bên ngoài còn có nhanh chóng nạp năng lượng công năng, tại bổ sung viên đạn trong thời gian có thể vì sở xem khôi phục 80 năng lượng, cực đại để cả xem tiếp tục năng lực đường dài. Mặt khác sứa người máy trên vẻ ngoài áp dụng võng mạc tự thích ứng biểu hiện kỹ thuật, thông qua nội bộ thần kinh mạng lưới chip tính toán lấy gần như hoàn mỹ tư thái theo từng cái góc độ dung nhập bối cảnh, quang học bên trên đạt thành nhận thân hiệu quả. Tại vũ khí nghiên cứu phát minh trung tâm trong phòng thí nghiệm, mở ra quang học cận thân sứa người máy vận dụng quang học dụng cụ đều rất khó phát hiện nó tồn tại, chỉ có phối hợp cái khác quét hình trang bị tài năng định vị nó chân thực vị trí. Bất quá chức năng này tại đối đầu huyết tộc cùng người sói thời điểm không nhất định có tác dụng, bây giờ không phải là rất rõ ràng huyết tộc cùng người sói có hay không trừ con mắt bên ngoài cái khác đối ngoại cảm giác thủ đoạn. Tỷ như rơi sẽ lợi dụng sóng siêu âm thăm dò địa hình, huyết tộc có hay không cùng loại công năng. Sứa người máy tại sóng siêu âm xuống là không cách nào ẩn tàng thân hình. Lại một lần nữa Dịch Dương vì chính mình lỗ mãng xử tử tù binh hành vi cảm thấy hối hận, lần sau tại bắt được tù binh ngay lập tức liền muốn an bài giải phẫu biết rõ ràng những dị tộc này thân thể cấu tạo. Chương 1699, chiến trường lựa chọn chương 1699, chiến trường lựa chọn một tuần sau, vũ khí nghiên cứu phát minh trung tâm hoàn thành sở xem viên đạn nhét vào, tiện thể cũng hoàn thành sứa người máy nguyên bộ mạng lưới liên lạc thông qua truyền tống trận cùng nhau truyền tống đến Dịch Dương nơi đó. Cùng sở xem trước sau truyền tống còn có 6 mai thấp đương lượng bom khinh khí. Ai mô phỏng tính toán bom khinh khí nổ tung bán kính tại 30 cây số tả hữu, trong tầng khí quyển 100 cây số trong phạm vi đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu như sử dụng bom khinh khí đối với huyết tộc tiến hành nổ hạt nhân, chiến trường tốt nhất nên là khoảng cách hát thị 100 cây số bên ngoài địa phương. Về thành phố khoảng cách hát thị thẳng tắp khoảng cách có 1000 cây số, tại khoảng cách này sẽ dọc đường mấy cái thành thị, những thành thị này đều là có người cư trú thành thị nổ hạt nhân lúc cần tránh đi những thành thị này, tối thiểu nhất không thể để cho thành thị ở vào vụ nổ hạt nhân trực tiếp phá hủy bán kính bên trong. Loại này đại sát khí một cái sử dụng không thích đáng mang đến nhân quả thực tế là thật đáng sợ, Dịch Dương đã muốn tìm tới một chỗ ảnh hưởng nhỏ nhất khu vực cùng huyết tộc triển khai chiến đấu. Chỉ là như vậy vừa đến 1000 cây số trong khoảng cách muốn tìm được phù hợp chiến trường cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chấp Nhan, Mạnh Ngọc, Ký Tình bọn người trong đêm xây dựng mô hình căn cứ vệ tinh đổ cùng ai tính toán nổ tung tham số tiến hành tính toán rốt cuộc tìm được 3 cái phù hợp làm chiến trường địa phương. Chỗ thứ nhất chiến trường tương đối gần bê thành phố là một mảnh dải đất bình nguyên, bởi vì cùng những thành thị khác cách xa nhau đều rất xa, cho nên nếu như ở đây dẫn bạo bom khinh khí thụ ảnh hưởng chỉ có bê thành phố. Ký Tình thông qua tinh tế tính được ra bom khinh khí dẫn bạo về sau bê thành thị thụ ảnh hưởng lớn nhất khu vực là sở tạ vựa gia tộc trang viên, chỉ là bởi vì trong trang viên đa số thấp bé kiến trúc không cách nào hữu hiệu triệt tiêu sóng xung kích, cho nên nhân loại cư trú nhà cao tầng còn là lại nhận ảnh hưởng. Khoảng cách trang viên tương đối gần nhà cao tầng sẽ ở trong sóng xung kích nhận vô cùng nghiêm trọng phá hư, thậm chí không bài trừ phát sinh sụp đổ. Cao tầng đại bộ phận là nhân loại cư trú, làm việc nơi trốn, nhà cao tầng sụp đổ mang ý nghĩa sẽ có nhân loại tại nổ hạt nhân hãm hại vong, ra lệnh Dịch Dương rất có thể bởi vậy gánh lấy nhân quả. Chỗ thứ hai chiến trường là một vùng núi bên trong, nơi đây dù khoảng cách chung quanh thành thị khá gần, nhưng là hở ra sơn mạch có thể hữu hiệu triệt tiêu sóng xung kích. Dựa theo tính toán kết quả, chung quanh thành thị lại nhận bom khinh khí nổ tung ảnh hưởng, lại sẽ không tạo thành quá lớn nhân viên thương vong. Tại mô hình nhiều lần kết quả tính toán bên trong, chỗ thứ hai chiến trường bình dân tỷ số thương vong đều muốn thấp hơn lần thứ nhất chỗ. Bất quá cái này chỗ thứ hai chiến trường cũng không phải chính là một cái tuyệt hảo chiến trường, bởi vì sẽ chạy hướng chủ đường biển, làm sao đem huyết tộc dẫn tới liền thành một cái mấu chốt. Chỉ cần huyết tộc bên kia có đầy đủ nhiều nhân thủ, bọn hắn hoàn toàn có thể ở chỗ này tiến hành chia binh một bộ phận đuổi theo Dịch Dương bố trí nghi binh đánh, một bộ phận vẫn có thể tiếp tục tiến về hắc thị. Một khi huyết tộc chia binh, cho dù bom khinh khí đem phân ra binh lực toàn diện đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng cũng không phải lớn như vậy, chỉ cần huyết tộc đầy đủ thông minh bọn hắn liền sẽ không an bài chiến lực chủ yếu đuổi theo nghi binh. Có thể tại cùng người sói sinh tử trong tranh đấu sống sót cũng phát triển, ai dám nói huyết tộc ngốc. Chỗ thứ ba chiến trường liền tương đối gần hắc thị, chỗ này vị trí khai chiến lời nói đối với hắc thị ảnh hưởng là lớn nhất, nhưng là cân nhắc đến hắc thị hiện tại chỉ là một cái thành không, nhân viên thương vong phương diện ngược lại là ba cái phương án bên trong nhỏ nhất, chỉ là một khi ở đây dẫn bạo bom kinh khí, hắc thị trên cơ bản liền triệt để báo hỏng. Đơn thuần theo chiến tranh tiền lời đi lên nói, chỗ thứ nhất vị trí không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, không chỉ có thể trọng thương huyết tộc xuất chiến đội ngũ còn có thể đối với sở tạ của gia tộc đại bản doanh tạo thành phá hoại lớn. Chỗ thứ ba chiến trường mấy phương tổn thất lớn nhất, đánh bại huyết tộc cái này một đợt tiến công về sau bọn hắn ở trên viên tinh cầu này cứ điểm tạm thời cũng đồng thời liền bị hủy. Tổng hợp cân nhắc tựa hồ cái thứ hai chiến trường thích hợp nhất. Tại Hát Thị Đại Lâu tầng cao nhất, nơi này đã từng là cái nào đó công ty lớn mướn khu vực làm việc, bên trong có một cái diện tích cực lớn phòng họp hiện tại bị cải tạo thành an bài chiến lược phòng họp. Nguyên bản ở trong phòng họp làm việc vật dụng toàn bộ bị dỡ bỏ, phòng họp khu vực trung ương từ bốn phía hình chiếu thiết bị hình chiếu ra một cái Hát Thị đến bê thành phố 3 chiều 3 giây vệ tinh đồ. Có hay không biện pháp đem huyết tộc đội ngũ dẫn tới cái thứ hai trên chiến trường đâu? Đường Cẩm đem Chấp Nhan đánh dấu chỗ thứ hai chiến trường phóng đại biểu diễn ra về sau hỏi. Ba khu trong chiến trường, chỗ thứ hai chiến trường đại giới theo bất kỳ phương diện nào cân nhắc đều là nhỏ nhất, ở trong mắt Đường Cẩm đây mới là phong hiểm có thể khống chế tốt nhất chiến trường. Chỉ cần có một chút dụng binh kinh nghiệm quan chỉ huy cũng sẽ không ở nơi này địa phương an bài chủ lực đuổi theo giết nghi binh, trừ phi chúng ta bên này chủ lực cũng xuất hiện ở trên chiến trường. Từng có hệ thống quân sự học tập kinh lịch Liêu Thanh Thanh mười phần tiếp nối nói. Chỗ thứ hai chiến trường đúng là thích hợp nhất khai chiến địa phương, nhưng lại bởi vì địa lý vị trí quan hệ không cách nào trở thành huyết tộc đội ngũ đường phải trải qua, trừ phi cấm vệ quân an bài nhân thủ ở chỗ này đối với huyết tộc đội ngũ khởi xướng tiến công, dạng này tài năng dụ làm huyết tộc cho rằng nhân loại chủ lực chính là ở đây ngược lại đem chủ lực đầu nhập phiến chiến trường này. Như vậy hiện tại vấn đề đến, ai ở chỗ này công kích huyết tộc phù hợp đâu? Công kích về sau lại muốn như thế nào thoát ly vụ nổ hạt nhân phạm vi đâu? Cấm vệ quân bên trong đích xác có cá biệt thành biến tỷ như Liễu Nghị, Tống Đông có thể tại vụ nổ hạt nhân bắt đầu trước đó thoát ly phạm vi nổ, nhưng là chỉ dựa vào hai người bọn hắn cũng vô pháp để huyết tộc tin tưởng nhân loại bộ đội chủ lực ngay tại khối này, mà lại không có đủ nhiều nhân thủ đồng thời phát động tiến công, huyết tộc trong đội ngũ thân vương rất có thể trong nháy mắt liền dây Tống Đông cùng Liễu Nghị, làm không tốt dẫn dụ không thành ngược lại tặng không hai người đầu. Phải hiểu sở dĩ muốn trước thời hạn đả kích nguyên nhân căn bản chính là cấm vệ quân cùng huyết tộc ở giữa trên trình thể thực lực có chênh lệch rất lớn, nếu như cấm vệ quân có cùng huyết tộc chính diện chống lại năng lực cũng không cần vận dụng đạn hạt nhân. Thật sự không có biện pháp nào sao? Đường Cẩm không quá nghĩ từ bỏ như thế một cái đại giới cực thấp chiến trường chưa từ bỏ ý định truy vấn. Cái kia chỉ có thể cầu nguyện nơi này huyết tộc cùng người sói tại dài như vậy phát triển trong thời gian chưa bao giờ có lý luận quân sự. Hắc Sa Nguyệt hai tay mở ra trả lời Đường Cẩm vấn đề. Hai cái chiến đấu mấy trăm hơn ngàn năm chủng tộc không có cơ sở nhất lý luận quân sự. Cái này so heo được sinh tử còn khó hơn lấy để người tin. Tốt ta. Như vậy hiện tại lựa chọn chỉ còn lại đệ nhất cùng thứ ba hai nơi chiến trường. Thứ ba cũng không cần nghĩ, ta thực tế không thể hiểu thành giải quyết đối phương một chi đội ngũ đem chính mình quê quán cho hủy ý nghĩa ở nơi nào. Tất cả cấm vệ quân đều có thể nhìn ra chỗ thứ nhất chiến trường ưu thế, cũng đều hiểu rõ lựa chọn chỗ này chiến trường phong hiểm, không ai lúc này phát biểu cái nhìn của mình, cuối cùng chỉ có thể Dịch Dương tự mình làm ra quyết định. Nhân quả là rất để người đau đầu, thế nhưng là chỉ cần người sống liền không khả năng không dính vào nhân quả. Phật tu đang kia con lựa chọn nghiên cứu mấy bạn năm sáng tạo cực kỳ phản nhân loại chế độ cuối cùng không phải là làm không được không dính nhân quả nha. Hắc Sa Nguyệt, nếu là ngày nào ta đi ngươi cái kia, ngươi thật là phải vì ta làm việc thiên tư trái pháp luật một lần a. Dịch Dương nghiêng đầu đối với Hắc Sa Nguyệt nói đùa nói. Vị trí như là đã tuyển định, tất cả mọi người lập tức liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Cấm vệ quân lợi dụng ban ngày huyết tộc cùng người sói không sống động thời gian mang đại lượng người máy tiến về dự định chiến trường xây dựng viễn trình tự động vũ khí công kích. Vì có thể để cho viễn trình vũ khí tự động công kích gây nên huyết tộc đầy đủ coi trọng, lần này người máy sở kiến tạo đều là cao tốc điện tử phá máy, sử dụng cũng đều là tia tử ngoại đầu đạn. Lý Thiên nhưng bên kia ở trong phòng thí nghiệm đã thành công hợp thành một loại vật liệu tổng hợp, thông qua tính phóng xạ vật chất suy biến thả ra xạ tuyến làm đặc biệt vật liệu thả ra tia tử ngoại. Thông qua loại phương thức này phóng thích tia tử ngoại liều lượng ngang nhau thể tích xuống muốn vượt qua hệ thống trong trung tâm thương mại mua tia tử ngoại đầu đạn, đối với huyết tộc cùng người sói có được càng mạnh lực sát thương. Mặt khác Liêu Thanh Thanh bọn người đem tia tử ngoại bom lắp đặt tiến hành đầu đạn bên trong, mượn nhờ phi đạn tính cơ động có thể dùng một lần đem đại lượng tia tử ngoại bom đưa vào chỉ định khu vực dẫn bạo đối với huyết tộc tạo thành cực cao tổn thương. Chương 1700, huyết tộc xuất kích. Chương 1700, huyết tộc xuất kích. Dịch Dương bên này chiến đấu trước công tác chuẩn bị ngay tại đều đâu vào đấy tiến hành, cấm vệ quân thay phiên 3K không ngừng hoàn thiện các hạng chuẩn bị, người máy càng là 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm một không ngừng hơi thở. Dựa vào loại này cường độ cao công tác, không đến thời gian một tuần bọn hắn liền đem tuyển định chiến trường biến thành một cái miệng đầy răng nhọn khủng bố quái thú. Cùng lúc đó trên trời vệ tinh giám sát đến ban đêm số lớn huyết tộc theo những thành thị khác đi tới thành phố tụ tập, cùng một thời gian sở tạ ủa gia tộc trong trang viên cũng xuất hiện nhiều nhân viên hơn điều động hiện tượng. Đủ loại dấu hiệu cho thấy sở tạ ủa gia tộc mưu đồ đã lâu công kích liền đem tại gần đây tiến hành. Hát thị trung tâm bức bỏ trên quảng trường một cái đạn hạt nhân bệ phóng đứng sững ở trung ương vì hoang phế quảng trường bằng thêm một phần túc sát chi khí, trên trăm tên võ trang đầy đủ người máy thủ vệ ở trung quanh, càng xa xôi hai bên đường càng là ẩn giấu đi đến không hết người máy ở trong đó. Các cấm vệ quân tại chiến lược trong phòng họp nhìn chằm chằm hình chiếu thời khắc chú ý hát thị trung quanh gió thổi cỏ lay. Chấp nhan mấy người trước mặt bày ra riêng phần mình là toàn, biểu hiện trên các đồng hồ đo cùng sứa cùng sở xem thông tin. Các nàng mấy người phụ trách điều khiển sứa người máy cùng sở xem tác chiến. Lưu Thanh Xanh, Vương Kỳ cùng Vương Chết trước mặt đồng dạng bày ra laptop, ba người phụ trách chính là đợt thứ nhất vũ khí tự động đối với huyết tộc công kích. Đường Cẩm tọa chấn phòng họp chủ tính trung toàn cục, mà lúc này Dịch Dương cùng Tống Đông, Hắc Sa Nguyệt thì ẩn tàng tại khoảng cách đặt trước chiến trường 100 cây số bên ngoài trong dãy núi chờ lệnh, bọn hắn đem tại ba vòng công kích về sau đối với còn sót lại huyết tộc bộ đội phát động cuối cùng công kích. Chờ đợi là làm cho người gian nan nhất, mai phục tại trong rừng cây đã 40 giờ Tống Đông một bàn tay chụp chết một cái ghé vào nàng trên cánh tay hút máu không biết tên phi trùng, trong mồm lẩm bẩm, lớn có người sói cùng hấp huyết quỷ, tiểu nhân còn có các ngươi. Nhân loại nơi này sinh tồn hoàn cảnh thật đúng là ác liệt nha. Hắc Sa Nguyệt dựa vào trên chặt cây, lúc hơi gió thỉnh thoảng vung lên nàng mép váy lộ ra trắng non thẳng tắp bắp chân, để người nào đó ánh mắt thỉnh thoảng từ trên người nàng lướt qua còn muốn làm bộ đang quan sát tình huống chung quanh. Nàng ngó nút câu lên váy để bắp chân bại lộ tại ánh mắt nóng bỏng bên trong che miệng cười trộn, làm sao? Nhàm chán à nha? Nhàm chán chết rồi. Tống Đông tiện tay bẻ một đoạn nhánh cây trong tay lung tung cơ. Ta nghe nói trong người bình thường rất nhiều người thích tại trong loại hoàn cảnh này dùng nguyên thủy nhất phương thức lãnh hội thiên nhiên, ngươi có muốn hay không cùng Dịch Dương thử một chút? Ta có thể vì các ngươi canh chừng. Hắc Sa Nguyệt nhảy lên theo trên chạc cây nhảy xuống rơi ở trước mặt của Tống Đông có vẻ như rất tốt bụng đưa ra một cái giết thời gian đề nghị. Ngay từ đầu Tống Đông đổi không có kịp phản ứng Hắc Sa Nguyệt trong miệng nguyên thủy phương thức là cái gì, bất quá rất nhanh nàng liền theo Hắc Sa Nguyệt cái kia không quá đứng đắn vẻ mặt lĩnh ngộ được đề nghị này chân lý lập tức gương mặt hoạt. Đừng nhìn trong ngày thường mấy người ở chung lúc Tống Đông biểu hiện được xem ra rất lớn mật, nhưng trên thực tế tại mở loại này có màu sắc trò đùa lúc nàng đa số thời điểm còn là xấu hổ đến khó mà chống đỡ. Nói không lại liền trực tiếp động thủ. Tống Đông lập tức liền bổ nhào vào Hắc Sa Nguyệt trên thân, hai tay chuẩn xác không sai lầm bóp đến Hắc Sa Nguyệt ngứa thịt. Thời gian chung sống dài như vậy, các nàng đối với lẫn nhau thân thể đều rất quen thuộc, biết đối phương điểm mẫn cảm ở nơi nào. Hắc Sa Nguyệt cũng không cam chịu yếu thế, cười đùa sờ lên Tống Đông vòng eo, cô nàng này sợ nhất người ta đụng nàng eo. Tiếng cười như chuông bạc ở trong rừng cây quanh quần hù dọa một đám chim bay, Dịch Dương đứng ở bên cạnh mỉm cười nhìn xem hai cái cô nương đùa giỡn, dã ngoại hoang vu liền cái bóng người đều không có cũng không cần sợ bại lộ hành tung. Chú ý, 5 giây đếm ngược về sau khởi động vũ khí tự động. 5 4 3. Chơi đùa đùa giỡn bên trong thời gian từng giây từng phút trôi qua, màn đêm buông xuống về sau, tâm linh trong thông tin đột nhiên chuyển đến Liêu Thanh Thanh đến ngược. Vệ tinh thời gian thực trên hình ảnh theo dõi sở tạ ủa gia tộc huyết tộc đại quân rốt cục bắt đầu hành động, trùng trùng điệp điệp hướng hát thị phương hướng phi hành. Không trung đơn vị tiến hành di động lúc phần lớn chọn hai điểm ở giữa thẳng tắp đường đi, huyết tộc hành động quỹ tích cũng không ngoại lệ trên cơ bản cùng cấm vệ quân trước đó mô phỏng lộ tuyến trùng hợp. Cái này khiến cấm vệ quân bên này bất không ít sự tình, đạo thứ nhất vũ khí tự động cũng có thể đem tổn thương đánh đẩy. Vì có thể để cho huyết tộc đội ngũ dựa theo dự định đường đi tiến lên, cửa thứ nhất vũ khí tự động bị phân bố ở trung quanh phương viên 20 cây số trong phạm vi trong khu vực, như thế rộng phân bố chủ yếu là vì có thể tại huyết tộc chạy hướng dự định đường đi lúc thông qua vũ khí kích hoạt thứ tự mô phỏng mặt đất tập kích đội ngũ di động từ đó đem huyết tộc đội ngũ hấp dẫn đến chỉ định vị trí. Bản thân tại vị trí này bố trí vũ khí tự động chính là vì sửa đổi huyết tộc đội ngũ phi hành đường đi, giảm xuống đội ngũ tốc độ phi hành, để đội ngũ mật độ biến cao tăng lên bước kế tiếp đạn hạt nhân đã kích sát thương suất. Chỉ là một khi vũ khí tự động từng nhóm tiến hành kích hoạt cùng đóng lại thế tất sẽ dẫn đến cùng một thời gian chỉ có một bộ phận vũ khí có thể đối với huyết tộc đội ngũ tạo thành tổn thương, cứ như vậy vũ khí tự động tổn thương liền không cách nào kéo căng, đây là trong kế hoạch này một cái không cách nào hoàn toàn tránh khỏi tiếc nuối. 100 cây số bên ngoài một chỗ vứt bỏ thôn trang dưới mặt đất, công năng đơn nguyên bắt đầu vì trên mặt đất trải qua tỉ mỉ ngụy trang vũ khí cung ứng nguồn năng lượng. Nếu như lúc này vừa lúc đối với chỗ này từ trường tiến hành giám sát liền sẽ phát hiện đột nhiên trong thôn trang từ trường liền phát sinh kịch liệt ba động. Vì cam đoan vũ khí tự động sẽ có sung túc nguồn cung cấp năng lượng, lần này Dịch Dương theo đế quốc phân phối gần nửa tấn lam tinh làm nguồn năng lượng đơn nguyên chủ năng nguyên. Lam tinh làm chủ năng nguyên lớn nhất một chỗ tốt chính là tại cung ứng năng lượng trong lúc đó sẽ không phát ra cái gì tạp âm, cũng sẽ không có chấn động loại hình vật lý hiện tượng phát sinh, chỉ có thông qua năng lượng thăm dò trang bị còn sống phía trước nâng lên từ trường giám sát trang bị có thể phát hiện lam tinh cung cấp năng lượng đơn nguyên khởi động. Theo điện lực cung ứng dần dần ổn định, những cái kia ẩn tàng dưới đất, phòng ốc bỏ hoang bên trong vũ khí tự động đèn chỉ thị bắt đầu chớp động tiến vào tự kiểm giai đoạn, yếu ớt ánh đèn trong bóng đêm vô cùng dễ thấy, nhưng là nếu như theo hơn 100 mét không trung nhìn lại căn bản không đáng chú ý nơi xa không trung đen nghịt một mảnh huyết tộc mở ra cánh rơi nhanh chóng phi hành. Tại ma pháp lực lượng dưới sự thôi thúc, cao tốc phi hành huyết tộc không có phát ra một thanh âm nào, thậm chí khoảng cách tương đối gần huyết tộc ở giữa còn có thể thanh âm bình thường tiến hành giao lưu. Cứ việc lần trước hành động để sở tạ vừa gia tộc tổn thất số lớn hảo thủ, liền ngay cả 13 nhà tộc thân vương lão tổ đều bệnh tang hoàng tuyển, thế nhưng là tại lần này xuất chinh hai cái gia tộc liên quân trong đội ngũ cũng không có cảm nhận được Thái Lan đồ ăn bầu không khí ngột ngạt. Tương phản theo lĩnh đội sở tạ vừa thân vương cùng Simon gia tộc rủ sẹo thân vương đến hậu phương đại bộ đội bên trong công tước, hầu tước ở giữa trò chuyện có thể cảm giác ra bọn hắn 10 phần buông lỏng. Lần này sở tạ vừa gia tộc là dốc toàn bộ lực lượng, có sở tạ vừa thân vương tự mình dẫn đội, toàn cả gia tộc trưởng lão đoàn đều xuất động. Simon gia tộc bên kia cũng chi viện 6 vị thân vương cấp, 30 vị công tước cấp cùng càng nhiều hầu tước cấp cao thủ, hai cái gia tộc đặt chung một chỗ tổng cộng có gần ngàn người đội ngũ. Sở tạ vừa thân vương tin tưởng như thế một cỗ lực lượng liền xem như 13 đời thứ nhất gia tộc đụng phải cũng muốn nhượng bộ lui mình. Chương 1701, tìm không thấy đầu nguồn cảm giác nguy cơ. Chương 1701, tìm không thấy đầu nguồn cảm giác nguy cơ. Sở tạ vừa gia tộc lần này tiến công nhân loại kẻ dị năng quy cách chi cao để bọn hắn minh hữu Simon gia tộc đều là phi thường kinh ngạc. Sở tạ vừa thân vương đối với này giải thích là vì cho lão tổ dở dạ cụ lạ thân vương báo thủ. Hạ cấp gia tộc cùng đời thứ nhất 13 nhà trong tộc lão tổ quan hệ trong đó dù sẽ thân vương lòng dạ biết rõ, vì giờ dạ cụ lạ thân vương báo thủ ngược lại là một cái có thể nói tới đi qua lấy cớ. Simon gia tộc khởi nguyên cũng là cái nào đó 13 đời thứ nhất trong gia tộc bị đuổi ra ngoài hậu duệ, dù sẽ thân vương trong lòng đối với gia tộc cùng sáng lập lao tổ quan hệ trong đó kia là rõ như lòng bàn tay. Nói như vậy, không có cái kia gia tộc sẽ thích trên đầu của mình có như thế một tòa núi lớn, mà lại ngọn núi lớn này còn thỉnh thoảng sẽ xuống tới không ràng buộc yêu cầu các loại chỗ tốt. Cho nên sở tạ của thân vương nói phải vì giờ dạ cụ lạ thân vương báo thủ, tại dù sẽ xem ra chỉ là một cái đối ngoại dụng binh lấy cớ mà thôi. Hắn chỉ là không có nghĩ đến xử lý chỉ là vài cái nhân loại kẻ dị năng vậy mà lại để sở tạ vừa thân vương đem trong gia tộc tất cả cao thủ toàn bộ điều động. Sở tạ vừa thân vương như thế cử chỉ khác thường để dù sở thân vương phi thường tò mò đồng thời cũng có như vậy một tia cảnh giác. Nhưng cũng liền như vậy một tia mà thôi, cùng sau lưng huyết tộc công tước, hầu tước suy nghĩ, hiện tại cố lực lượng này đi khiêu chiến cái nào đó đời thứ nhất 13 nhà tộc đều không phải không có phần thắng chút nào, thực lực mạnh cơ hồ có thể quét ngang hết thảy. Đương nhiên, đây chỉ là theo trên chiến lược so sánh cho ra kết quả. Trên thực tế chỉ bằng vào bọn hắn là không cách nào đối với đời thứ nhất 13 nhà tộc tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Theo huyết tộc đội ngũ dần dần tiếp cận vũ khí tự động thiết lập khu vực, mặt đất vũ khí tự động tại tia hồng ngoại trợ phụ trợ thiết bị trợ giúp đã bắt đầu đối với mục tiêu tiến hành khóa chặt. Đối tia sáng 10 phần mẫn cảm dụ sẽ thân vương cảm giác trên mặt có chút ngứa nhịn không được rỗi ra ngón tay ở trên mặt của chính mình cào mấy lần. Chờ chút, sợ tạ của thân vương, cái này có chút không đúng. Dù sẽ thân vương sắc mặt có chút âm trầm. Không có bất luận cái gì ký sinh trùng có thể tại huyết tộc trong thân thể ký sinh, cho nên ngứa loại cảm giác này cũng sẽ không tại huyết tộc trên thân xuất hiện. Mỗi khi cao giai huyết tộc xuất hiện loại cảm giác này, thời điểm đều là làn da bị hao tổn về sau khôi phục nhanh chóng mới có cảm giác, tỉ như làn da bị tia tử ngoại đốt bị thương. Cao giai huyết tộc đối với tia tử ngoại kháng tính tăng lên cũng không phải là nói cao giai huyết tộc liền có thể miễn dịch đến từ tia tử ngoại tổn thương. Nếu như đem tia tử ngoại đối với huyết tộc tổn thương tiến hành kỹ thuật số hóa so sánh, giả thiết ánh sáng tự phát bên trong tia tử ngoại đối với đê giai huyết tộc tổn thương là 100, như vậy đối với cao giai huyết tộc tổn thương khả năng cũng chỉ có 10, 20 cái dạng này. Bởi vì kháng tính tăng lên tổn thương bị dựa theo tỷ lệ phần trăm cắt giảm, thế nhưng là cũng không có cắt giảm đến hoàn toàn miễn dịch hiệu quả, cho nên tia tử ngoại đối với cao giai huyết tộc mà nói y nguyên tồn tại tổn thương, chỉ là loại này tổn thương vừa xuất hiện liền sẽ bị huyết tộc cường đại tự lành năng lực chỗ chết tiêu. Cao giai huyết tộc dưới ánh mặt trời hoạt động sẽ tiêu hao càng nhiều năng lượng cũng là bởi vì như thế, thân thể từ đầu đến cuối không ngừng tại chữa trị tia tử ngoại tạo thành tổn thương. Trừ tiêu hao quá lớn bên ngoài, tự lành lúc làn da mang đến ngứa cảm giác cũng là 10 phần để huyết tộc chỗ không thích. Huyết tộc cho rằng công chúng trường hợp xuống gãi ngứa là một kiện phi thường hành vi thất lễ. Cho nên lúc này dù sẽ thân vương trên mặt ngứa cảm giác kỳ thật chính là bắt nguồn từ làn da bị hao tổn về sau chữa trị. Ban đêm dưới hoàn cảnh dù sẽ thân vương làn da làm sao lại vô duyên vô cớ bị hao tổn đâu. Vô ý thức dù sẽ thân vương liền cho rằng mình là gặp công kích. Sở tạ của gia tộc cùng Simon gia tộc dòng chống khua chiêm tập kết nhân thủ chuẩn bị đối phó hát thị nhân loại kẻ dị năng, cái hành động này ngay từ đầu huyết tộc phương diện liền không nghĩ tới phải ẩn giấu, nhân loại kẻ dị năng thu hoạch được tin tức cũng tại nửa đường chặn đường không có vượt quá huyết tộc dự kiến. Tại dù sẽ thân vương cảnh báo về sau, tà hữu huyết tộc thành viên cũng bắt đầu tích cực tìm kiếm che giấu địch nhân. Nhưng mà để bọn hắn thất vọng chính là trải qua cực kỳ tỉ mỉ lục soát, bọn hắn cũng không có phát hiện trong tưởng tượng địch nhân hành tung. Cái này khiến sở tạ vừa thân vương cùng dù sẽ thân vương phi thường hoang mang. Hoang mang về hoang mang, trải qua nhiều như vậy huyết tộc trong đó còn bao gồm nhiều cái thân vương cấp cao thủ lục soát đều không có phát hiện nhân loại kẻ dị năng tung tích, nói rõ kể bên này xác thực không có nhân loại kẻ dị năng. Dù sẽ thân vương có lẽ là bởi vì nguyên nhân gì khác dẫn đến bộ mặt làn da thụ thương. Liên tục xác nhận về sau, huyết tộc đội ngũ lại lần nữa lên đường, chỉ là lần này bọn hắn tốc độ phi hành phải chậm hơn rất nhiều. Như vậy dù sẽ thân vương bộ mặt làn da đến cùng là làm sao thụ thương đây này? Đây thật ra là mặt đất vũ khí laser chắc cự nghi đưa đến kết quả. Mặt đất trên vũ khí chỗ lắp đặt laser chắc cự nghi áp dụng chính là chất bán dẫn laser máy phát, đem độ cao tập trung mạch xung laser phát xạ đến mục tiêu bên trên thông qua tiếp thụ lấy phản xạ tín hiệu chênh lệch thời gian đến tính toán giữa hai bên khoảng cách. Vấn đề nằm ở chỗ laser bản thân bên trên. Đối với huyết tộc có thể tạo thành tổn thương chính là tất cả bước sóng tia sáng, tia tử ngoại chỉ là trong đó hiệu quả đột xuất nhất một cái. Nước chảy trong bình thường sẽ không đối nhân tạo thành tổn thương, thế nhưng là nếu như là thủy đao đầu, không phải đặc biệt thích hợp bí bon, nhưng là biểu đạt ý tứ không sai biệt lắm. Dù sẽ thân vương cũng là bởi vì tập trung laser tạo thành bộ mặt làn da tổn thương mà có phát giác, nhưng mà huyết tộc tất cả thăm dò thủ đoạn đều là nhằm vào vật sống, đối với lạnh như băng máy móc liền không có biện pháp. Bởi vậy huyết tộc vừa rồi một vòng thăm dò không có phát hiện mặt đất ẩn tàng đại lượng vũ khí. Trong phòng họp, lốp bút gõ bàn phím thanh âm không dứt bên hai. Tại Liêu Thanh Thanh tiền phương của các nàng mặt đất vũ khí cùng không trung huyết tộc đơn vị hình chiếu 3D ngay tại dần dần thành hình, từng đầu hư tuyến kết nối lấy vũ khí cùng huyết tộc cá thể ở giữa đại biểu cho giờ phút này vũ khí khóa chặt đối tượng. Tại đại biểu huyết tộc đơn vị hình tam giác phía trước có một vòng dây đỏ, kia là mặt đất vũ khí hữu hiệu đả kích phạm vi, khi tất cả huyết tộc cá thể đều tiến vào vòng đỏ trong phạm vi về sau, Liêu Thanh Thanh liền sẽ kích hoạt mặt đất vũ khí khởi xướng tiến công. Không trung sở tạ của thân vương lúc này cũng phát giác được một chút không đúng, trên mặt xuất hiện cẩn thận thần sắc, bất quá hắn vẫn không có phát hiện uy hiếp gì tồn tại, chỉ có thể tiếp tục dẫn theo đội ngũ bay về phía trước. Tại sở tạ của thân vương xuyên quốc gia phòng họp đánh dấu đầu kia giả lập vòng đỏ thời điểm, trong lòng của hắn bất an đạt tới đỉnh điểm, loáng thoáng ở giữa hắn cảm thấy mình tựa hồ là lọt mất cái gì, thế nhưng là cẩn thận hồi ức nhưng lại cái gì đều nghĩ không ra. Dù sẹo, ngươi có hay không phát giác không đúng lắm địa phương? Sở tạ của thân vương cuối cùng quyết định hỏi thăm vừa xuống từ Simon gia tộc dù sẹo thân vương. Dù sẽ thân vương sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn cũng một mực tại run rẩy, đồng dạng hắn cũng tìm không ra cho chính mình cảm giác nguy hiểm nơi phát ra ở nơi nào. Quả thật có chút không đúng lắm, chúng ta phải cẩn thận một điểm, không biết có phải hay không là nhân loại làm cho cái quỷ gì. Dù sẽ thân vương lời còn chưa nói hết, đột nhiên một câu nguy cơ to lớn cảm giác trong lòng của hắn bộc phát, vô ý thức dù sẽ thả ra một cái màu đỏ sẫm ma pháp thuẫn ngăn ở trước người. Ma pháp thuẫn bên trên không ngừng xuất hiện gợn sóng nói cho dù sẽ thân vương lúc này thuẫn bên ngoài tần suất công kích là cao bao nhiêu. Chương 1702, dự định hai loại phương án. Chương 1702, dự định hai loại phương án. Cứ việc dù sẽ thân vương phản ứng đã phi thường cấp tốc, thế nhưng là hắn y nguyên bị hai viên ánh sáng màu tím đạn đánh trúng phần bụng. Sẽ kéo dài phóng thích tia tử ngoại ánh sáng màu tím gậy tại trong cơ thể của hắn vỡ tan, tia tử ngoại đối với thân thể của hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Duy trì ma pháp thuẫn đồng thời, dù sẽ thân vương sắc mặt khó coi đến bén quần áo lên, hắn gái kia trắng non không có một tia thịt thừa phần bụng này sẽ đã đen thành một mảnh, tia tử ngoại phá hư để hắn phần bụng tổ chức xuất hiện diện tích lớn hoại tử tình huống. Làn da tổ chức hoại tử cũng đều là chuyện nhỏ. Nghiêm trọng nhất địa phương ở chỗ dưới làn da mặt nội tạng tổ chức tại tia tử ngoại phá hư xuống cũng xuất hiện diện tích lớn hoại tử tình huống. Cũng may dù sẽ thân vương phản ứng vẫn tương đối nhanh, vẹn vẹn đơn độc trong đó hai viên ánh sáng màu tím đạn, thể nội tia tử ngoại liều lượng không phải đặc biệt nhiều, cho nên giờ phút này hắn còn có thể tại chữa trị thân thể đối kháng tia tử ngoại đồng thời chống lên ma pháp thuẫn đến bảo vệ mình. Cũng không phải là tất cả huyết tộc đều có thể có dù sẽ thân vương phản ứng như vậy năng lực. Trong đội ngũ có chút không may hầu tất cái gì đều không có kịp phản ứng đâu liền bị mặt đất phóng tới đạn đánh thành cái sảng, ánh sáng màu tím đạn bên trong tia tử ngoại liều lượng thậm chí có thể trực tiếp điểm đốt thân thể của bọn hắn. Từng đoàn hình người ngọn đuốc liên tiếp nương theo lấy kêu thảm rơi xuống từ trên không, đã bị tia tử ngoại nhóm lửa thân thể huyết tộc hiện tại là hết cách xoay chuyển, không có bất luận một loại nào thủ đoạn có thể cứu được bọn hắn. Rất nhiều thiêu đốt huyết tộc không đợi rơi xuống đất bên trong liền đã bị đốt thành tro bụi tại khí lưu xuống theo gió tung bay biến mất tại bóng đêm tăm tối bên trong. Tiêu diệt 20 đơn vị. Vương Chết nhìn chằm chằm ai thống kê hồi báo thời gian thực chiến quả. Thấp úy vệ tinh đã xác nhận sở tạ của gia tộc cùng Simon gia tộc trong đội ngũ có 20 tên huyết tộc tại một vòng này trong đả kích hoàn toàn biến mất. Trong phòng họp đám người nghe tới kết quả này không khỏi hít sâu một hơi, đừng tưởng rằng đang tiến hành công kích là cái gì quy mô nhỏ tiến công, cứ như vậy một hồi tiến công chỗ tiêu hao đạn dược cùng nguồn năng lượng liền cao tới mấy ngàn vạn long tệ, nếu như đổi thành thông thường đạn dược đủ để tại sung túc trên chiến trường giết chết đến hàng vạn mà tính tấn manh trùng đội ngũ. Mà ở trong này vẹn vẹn chỉ bắn giết 20 con huyết tộc. Đương nhiên một cái tấn mãnh trùng cùng huyết tộc hầu tức khẳng định là không cách nào so sánh được, nếu như đem huyết tộc hầu tức thả tại chủng tộc trên chiến trường cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết hàng ngàn con tấn mãnh trùng, như thế một chuyển đổi chiến quả cũng là còn có thể tiếp nhận. Sở tạ của thân vương vận khí muốn so dụ sẽ thân vương tốt một chút, một viên đạn không trúng liền thành công mở ra ma pháp thuẫn, tất cả bắn về phía hắn đạn đều bị ma pháp thuẫn chỗ cản, cho nên hắn có rảnh tìm kiếm công kích nơi phát ra. Rất nhanh sở tạ của thân vương liền phát hiện mặt đất vũ khí tự động ở phía dưới thôn trang. Công kích thôn trang. Sở tạ của thân vương thanh âm truyền khắp toàn bộ huyết tộc đội ngũ. Tất cả huyết tộc lập tức dựa theo sở tạ của thân vương chỉ thị đối với bức bỏ thôn trang phát động công kích. Từng viên năng lượng màu đỏ sẫm cầu đánh tới hướng thôn trang, không có kịch liệt nổ tung, hết thảy bị năng lượng cầu liên lụy vật thể đều ở trong lúc vô thanh vô tức bị ăn mòn tan rã. Cấm vệ quân bố trí vũ khí không cách nào ngăn cản huyết tộc công kích, chỉ cần hơi bị năng lượng cầu lan đến gần một điểm, những này đến từ nhân loại sản xuất tinh vi thiết bị liền sẽ báo hỏng. Ở trên bầu trời huyết tộc dày đặc công kích đến, trong thôn trang vũ khí tự động dần dần tịt ngòi. Đến từ mặt đất công kích đình chỉ về sau, Sở Tạ Ngựa Thân Vương lại cẩn thận tiếp tục mở ra một đoạn thời gian ma pháp thuẫn thẳng đến xác nhận công kích triệt để đình chỉ về sau mới thu hồi ma pháp. Một vòng này trong công kích huyết tộc đội ngũ tỷ lệ tử vong cứ việc không phải rất cao, thế nhưng là rất nhiều huyết tộc đều tại đột nhiên xuất hiện trong công kích thụ thương, hơn nữa còn là tia tử ngoại tạo thành loại kia vô cùng phiền phức thương thế. Liền ngay cả thân vương cấp bậc dù sẽ cho đến bây giờ cũng còn không hoàn toàn thanh lý mất trong thân thể vật chất. Thảm nhất huyết tộc một nửa thân thể đều bị tia tử ngoại chiếu xạ hư mất, nếu không phải hắn quyết định thật nhanh phân thân bức bỏ thân thể hư mất bộ vị chỉ sợ cũng sẽ rơi vào cùng những cái kia bị tia tử ngoại nhóm lửa đồng bạn giống nhau hạ tràng. Đừng nhìn huyết tộc phân thân thời điểm ố áp áp một mảng lớn con rơi nhỏ, kỳ thật bên trong đại bộ phận đều là gạt người miễn ảnh chân chính hữu hiệu phân thân số lượng là cùng trong cơ thể của bọn hắn số lượng máu tươi có liên quan. Mỗi tổn thất một cái hữu hiệu phân thân đều sẽ để huyết tộc thực lực xuất hiện trên diện rộng trượt. Còn nhớ rõ Roi hầu tức cùng Dịch Dương bọn hắn lần thứ nhất chiến đấu đi. Trong cuộc chiến đấu kia Roi hết thể sử dụng hai lần phân thân thuật, đều là vì tránh né Tống Đông công kích. Lần thứ nhất phân thân thuật lúc, Tống Đông đóng băng một cái con rơi nhỏ, nhưng đây chẳng qua là vô hiệu phân thân, cho nên không có đối với Roi hầu tức thực lực tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng là Roi lần thứ hai sử dụng phân thân thuật chạy trối chết thời điểm, tinh huyết biến thành rơi bị diện sát hơn phân nửa chỉ còn lại một cái chỗ tới, đây đối với Roi thực lực ảnh hưởng liền phi thường lớn, trực tiếp để thực lực của hắn ngã xuống đáy cốc. Hiện tại vị này huyết tộc hầu tức là tại thân thể nhận tổn thương dưới tình huống sử dụng phân thân thuật, bị ném bỏ phân thân toàn bộ đều là hữu hiệu phân thân, bởi vậy làm còn lại phân thân gây dựng lại về thân thể về sau thực lực của hắn cũng xuất hiện vô cùng nghiêm trọng trưởng, một đường theo hầu tức trình độ hạ xuống đến bá tước tiêu chuẩn. Sở Tạ Ngựa Thân Vương tập kết nhân thủ thời điểm đều không có suy nghĩ qua bá tước chính là cảm thấy bá tước tại những này trong chiến đấu không được bất kỳ tác dụng gì, hiện tại trong đội ngũ hầu tức thực lực trượt đến bá tước trình độ từ một loại ý nghĩa nào đó nói cùng giảm quân số khác nhau cũng không lớn. Đội ngũ tình huống thương vong để Sở Tạ Ngựa Thân Vương không thể không dừng bước lại tạm làm chỉnh đốn, từng cái đầy người đều là tổn thương thủ hạ đi cùng kẻ dị năng tác chiến chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Phía dưới bức bỏ thôn trang tại vừa rồi trong công kích đã bị huyết tộc ma pháp tẩy lễ một phen, Sở Tạ Ngựa Thân Vương cho rằng là một cái lý tưởng chỉnh đốn lúc này quyết định để mọi người trước đi trong thôn trang nghỉ ngơi một chút. Vệ tinh đem huyết tộc động tĩnh không sai chút nào mà hiện lên tại phòng hội nghị tác chiến hình chiếu 3D bên trên, đại biểu cho huyết tộc hình tam giác ngay tại chậm rãi hạ xuống độ cao. Hình chiếu 3D bên trên mặt đất thôn trang đã bị một cái to lớn vòng tròn màu đỏ khung lên, nơi này đã bị đánh dấu thành bom khinh khí vụ nổ hạt nhân địa điểm. Chế định kế hoạch lúc truy cầu tổn thương kéo căng dụng ý ngay ở chỗ này, chỉ có đối với huyết tộc đội ngũ chỉnh thể tạo thành đủ nhiều tổn thương tài năng bảo đảm huyết tộc đội ngũ sẽ tại nào đó một chỗ tiến hành thời gian dài dừng lại. Nếu như chỉ là đối với huyết tộc đội ngũ tạo thành một chút không thương không ngứa tổn thương, như vậy đạn hạt nhân liền nhất định phải trước thời hạn an trí tại nào đó một chỗ, chờ tính tiếp tục tiến công đem huyết tộc dẫn tới về sau dẫn bạo tạo thành tổn thương. Hai loại phương án đều có nhất định tính khả thi, chỉ là Dịch Dương cho rằng tập trung hỏa lực có thể đối với huyết tộc tạo thành cực cao hữu hiệu chuyển vận, sẽ để cho vụ nổ hạt nhân hiệu quả tối đại hóa, cho nên cuối cùng tuyển định hiện tại phương án. Cái phương án này bên trong duy nhất sự không chắc chắn cũng chính là huyết tộc nhận được công kích về sau có thể hay không dừng lại nghỉ ngơi. Theo trung tâm thành phố phát xạ đạn hạt nhân bay đến mấy trăm cây số bên ngoài khu vực công kích cần ước chừng 20 phút, ít nhất phải cam đoan huyết tộc tại nào đó một phiến khu vực bên trong có thể dừng lại thời gian lâu như vậy. Nếu như huyết tộc có thể tự mình dừng lại chỉnh đốn kia là không còn gì tốt hơn sự tình, nếu như bọn hắn còn muốn tiếp tục di động, nguyên bản định tại vụ nổ hạt nhân về sau ra trận sở xem khả năng liền cần trước thời hạn ra trận lại một lần nữa đối với huyết tộc tiến hành đả kích. Chương 1703, cảnh giác dụ sẽ thân vương chương 1703, cảnh giác dụ sẽ thân vương Dịch Dương vận khí của bọn hắn còn là rất không tệ. Sở Tạ Ngựa Thân Vương rất là phối hợp để đội ngũ tại vứt bỏ thôn trang tiến hành dừng lại trong giây lát. Thông qua vệ tinh xác định huyết tộc trước mắt vị trí tọa độ về sau, chấp nhan lập tức đem tọa độ đưa vào đạn hạt nhân hướng dẫn hệ thống trong thời gian ngắn nhất bắn ra một viên đạn hạt nhân. Đứng xứng tại trung tâm thành phố trên quảng trường đạn hạt nhân bệ bắn tiếp thu được phát xạ mệnh lệnh, đạn hạt nhân tên lửa đẩy lập tức nhóm lửa phun ra nồng đậm khói trắng, tại to lớn lực đẩy xuống đạn hạt nhân chậm rãi bắt đầu lên không. Hiện tại ánh mắt mọi người đều tập trung tại đại biểu huyết tộc tín hiệu trên hình tam giác, bởi vì trên thiết kế hạn chế đạn hạt nhân lên không về sau cải biến quỹ tích đạn đạo bán kính to đến không hợp thói thường. Tại khoảng cách mục tiêu khu vực rất xa thời điểm còn có cơ hội cải biến mục tiêu, thế nhưng là càng là tiếp cận mục tiêu khu vực càng là khó mà cải biến quỹ tích đạn đạo. Lúc này tại hình chiếu 3D bên trên đạn hạt nhân phi hành quỹ tích đã bị ai trước thời hạn tính toán ra đến cũng lấy liên tục hư tuyến tiến hành đánh dấu, hư tuyến đầu chỉ có rất ngắn một đoạn là màu lục, đằng sau tương đối dài đường nét đều là màu đỏ hư tuyến. Màu lục hư tuyến biểu thị lúc này đạn hạt nhân còn có cơ hội thay đổi mục tiêu, tiến vào màu đỏ đường nét về sau mang ý nghĩa đạn hạt nhân đã tiến vào cuối cùng khóa chặt giai đoạn không cách nào thay đổi mục tiêu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh đạn hạt nhân vị trí liền tiến vào màu đỏ hư tuyến vị trí khu vực, ánh mắt mọi người gấp chằm chằm huyết tộc đội ngũ vị trí, nếu như lúc này huyết tộc đội ngũ tiến hành di động, tuy nói tỷ lệ lớn ý nguyên sẽ ở vào nổ hạt nhân trong phạm vi, nhưng là tổn thương lượng bên trên sẽ xuất hiện không thể không ba động, dù sao huyết tộc lúc này vị trí trải qua tính toán là tổn thương cao nhất vị trí. Cấm vệ quân vận khí không tệ, ở vào chỉnh đốn huyết tộc thẳng đến đạn hạt nhân tiến vào cuối cùng hạ xuống giai đoạn đều không có phát sinh di động, hết thảy đều đã thành kết cục đã định. khoảng cách huyết tộc đội ngũ 100 cây số bên ngoài trong dãy núi, ngồi xếp bằng lặng lẽ meo meo tiến hành tu luyện Dịch Dương bỗng nhiên lòng có cảm giác mở hai mắt ra ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đen xỉ không có một tia ánh sáng trên bầu trời có một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy điểm sáng nhỏ đang thong thả mà di động, đó chính là tiến vào tầng bình lưu bom khinh khí ngay tại cấp tốc hướng mục tiêu phi hành, chỉ là tại thị giác kém nhìn xuống di động rất chậm mà thôi. Đạn hạt nhân cho Dịch Dương mang đến rất lớn cảm giác nguy hiểm, điều này nói rõ đạn hạt nhân đối với Dịch Dương mà nói còn là một cái phi thường có vũ khí uy hiếp. Đưa mắt nhìn đạn hạt nhân dần bay xa dần, Dịch Dương từ dưới đất đứng lên kêu lên sát bên ngồi cùng một chỗ nghỉ ngơi Tống Đông cùng Hắc Sa Nguyệt. Làm sao rồi? Muốn hành động sao? Mắt buồn ngủ mông lung Tống Đông nuốt mắt ngữ khí lười biếng hỏi thăm. Nhanh, vừa mới đạn hạt nhân theo trên đầu chúng ta bay đi. Dịch Dương đưa tay ở đỉnh đầu của Tống Đông vuốt vuốt, cái sau lập tức nghe răng trợn mắt tiến hành phản kích, liền cái này hai lần tóc của nàng liền đã vỡ tổ. Hắc Sa Nguyệt đứng ở sau lưng của Tống Đông ôn nhu vì nàng sửa sang rối loạn tóc, khóe miệng mỉm cười mà nhìn xem tiểu cô nương cùng Dịch Dương đùa giỡn, loại phương thức này có thể mau chóng để Tống Đông trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Vứt bỏ trong thôn trang, Sở Tạ Ngựa thân vương cơ hồ không có cái gì nhịp tim trái tim đột nhiên nặng nề mà nhảy mấy lần, đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng, lần trước Sở Tạ Ngựa thân vương tim đập hay là bởi vì người sói quy mô tập kích, lần này lại là bởi vì cái gì đâu? Nhân loại tại phụ cận mai phục bọn hắn sao? Trình đốn trong khoảng thời gian này Sở Tạ Ngựa thân vương tại thôn tùy ý đi dạo, hắn nhìn những cái kia dùng cho công kích đội ngũ vũ khí, kia là hắn chưa bao giờ thấy qua kiểu mới vũ khí, vô luận là thật dài nòng súng còn là kết cấu phức tạp đều muốn so huyết tộc trong chiến đấu sử dụng vũ khí tiên tiến rất nhiều. Nhân loại nhưng không có dạng này vũ khí. Huyết tộc một mực rất chú ý khống chế nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển, những cái kia có khả năng vì nhân loại khoa học kỹ thuật mang đến biến cách trọng đại người đều sẽ bị bí mật xử lý. Nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển một mực ở vào huyết tộc khống chế bên trong, huyết tộc vẫn luôn biết nếu để cho nhân loại đem khoa học kỹ thuật phát triển sẽ là một kiện bao nhiêu chuyện phiền phức. Không nói những cái khác, đối với nhân loại có được tuyệt đối áp chế đê giai huyết tộc khả năng cũng bởi vì nhân loại trong tay có một khẩu súng mà mất mạng, bởi vậy liền có thể nhìn ra khoa học kỹ thuật chỗ đáng sợ. Huyết tộc cùng người sói mặc dù một mực ở vào tuyệt đối đối lập trên lập trường, nhưng là Sở Tạ Ngựa biết người sói bên kia cũng khai thác tương tự áp chế biện pháp đến ngăn chặn nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển. Cho nên trước mắt những vũ khí này căn bản cũng không phải là bọn hắn trị hạ nhân loại đủ khả năng sản xuất chế tạo ra. Kết hợp lúc trước Joy hầu tức một bộ phận tình báo, Sở Tạ Ngựa thân vương hiện tại có thể khẳng định mục tiêu của bọn hắn là một đám đến từ thế giới bên ngoài địch nhân. Kỳ thật đang hành động ban đầu Sở Tạ Ngựa gia tộc trưởng lão đoàn liền có suy đoán như vậy, đây cũng là vì sao đối phó chỉ là một đám nhân loại Sở Tạ Ngựa gia tộc sẽ dốc toàn bộ lực lượng nguyên nhân căn bản. Chỉ là nguyên nhân này Sở Tạ Ngựa gia tộc đối với minh hữu của bọn hắn Simon gia tộc tiến hành che giấu. Chẳng biết tại sao, Sở Tạ Ngựa thân vương nhìn xem chúng quanh bị ma pháp phá hủy băng lánh vũ khí lúc trong lòng luôn luôn có như vậy một tia không hiểu lo âu. Sở Tạ Ngựa thân vương trở lại nhìn phía sau thực lực cường đại thân vương, các công thức cái kia một tia lo âu bị ép trở về. Theo bọn này kẻ ngoại lai trên thân có lẽ có thể thu hoạch được đột phá ràng buộc mấu chốt, Sở Tạ Ngựa gia tộc có thể hay không nhất phi trùng thiên liền nhìn lần này hành động. Nơi xa Simon thân vương thần sắc không hiểu nhìn xem Sở Tạ Ngựa thân vương bóng lưng không biết đang suy nghĩ gì. Sau một hồi lâu hắn ngửa đầu cầm trong tay trong bình áp xúc huyết dịch uống một hơi cạn sạch. Áp xúc huyết dịch cảm giác không phải rất tốt, nhưng là có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng là lúc chiến đấu rất tốt hồi phục vật phẩm. Simon thân vương chuyến này mang không ít dạng này áp xúc huyết dịch. Chính là cái này ngẩng đầu một cái, dù sẽ thân vương nhìn thấy trên bầu trời cái kia điểm sáng, mà lại nhìn cái điểm sáng này tựa hồ đang theo lấy bọn hắn vị trí rơi xuống. Đây là cái gì ý tứ? Đang lúc dù sẽ thân vương nghi hoặc lúc, một cô hắn chưa hề trải nghiệm qua to lớn cảm giác nguy cơ bay thẳng đỉnh đầu. Hắn thậm chí đều không có thời gian đi thông báo minh hữu Sở Tạ Ngựa thân vương lúc này liền dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi nơi đây. Simon gia tộc lúc này chi viện Sở Tạ Ngựa gia tộc thân vương tại xuất phát lúc liền bị gia chủ cáo chi chuyến này phải tất yếu nghe theo dụ sự thân vương an bài, mấy vị thân vương cấp huyết tộc lực chú ý cũng từ đầu đến cuối thả tại dụ sự thân vương trên thân. Khi bọn hắn nhìn thấy dụ sự thân vương đột nhiên không có dấu hiệu nào nhanh chóng rời đi cứ việc trong lòng phi thường nghi hoặc, thế nhưng là bọn hắn còn là một mực ghi nhớ tổ trưởng phân phó nhau nhau triển khai thân hình đi theo dụ sự thân vương sau lưng rời đi. Sau lưng động tĩnh để phía trước Sở Tạ Ngựa thân vương quay đầu nhìn qua. Giờ phút này Sở Tạ Ngựa thân vương chỉ thấy dụ sở thân vương cùng Simon gia tộc cái khác mấy cái thân vương nhanh chóng đi xa thân ảnh, mặc dù Sở Tạ Ngựa thân vương đối với minh hữu hành vi không phải rất có thể hiểu được, nhưng là hắn cũng không tốt can thiệp cùng cấp bậc minh hữu hành động. Chỉ như vậy một cái quay đầu công phu Sở Tạ Ngựa thân vương bỏ lỡ tốt nhất rời đi cơ hội. Vào đầu đỉnh phía trên tiếng xé gió truyền xuống thời điểm Sở Tạ Ngựa thân vương mới nhận ra muộn màng ngẩng lên đầu, mà nên đón hắn thì là trong nháy mắt đủ để hủy diệt hết thể ánh sáng. Chương 1704, vụ nổ hạt nhân chương 1704, vụ nổ hạt nhân đột nhiên chói mắt đến cực điểm cường quang không có dấu hiệu nào thoáng hiện, phảng phất một viên tân sinh mặt trời nháy mắt ở trên đại địa sinh ra. Tia sáng này là mãnh liệt như vậy, đến mức trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới đều bị nó chiếu lên sáng như ban ngày, để người mắt mở không ra. Cái kia nguyên bản bầu trời đen nhánh nháy mắt bị cái này cường quang thôn vệ, hóa thành một mảnh chói mắt trắng bệnh. Ngay sau đó, đương theo lấy đạo này cường quang, một cái hỏa cầu thật lớn bằng tốc độ kinh người cấp tốc căng phồng lên đến. Cái này hỏa cầu giống như tới từ địa ngục các ma, dương nhanh múa vút tứ ngược hết thảy xung quanh. Đường kính của nó không ngừng mở rộng, chỗ đến không khí đều bị nhiệt độ cao tiêu đốt đến bặm bẹo biến hình, phản phất không gian đều tại cái này khủng bố dưới nhiệt độ cao phát sinh bặm bẹo. Hỏa cầu màu sắc cũng đang không ngừng biến hóa, theo ban sơ cháy đỏ rực dần dần chuyển biến làm màu đỏ cam, lại đến màu đỏ thẫm, mỗi một loại màu sắc biến hóa đều tượng trưng cho nhiệt độ kịch liệt kéo lên, để người cảm nhận được cái kia vô tận nóng bỏng cùng hủy diệt lực lượng. Tại hỏa cầu bành trướng đồng thời, một cỗ cường đại sóng xung kích lấy hỏa cầu làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt mà đi. Cỗ này sóng xung kích tựa như là lớp kín vô hình to lớn vách tường, lấy rời núi lấp biển chi thế càn quét hết thảy. Nơi nó đi qua, đại địa run rẩy kịch liệt, các đá bụi đất bị cao cao dơ lên, hình thành từng đạo to lớn bụi bằng màn tường. Trên mặt đất hết thảy vật thể, vô luận là kiên cố nham thạch còn là rậm rạp thảm thực vật, đều tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt nháy mắt bị phá hủy, hóa thành một mịn, biến mất vô tung vô ảnh. Nơi xa sơn mạch cũng chưa thể may mắn thoát khỏi, đỉnh núi tại sóng xung kích sụp đổ vỡ vụn, cự thạch lăn xuống, ngọn núi đất lở, toàn bộ sơn mạch phảng phất đều đang phát ra thống khổ rên rỉ. Theo thời gian trôi qua, cái kia lóa mắt cường quang dần dần yếu bớt, hỏa cầu thật lớn cũng chậm chậm tiêu tán, nhưng nổ tung mang đến ảnh hưởng nhưng lại xa xa không có kết thúc. Trên bầu trời tràn ngập thật dày bụi bặm cùng sương mù, đem toàn bộ bầu trời che đậy đến u ám không ánh sáng. Tại cường quang xuất hiện trong nháy mắt, công tước phía dưới huyết tộc liền một tia phản ứng đều không có, ngay tại cường quang bên trong hóa thành cho bụi. Loại cường độ này tia sáng cho dù không phải tia tử ngoại cũng có thể đối với huyết tộc thân thể tạo thành thương tổn cực lớn, huống chi tia sáng bên trong chứa cực kỳ mãnh liệt tia tử ngoại trực tiếp liền đem hầu tước cấp bậc huyết tộc cho dây. Công tước và thân vương cấp bậc huyết tộc tại cường quang bên trong mặc dù không có bị miểu sát, nhưng là mãnh liệt tia tử ngoại cũng đem bọn hắn thân thể bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Thân vương cấp còn tốt một chút, công tước cấp cũng chính là treo một hơi tại. Không có bị miểu sát liền mang ý nghĩa bọn hắn còn có tự cứu thời gian. Các huyết tộc nhao nhao móc ra áp suất huyết dịch điên cuồng đến rót vào trong miệng. Đây là bọn hắn tại toàn bộ nổ hạt nhân trong quá trình duy nhất có thể hồi máu cơ hội. Tiếp xuống phản ứng tổng hợp hạt nhân tạo thành hỏa cầu trong thời gian cực ngắn đem nhiệt độ chúng quanh làm nóng đến mấy chục triệu độ. Trong thôn trang số lượng đông đảo báo hỏng vũ khí tại cái nhiệt độ này xuống trực tiếp liền bị khí hóa. Nhiệt độ cao cùng sóng xung kích đem bức bỏ thôn trang trực tiếp san bằng. Thực lực không đủ huyết tộc công tức phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm về sau bị triệt để phá hủy. Chỉ có thực lực mạnh mẽ công tức và thân vương quả thực là dựa vào ma pháp ở trong ngọn lửa đau khổ chèo chống. Hỏa cầu thật lớn trôi thả ra tia tử ngoại cực nhanh phá hư thân thể của bọn hắn, không ngừng có công tức chống đỡ không nổi đốt thành cho bụi bị sóng xung kích thổi về phương xa. Vượt qua vận tốc âm thanh sóng xung kích rất nhanh liền đuổi kịp rủ sẽ thân vương chờ đạo tàu huyết tộc, năng lượng to lớn xuống rủ sẽ thân vương thân thể phảng phất bị một cỗ cao tốc lái tới xe lửa đụng bên trên, xương cốt vỡ vụn thanh âm rõ ràng lọt vào tai, ngũ tạng lục phủ đều tại đánh chúng nhận nghiêm trọng tổn thương. Rủ sẽ thân vương tại sóng xung kích năng lượng xuống bị hung hăng đánh tới hướng mặt đất, khủng bố động năng để rủ sẽ thân vương tựa như một viên như đạn pháo tại mặt đất ném ra một cái hố sâu. Một giây sau cái này hố liền bị cuồng bạo sóng xung kích cho san bằng. Cây cối tại nhiệt độ cao bên trong cấp tốc thành than thiêu đốt, tráng kiện cây cối bị sóng xung kích nổ tận gốc tại không trung giải thể cũng thiêu đốt, chung quanh khắp nơi đều là một mảnh như địa ngục cảnh tượng, cháy hừng hực hỏa diễm tràn ngập tại mặt đất cùng bầu trời bất luận cái gì một chỗ, dù cho tại 100 cây số bên ngoài dịch dương đều có thể thấy rõ ràng. Theo màu trắng to lớn mây hình nấm xuất hiện, sóng xung kích quét ngang thành phố, kiến trúc ở trong sóng xung kích bị phá hủy, đến không hết đám người ở trong sóng xung kích thụ thương thậm chí là mất mạng, vượt qua 70 thành thị ở trong sóng xung kích hóa thành phế tích. Tại loại lực lượng này công kích đến, sợ tạ của gia tộc trang viên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cứ việc sóng xung kích đến lúc huyết tộc đã kích hoạt pháp thuật phòng ngự trận, thế nhưng là ma pháp trận hiển nhiên không cách nào ngăn cản bom khinh khí nổ tung dẫn dắt sóng xung kích cùng nhiệt độ cao. Hao phí vô số huyết tộc tâm huyết xây thành ma pháp trận bẹn bẹn duy trì mấy giây liền toàn diện sụp đổ. Sóng xung kích chỗ mang theo nhiệt độ cao tại chỗ liền để đê giai huyết tộc biến mất tại chỗ. Có tước vị thực lực huyết tộc tại kiên trì mấy giây về sau trên thân cũng dấy lên lửa cháy hừng hực. Tính mệnh du quan lúc, có huyết tộc vì mạng sống liều lĩnh cắn lên trung quanh đồng bạc cổ, đến từ đồng tộc huyết dịch để hắn có thể tại loại này đáng sợ trong công kích nhiều chống đỡ mấy giây. Loại hành vi này trong ngày thường thuộc về tuyệt đối cấm chỉ cấm địa, một khi đụng vào cho dù là thân vương đều muốn bị chấp hành ánh nắng hình. Đó là một loại đem huyết tộc cột vào trên trụ đá phơi cả một ngày tàn khốc hình phạt, đối với cao đẳng huyết tộc hình phạt lúc sẽ còn tăng thêm thấu kính tụ ánh sáng, trăm ngàn năm qua chưa bao giờ có bất kỳ một cái nào huyết tộc tại ánh nắng hình bên trong sống sót án lệ. Nhưng là hiện tại vì mạng sống xuất thủ huyết tộc đã cân nhắc không được nhiều như vậy. Loại hành vi này tựa như virus đồng dạng rất nhanh quyết tán, sóng xung kích tiếp tục trong thời gian không biết bao nhiêu huyết tộc đối với bên người đồng tộc xuất thủ mới miễn cưỡng khiêng qua sóng xung kích công kích. Công kích về sau tất cả sống sót huyết tộc đều vô cùng có ăn ý, không đề cập tới vừa rồi đã phát sinh hết thảy làm bộ chính mình là vận khí vô cùng tốt mới từ bực này đáng sợ trong công kích còn sống sót bộ dáng. Cái thứ hai bom kinh khí, mục tiêu B thành phố, phát xạ. Trong phòng họp Đường Cẩm mặt không thay đổi nhìn xem hình chiếu 3D bên trong các hạng số liệu, những cái kia đều là quỹ đạo vệ tinh tại vụ nổ hạt nhân phát sinh thu thời gian thực thu thập trở về số liệu, trong đó có một hạng đang bay nhanh giảm bớt số lượng là từ vệ tinh quét hình thống kê trở về sinh mệnh số lượng, cực nhanh giảm bớt đại biểu tại tiếp tục trong quét hình không ngừng có sinh mệnh thể chết đi. Dựa theo chế định tốt kế hoạch tác chiến, cái thứ nhất đạn hạt nhân dẫn bạo về sau liền đối với sở tạ ựa gia tộc đại bản doanh B thành phố phát động vòng thứ 2 nổ hạt nhân, triệt để đoạn mất sở tạ ựa gia tộc A. Giờ phút này Đường Cẩm chính là tại chấp hành như thế một cái kế hoạch tác chiến. Hát thị trung tâm trên quảng trường, lại là một viên đạn hạt nhân châm lửa cất cánh, lần này mục tiêu thì là vừa mới kinh lịch vụ nổ hạt nhân liên lụy B thành phố. Lần trước chỉ là vụ nổ hạt nhân sóng xung kích tác động đến, mà lần này B thành phố đem trực diện bom khinh khí nổ tung, lấy vừa mới viên kia bom khinh khí chỗ hiện ra uy lực tiến hành tính ra ai cho ra một vòng này nổ hạt nhân đem triệt để san bằng toàn bộ B thành phố kết luận.